Chương 399, khao nhân viên, mỗi người một cái vạn nguyên hồng bao. Chương 399, khao nhân viên, mỗi người một cái vạn nguyên hồng bao. Sau đó chính là một chút thượng vàng hạ cám hải sản, những này hải sản bên trong cũng bao quát rất nhiều cá cùng tôm loại hình, đương nhiên cái khác chủng loại bảo ngư cũng tương đối đầy đủ. Lẻ loi tổng tính được tổng cộng cũng bán ra hơn 50 vạn khối tiền. Đương nhiên còn có một số phẩm chất tương đối kém, quy cách tương đối nhỏ hải sản, khách sạn cũng không có lấy đi. Tiền hàng thanh toán xong về sau, Dễ Dị cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói với Lục Xuyên, "Lục lão bản, lần này thật là phi thường cảm ơn ngài giang hồ cứu cấp. Nếu như không có ngươi nhóm này hải sản, sự tình tối hôm nay, ta còn thực sự là không biết giải quyết như thế nào. Chờ đêm nay tan tầm về sau, nếu như các ngươi có thời gian cùng uống chén rượu, như thế nào? Ta mời khách." Mặc dù nói bọn hắn hiện tại chẳng qua là hợp tác giao dịch quan hệ, nhưng là bất kể nói thế nào, Lục Xuyên cũng đích thật là giải quyết hắn khẩn cấp, trọng yếu nhất chính là hắn cảm thấy Lục Xuyên người trẻ tuổi này phi thường không tệ, làm người hào sảng, tại hải sản giá cả phía trên cũng không có tính toán chi ly. Cho nên hắn vẫn là cố ý cái giao. Nếu như về sau gặp lại chuyện như vậy, đến lúc đó cũng có thể để Lục Xuyên giúp tự mình giải quyết một chút. Ăn cơm cũng không cần, chúng ta đợi sẽ trả muốn ra biển. Chờ sau này có thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau hảo hảo ăn trực một bữa. Ngươi hôm nay khẳng định bề bộn nhiều việc, hiện tại nhanh đi mau lên. Nếu có duyên, lần sau chúng ta còn sẽ gặp mặt. Lục Xuyên cười huyền chuyển cự tuyệt. Dù sao đã ở cái địa phương này dừng lại một ngày, hắn hôm nay cũng chuẩn bị tiếp tục trở về địa điểm xuất phát. Đi. Vậy được rồi. Ta nghĩ chúng ta về sau cũng là sẽ tiếp tục gặp mặt. Chúng ta liền đi trước, sự tình hôm nay, đã tạm. Dễ Dị cũng là cười phất phất tay về sau, liền mang theo thủ hạ mấy người rời đi. Mà lúc này Lục Xuyên cũng đơn giản hoạch tính toán một cái một bộ này thu nhập. Hiện tại đại đa số hải sản trên cơ bản đều bán đi, tổng cộng ích lợi là 80 vạn. Đương nhiên đầu to còn giống như là kia mấy đầu nặng mấy trăm cân cự hình thạch ban cá, chỉ là cái đồ chơi này hiện tại giống như cũng không là đặc biệt tốt xuất thủ. Được rồi, chờ một chút người hữu duyên đi. Lục Xuyên cũng chỉ đành ở trong lòng như thế tự an ủi mình. Lão Tam, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này sao? Nhị ca Lục Hải lúc này cũng là tiến lên mở miệng hỏi. Về phần Triệu lão sư cùng Hà Bành Phi hai người, giờ phút này đã bị chấn kinh tê. Không nghĩ tới không riêng gì một bộ phận hải sản liền đã kiếm 80 vạn. Nếu như trên thuyền tất cả hải sản toàn bộ bán đi, cảm giác đột phá 100 vạn dễ dàng, thậm chí 200 vạn đều là có khả năng. Đương nhiên bọn hắn không biết là, kỳ thật số tiền này cùng Lục Xuyên lần này đi ra ngoài nhặt được bảo bối so ra, đơn giản chính là cách biệt một trời. Viên tiêu biển sâu lam bảo thạch tăng thêm kia một khối long tiên hương, cảm giác chí ít cũng có thể bán được một cái nhỏ mục tiêu. Lục Xuyên suy tư sau một lát nhẹ gật đầu, "Ừm, chúng ta ở chỗ này nên hưởng thụ cũng hưởng thụ. Hiện tại là thời điểm tiếp tục cố gắng kiếm tiền. Vương lòng thời điểm phải thật tốt vương lòng, nhưng là kiếm tiền thời điểm cũng muốn nghiêm túc kiếm tiền." "Tốt, vậy ta lại đi mua sắm một chút nhiên liệu cùng sinh hoạt cần thiết vật tư. Ta nhìn chúng ta vật tư dự trữ giống như cũng không là như vậy đầy đủ." Nhị ca lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó liền mang theo Lý Tử Hào cùng Trương Thụy mấy người bọn hắn đi mua sắm vật tư. Chỉ để lại Lục Xuyên cùng Triệu lão sư nhìn chằm chằm bến tàu một số người, trợ giúp bọn hắn thanh lý thuyền đánh cá. Triệu lão sư nhìn một chút Lục Xuyên về sau vừa cười vừa nói, "Tiểu Xuyên, ngươi bây giờ thật đúng là có triển vọng lớn. Kỳ thật trước kia thời điểm ở trường học, cảm giác Lục Xuyên cũng không phải là loại kia tồn tại cảm đặc biệt cao học sinh, ngồi ở cạnh tường vị trí, vô cùng chăm chú học tập. Nhưng là tính cách lại có vẻ tương đối hướng nội, nhưng là làm lão sư, bọn hắn đối loại học sinh này lại là phi thường ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng chính bởi vì có phần này đặc thù chú ý, cho nên mới để Lục Xuyên một mực nhớ kỹ hắn. Đến mức tại sự tình lần trước bên trong, Tiểu Xuyên làm ra mang tính then chốt tác dụng." "Hắc hắc, chỗ nào tính là gì triển vọng lớn, chính là lời ít tiền nuôi sống gia đình mà thôi." Lục Xuyên điệu thấp nói. Mặc dù bây giờ hoàn toàn chính xác kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng là làm người nhà, vẫn là phải điệu thấp một điểm. "Không tệ, không tiêu không gấp. So người tuổi trẻ bây giờ nhưng muốn thành thục nhiều." Triệu lão sư vui mừng nhìn xem Lục Xuyên. Hắn cũng vì mình có thể dạy dỗ đệ tử như vậy mà cảm giác được tự hào. Hai giờ về sau, thuyền đánh cá đã toàn bộ thanh lý cùng kiểm tra tu sửa hoàn tất. Tất cả vật tư cũng mua sắm trở về, mấy người lần nữa điều khiển thuyền đánh cá rời đi bến tàu, hành xử tại mênh mông vô bờ trên biển lớn. Buổi trưa đơn giản ăn một chút cơm trưa. Lục Xuyên lúc này cũng đem tất cả mọi người đều gọi đến trong khoang thuyền. "Thế nào? Lão Tam, làm sao đột nhiên đem chúng ta gọi tiến đến rồi? Ta còn muốn nhìn một chút bên ngoài có cái gì hàng tốt đâu. Nếu có hàng, cũng có thể thích hợp ném hai lưới." Nhị ca cười hì hì nói. Mặc dù thị lực của bọn hắn cùng sức phán đoán đều còn kém rất rất xa Lão Tam như vậy tinh chuẩn, nhưng là tăng thêm dò xét ngư lôi đạn, có đôi khi vẫn có thể gặp được không ít hàng tốt. "Nhị ca, đem các ngươi gọi tiến đến là vì lần này thu hoạch sự tình. Các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta lần này ra ngoài thu hoạch phi thường không tệ. Chỉ là những cái kêu bảo ngư cùng rồng lợi cá liền bán gần 80 vạn, đây là phi thường không tệ thu hoạch. Mà lại chúng ta lớn hàng còn không có xuất thủ. Bất quá như là đã kiếm được tiền, vậy ta tự nhiên muốn để mọi người vui a, cho nên liền nghĩ thừa cơ hội này cho mỗi người các ngươi phát cái tiểu hồng bao." Nói chuyện đồng thời, Lục Xuyên đã từ trong túi mặt lấy ra mấy cái hồng bao. Những này hồng bao cùng tiền mặt cũng là tại đại ca hắn quá khứ bổ khuyết vật liệu thời điểm lấy. "A, cái này có chút không tốt lắm đâu. Chúng ta chuyến này còn không có trở về đâu." Nhị ca cười hì hì nói. Mặc dù chuyến này ra hải bộ cá hành động còn không có hoàn toàn kết thúc, nhưng là Tiểu Xuyên tiểu tử này liền là ưa thích nửa đường mở chẳng định. Bọn hắn hiện tại cũng kém không nhiều, đều đã thành thói quen. Nhưng là Triệu lão sư cùng Hà Bành Phi hiển nhiên là có chút không quá thói quen, bởi vì Lục Xuyên cho bọn hắn tiền lương đã là đặc biệt cao. mỗi ngày 500 đồng tiền tiền lương, mà lại hai người bọn họ vẫn là không có bất luận cái gì ra hải bộ cá kinh nghiệm người bình thường. Cho nên loại này tiền lương thả tại bất kỳ một cái nào thuyền đánh cá bên trên hẳn là cũng không tính là thấp. Hiện tại thế mà nửa đường còn có hơn bao, đích thật là để cho hai người có chút khó mà tin được. Triệu lão sư lập tức mở miệng nói ra, "Tiểu Xuyên, ngươi nhị ca nói một chút cũng không sai, cái này đúng là không tốt lắm. Chúng ta còn không có trở về, mà lại chuyến này cũng không có kết thúc, cái này còn không phải phát tiền lương thời điểm à?" "Ha ha, Triệu lão sư, đây không phải tiền lương, đây chỉ là tiền thưởng mà thôi. Cũng coi là đối với các ngươi trong khoảng thời gian này công việc công nhận ban thưởng. Ta biết các ngươi khẳng định phải phản bác, nhưng là ta thế nhưng là thuyền trưởng, ta đương nhiên cũng rất hy nhìn các ngươi có thể phục tùng chỉ thị của ta. Ta nghĩ cho các ngươi phát hồng bao, đó là bởi vì các ngươi công tác xác thực rất xuất sắc, nếu như các ngươi chậm chậm ung dung lười biếng, chút tiền ấy ta tự nhiên là sẽ không cho các ngươi." Lục Xuyên cười cười, sau đó vẻ mặt thành thật nói, hắn có thể đem Triệu lão sư cùng Hà Bành Phi mang lên mình thuyền đánh cá, vậy đã nói rõ hắn đã đem hai người nhìn thành người mình, mà hắn đối đãi người một nhà chưa hề đều sẽ không keo kiệt. Cái này, Triệu lão sư còn muốn mở miệng nói cái gì, bất quá rất nhanh liền bị Lục Hải cắt đứt. "Tốt Triệu lão sư, ngươi cũng không cần cự tuyệt, lão tam tiểu tử này tính cách chính là như vậy. Đã hắn muốn cho, đó chính là thật tâm thật ý muốn cho chúng ta yên tâm thoải mái cầm là được. Nếu là nhăn nhăn nhó nhó, xô xô đầy đầy, ngược lại là lộ ra có chút làm kiêu." Nghe được nhị ca về sau, Lục Xuyên liền vội vàng cười nói nói, "Không tệ, không tệ, ta nhị ca hiện tại giác ngộ giống như dần dần bắt đầu khôi phục. Trước kia cũng là như cái lớn lão nương môn đồng dạng lề mề chậm chạp, hiện tại rốt cục khai thiếu. Tiểu tử thúi, đây là ngươi cùng ngươi nhị ca nói chuyện thái độ sao?" Lục Hải tức giận cười mắng, bất quá trong lòng lại là đắc ý, bởi vì lão tam càng là nói như vậy, vậy lại càng nói rõ quan hệ giữa bọn họ tương đối tốt. Được rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, lần sau không dám." Lục Xuyên cười ha hả về sau, lúc này mới chăm chú nhìn đám người, "Tốt, chúng ta liền tiến vào chủ đề đi. Lần này thu hoạch sắc thực phi thường không tệ, cho nên ta cũng chuẩn bị cho mỗi người phát một cái hồng bao, tiền khả năng không phải rất nhiều, nhưng cũng đại biểu ta đối với các ngươi công tác tán thành. Đương nhiên về sau ta lại cho các ngươi thêm tiền thưởng cùng hồng bao thời điểm, ta cũng không hy vọng các ngươi lại cự tuyệt, tựa như ta nhị ca mới vừa nói, đã ta cho các ngươi thêm tiền thưởng hay là phát hồng bao, vậy đã nói rõ ta là thật tâm nghĩ cho các ngươi phát. Nếu như các ngươi nhăn nhăn nhó nhó cự tuyệt, ngược lại để ta cảm thấy có chút không vui." Lục Xuyên lời nói rơi xuống về sau, mấy người cũng là nhẹ gật đầu. Đã Lục Xuyên đều nói như vậy, mà lại nhà bọn họ cũng đều không giàu có, cũng đều rất thiếu tiền, nếu như lại cự tuyệt, kia đích thật là lộ ra có chút giả mồm. Lục Xuyên lúc này đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía Triệu lão sư, sau đó đem một cái hồng bao đưa cho Triệu lão sư, "Đến, Triệu lão sư, đây là ngươi. Cái này thời gian nửa tháng, Triệu lão sư biểu hiện của ngươi thật đặc biệt không tệ, cần phải học hỏi nhiều hơn mà lại năng lực học tập cực mạnh. Về sau tuyệt đối sẽ trở thành chúng ta chiếc này thuyền đánh cá bên trên người đứng đầu." Triệu lão sư tiếp nhận hồng bao, hiển nhiên là có chút áy náy xấu hổ, vừa cười vừa nói, "Nhận lấy thì ngại, thật nhận lấy thì ngại." Lời tuy như thế, bất quá Tiểu Xuyên vừa rồi đem lời đều đã giọng như vậy sáng tỏ, hắn giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không tự tuyệt. Tiếp nhận hồng bao mới cảm giác được là thật dày một số tiền. Sau đó ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tiểu Xuyên. Tựa hồ là đang hỏi thăm Tiểu Xuyên có phải hay không đem hồng bao cầm nhầm, như thế đại hồng bao hẳn là cho Tiểu Hải a. "Ha ha, đừng như thế hoài nghi nhìn ta, Triệu lão sư. Bởi vì các ngươi đỏ trong bọc kim ngạch đều là giống nhau, một vạn khối tiền cả, ta khẳng định là sẽ không cầm nhầm." Lục Xuyên cũng là cười cho ra giải thích. Dù sao trên thuyền cũng liền 5 cái nhân viên, mỗi người ban thưởng 1 vạn khối tiền, kia cũng chỉ là 5 vạn khối tiền mà thôi. Tương đối lần này thu hoạch mà nói, 5 vạn đồng tiền sát thực chỉ có thể coi là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Chương 400, Tiểu Bạch lần nữa bị hổ kính khi dễ, làm lao đại nhưng nhịn không được. Chương 400, Tiểu Bạch lần nữa bị hổ kính khi dễ, làm lao đại nhưng nhịn không được một vạn khối. Triệu lão sư cùng Hà Bành Phi nghe được cái số này về sau, trong nháy mắt liền trừng lớn hai mắt. Bởi vì số tiền kia thật sự là quá nhiều, nhiều lắm. Liên xem như dựa theo bọn hắn mỗi ngày 500 đồng tiền tiền lương để tính, số tiền kia cũng so với bọn hắn những ngày này kiếm còn nhiều hơn. Tiểu tử này cũng quá mức tại ngang tàng đi. Về phần Lục Hải cùng Lý Tử Hạo, bọn hắn thì là trên mặt hiện ra hưng phấn tiêu dung. Sau đó cười tủm tỉm từng cái đem tất cả hồng bao đều cho cầm trở về. Nhìn đến mọi người trên mặt dương tràn ra tới vui sướng thần sắc, kỳ thật Lục Xuyên trong lòng cũng là phi thường vui vẻ. Bởi vì có thể nhìn thấy người mình quan tâm trên mặt toát ra loại này vui vẻ thần sắc lúc, cái này đối với hắn mà nói là một loại đặc biệt có cảm giác thành công lại đặc biệt chuyện hạnh phúc. "Tốt, hiện tại tiền thưởng cũng phát xong. Tiếp xuống chúng ta cũng đều phải nghiêm túc làm việc." Phát xong hồng bao về sau, Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Mấy người cũng là thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Kỳ thật liền xem như không thêm tiền thưởng cùng hồng bao, bọn hắn làm việc cũng đồng dạng sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất. Cứ như vậy một đoàn người lại trên biển lớn phiêu bạt dòng dã 2 ngày. Rời nhà khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Hai ngày này mặc dù thu hoạch cũng không tính đặc biệt nhiều, nhưng là mười mấy vạn thu hoạch vẫn phải có. Dù sao có Lục Xuyên cái này hành tẩu treo bức trên thuyền, muốn không quân, kia cơ hội là chuyện không thể nào. Lúc này mấy người vừa đem lưới đổ vật bên trong cho sửa sang lại. Ngồi ở mũi thuyền, một người cầm một bình có cả có lạ thưởng thức trên biển mỹ lệ phong cảnh. Đúng lúc này, Lục Xuyên trong óc lại đột nhiên vang lên Tiểu Bạch thanh âm. Thanh âm lộ ra đặc biệt vội vàng. "Lão đại, việc lớn không tốt lão đại." Tiểu Bạch lại cùng kia một đoàn hổ kình làm. "Tình huống gì? Tiểu Bạch cùng hổ kình đang đánh nhau sao?" Lục Xuyên nghi ngờ trong đầu hỏi. Giống như nhớ kỹ có một lần Tiểu Bạch liền cùng hổ kình bầy làm qua đỡ, bất quá cuối cùng bị đánh rất thảm, mà lại trên lệch ném một cái ném liền không về được. Vật nhỏ này là không nhớ lâu sao? Tại sao lại cùng hổ kình bầy làm rồi? Phải biết hổ kình, đây chính là toàn bộ trong biển rộng trí tuệ đẳng đường, không chỉ có trí thông minh cao, mà lại sức chiến đấu siêu quần. Nhất là một đám hổ kình cùng một chỗ thời điểm, kia trên cơ bản là có thể dễ dàng săn giết cá mập trắng khổng lồ. Liền xem như một chút hình thể tương đối lớn cá voi, đều có thể bị những này hổ kình cho chơi xoay quanh, cuối cùng tươi sống được chết. Mặc dù nói hiện tại tiểu bạch năng lực chiến đấu hoàn toàn chính xác xa xa vượt qua phổ thông cá mập trắng khổng lồ. Vậy nếu như đối mặt thành quần kết đội hổ kình bầy, lấy được chiến đấu thắng lợi cùng toàn thân trở ra đều có thể sẽ có hơi phiền toái. Đúng vậy, lão đại, lại là lần trước một cái kia hổ kình quần thể. Nguyên bản tiểu bạch là không muốn gây chuyện, thế nhưng là những cái kia hổ kình phát hiện chúng ta về sau, chính là không ngừng khiêu khích cùng công kích. Tiểu bạch cũng là không thể nhịn được nữa, sau đó liền cùng bọn chúng làm. Thế nhưng là những cái kia hổ kình trí tuệ cao vô cùng, cảm giác tựa như là đọc binh pháp, tiểu bạch mặc dù sức chiến đấu siêu quần, nhưng là cũng không có cách nào làm qua bọn chúng. Cho nên ta mới chạy tới mật báo. Tiểu bát ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Nếu như nói hổ kình trí thông minh không có cao như vậy, không biết sách lược, lung tung công kích. Lấy tiểu bạch hiện tại năng lực chiến đấu, tuyệt đối có thể dễ dàng săn giết bọn nó. Vấn đề là những cái kia hổ kình là lại mạnh lại trượt, tiểu bạch mỗi lần tiểu đội bọn hắn phát động công kích thời điểm, bọn chúng liền lập tức rút lui, sau đó lại có cái khác từ phía sau lưng công kích. Cái này một lúc sau, tiểu bạch thể lực sẽ nhanh chóng hạ xuống. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị tươi sống mà chết. Huyền Vũ không có quá khứ hỗ trợ sao? Lục Xuyên tiếp tục hỏi. Giúp. Thế nhưng là lão đại ngươi cũng biết Huyền Vũ đây này, thân thể thật sự là quá lớn. Mà lại tại quá trình chiến đấu bên trong không có như vậy nhanh nhẹn, căn bản là sợ không đụng tới những cái kia trượt không lưu thu hộ kình. Cho nên Huyền Vũ lần này chiến đấu bên trong sức chiến đấu cơ hồ là không. Tiểu Bát có chút nóng nảy nói, nếu như là chính diện cứng rắn, Huyền Vũ cùng Tiểu Bạch sức chiến đấu hoàn toàn chính xác coi là vô cùng kinh người. Nhưng vấn đề là những cái kia đáng chết hộ kình căn bản cũng không cùng bọn hắn chính diện cứng rắn. Dù sao liền là Tiểu Bạch phát động thời điểm tiến công, bọn hắn sẽ nhanh chóng rút lui. Chờ Tiểu Bạch từ bỏ thời điểm tiến công, bọn hắn lại sẽ từ phía sau lưng đánh lén. Đơn giản liền khó chơi giống như là một khối thuốc cao già chó đồng dạng. Cũng đúng, Huyền Vũ đích thật là quá to lớn, trong chiến đấu tính linh hoạt bên trên chiếm cứ rất lớn thế yếu. Đi, ta lập tức đến ngay, chúng ta cùng đi xử lý đám kia thối hổ kình. Lục Xuyên sau khi nói xong liền không có tiếp tục đáp lại Tiểu Bát. Lúc ấy lập tức nói cho Nhị Ca, chính bọn hắn chuẩn bị lặn biển một chuyến. Cũng mặc kệ bọn hắn có đáp ứng hay không, vô cùng lo lắng liền đổi xong đồ lặn. Sau đó lập tức xuống nước cùng Tiểu Bát tụ hợp, đồng thời cũng bắt đầu đánh nghe, thế nào? Tiểu Bạch không có bị thương chớ. Kỳ thật Lục Xuyên trong lòng cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng, bởi vì Tiểu Bạch trải qua linh lệ cường hóa về sau, hiện tại cũng sớm đã không phải cái kia á thành niên nhỏ nắm sắp thức ăn. Lại thêm Tiểu Bạch cùng hưởng mình bộ phận ký ức, cho nên cũng coi là một loại phi thường cao trí tuệ sinh vật. Mặc dù khả năng không có cách nào ứng đối hổ kình bảy cao trí tuệ vây công, nhưng là muốn tránh đi bọn chúng công kích cũng là dư xài. Ta tới thời điểm còn không có thụ thương, bất quá tình huống cũng không phải là rất lạc quan. Bởi vì Tiểu Bạch đối những cái kia hổ kình bảy tựa như là chán ghét tới cực điểm, cho nên mỗi một lần tại tiến công những cái kia hổ kình bảy thời điểm, cơ hồ là hoàn toàn đánh mất lý trí đồng dạng. Tiếp tục như vậy, hắn thể lực khẳng định sẽ rất dễ dàng liền tiêu hao không sai biệt lắm. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ không bị những cái kia hổ kình bảy cho làm bị thương. Tiểu Bạch phân tích nói, cũng đúng, vậy chúng ta mau chóng tới đi. Hy vọng Tiểu Bạch không có thụ nghiêm trọng tổn thương, chỉ cần không có nhận đặc biệt chí mạng tổn thương, linh lệ đều có thể giải quyết. Sau khi nói xong, Lục Xuyên cùng Tiểu Bát chính là lập tức hướng phía nơi khởi nguồn tiến đến. Thời gian rất nhanh liền đi qua hơn 10 phút. Thông qua tử kim đồng siêu cấp thị lực, Lục Xuyên cũng đã khóa chặt Tiểu Bạch cùng những cái kia hổ kình bầy. Thời khắc này Tiểu Bạch hiển nhiên thể lực đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Bị 8-9 đầu hổ kình vây vào giữa, xem ra hẳn là bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động tiến công. Mà Huyền Vũ thì là đem mình thân thể cao lớn cản trước mặt Tiểu Bạch. Mặc dù nói nó hành chính năng lực cũng không có như vậy nhanh nhẹn, không cách nào đối hổ kình bầy tạo thành lực sát thương. Nhưng là phòng ngự của hắn năng lực tại cái này trong biển rộng, tuyệt đối là xa hoa nhất lần tê không cấp bậc, cho nên tại bảo vệ cho mình phía dưới, Tiểu Bạch tuyệt đối không thể có thể thụ thương. Liền xem như những này hổ kình đem thân thể của bọn hắn đụng cái nhão nhuẹn, cũng tuyệt đối không thể có thể phá vỡ mình mai rùa lực phòng ngự. Hô, rốt cục đuổi kịp. Xem ra chỉ cần có Huyền Vũ bảo hộ, Tiểu Bạch liền sẽ không thụ thương. Lục Xuyên cũng là thở dài một hơi. Nhất là nhìn thấy Huyền Vũ liều mạng như thế bảo hộ Tiểu Bạch thời điểm, Lục Xuyên trong lòng nhưng thật ra là cảm giác ấm áp. Có lẽ là mình trước đây ít năm đều không có huynh đệ bảo hộ, thời khắc này hình tượng để hắn rất thụ xúc động. Huyền Vũ lúc này tựa hồ cũng đã cảm nhận được Lục Xuyên hướng phía bên này nhanh chóng tới gần. Chính là vội vàng vui vẻ quay đầu nói với Tiểu Bạch, "Đừng sợ, Tiểu Bạch, ta đã có thể cảm nhận được lão đại khoảng cách chúng ta càng ngày càng gần. Chỉ cần lão đại tới, nhất định có thể dễ như trở bàn tay thu thập hết những này thối hổ kình." "Lão đại tới rồi sao? Quá tốt rồi. Đợi lát nữa ta nhất định phải lột những này hổ kình ra, cho lão đại làm một kiện tiếp thân áo lóc nhỏ." Biết lão đại sau khi đến, Tiểu Bạch hiển nhiên cũng là lần nữa dấy lên hừng hực chiến đấu dục vọng. Lúc này hổ kình bầy coi là Tiểu Bạch đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, chính là càng phát phách lối. Mà những này thông minh đồ vật liền có thể tiến hành ánh mắt giao lưu, sau đó tiến hành chiến thuật phân phối cùng bố trí. Hưu. Đúng lúc này, một đầu thân thể cường tráng nhất hổ kình đột nhiên lóe lên mà ra, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Tiểu Bạch xông đụng tới. Loại kia công kích phương thức cũng là hổ kình thường thấy nhất phương thức công kích. Một khi bị đụng vào, liền xem như thành niên cá mập trắng khổng lồ cũng phải cởi một lớp da. ầm. Chỉ bất quá một giây sau, liền nghe đến nhất thanh trầm thấp tiếng va chạm, ngay sau đó từng cái sóng nước vòng hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán. Mà vừa rồi phát động công kích đầu kia hổ kình, rắn rắn chắc chắc đâm vào Huyền Vũ khôi giáp phía trên. Cách đó không xa Lục Xuyên có thể rõ ràng nhìn thấy đầu kia hổ kình răng đều bị đánh rơi mấy quả, kia một nửa chóp mũi đều lồi tiến vào. Hắc hắc. Tam ca, ta cái này năng lực phòng ngự còn đáng tin cậy đi. Huyền Vũ mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Mặc dù hổ kình vừa rồi kia va chạm đích thật là lực lượng mười phần, nhưng là chủng tại nó mai rùa phía trên, kia lực đạo cũng chỉ có thể tương đương với gai ngứa ngứa đồng dạng không có ý nghĩa. Lao tứ bi vũ, lao tứ ngư bức. Nếu như không là bởi vì chính mình không có tay, Tiểu Bạch đều muốn cho Huyền Vũ điểm một cái to lớn khen. Hiu. Cùng lúc đó, nương theo lấy một dòng nước cấp tốc lướt qua. Lục Xuyên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Huyền Vũ cùng Tiểu Bạch bên cạnh. Lão đại, thật là ngài trở về, quá tốt rồi. Tiểu Bạch đội vàng hưng phấn quay đầu nhìn về phía Lục Xuyên. Lão đại có thể ở thời điểm này tới, nói rõ trong lòng của hắn vẫn là có mình, mà lại phân lượng còn không nhẹ. Ta đương nhiên muốn trở về, ta tiểu sủng vật thế mà bị những này nhỏ tạp lạp meo cho vây công, ta cái này làm lão đại, đương nhiên phải thật tốt thay ta tiểu sủng vật hạ giận. Lục Xuyên cười một cái nói, quay đầu nhìn về phía những cái kia hổ kình bảy thời điểm, ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền lạnh lùng xuống tới. Trước kia thật sự là hắn còn thật thích hổ kình loại sinh vật này, trí thông minh cao, mà lại dáng dấp cũng tương đối cuộn. Bất quá, đã dám đem sủng vật của mình xem như khi dễ cùng đi săn mục tiêu, kia liền đã đứng tại mình mặt đối lập. Cho nên, không quản chúng nó dáng dấp như thế nào, hôm nay một trận này đánh là tránh không khỏi. Lão đại, ta rất cảm động. Nếu như ta không phải cá mập trắng khổng lồ, ta là một người, ta thật rất muốn cho ngươi sinh hậu tử. Tiểu Bạch kém chút liền bị Lục Xuyên một phen cho cảm động khóc. Đời này có thể gặp được tốt như vậy lão đại, cá mập cầu gì hơn a? Mà một bên Huyền Vũ lại là không có hảo ý vừa cười vừa nói, kỳ thật vượt qua chủng tộc cũng không phải không được. Chương 401, bá khí bên cạnh đầy loạn, hổ kinh nhận chủ. Chương 401, bá khí bên cạnh đầy loạn, hổ kinh nhận chủ. Hai người các ngươi cho ta đi chết đi, nghĩ chơi gây hai người các ngươi mình đi làm, ta đối với các ngươi mặt hàng này thật sự là không hứng thú, cũng không thể đi xuống miệng. Lục Xuyên tức giận trừng mắt liếc Huyền Vũ cùng Tiểu Bạch, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía vây chung quanh kia một đám hổ kình. Mặc dù vừa rồi dẫn đầu phát động công kích kia một đầu hổ kình đã bị thương, mà lại trên cơ bản là mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng là kế tiếp còn có năm đầu thành niên hổ kình, đồng dạng là có được không tầm thường sức chiến đấu. Liền xem như nhiều mình, nhưng một người nghĩ phải giải quyết rơi năm đầu hổ kình, vẫn có chút phiền phức. Tiểu Bạch hiển nhiên cũng minh bạch lúc này tình huống, liền là có chút lo lắng nói với Lục Xuyên, lão đại, kỳ thật ngươi không nên tới. Những này hổ kình sức chiến đấu phi thường mạnh, đợi lát nữa vạn nhất ngươi thụ thương, nhưng liền phiền toái. Vừa mới bắt đầu nhìn đến lão đại vì cứu mình chạy như bay đến thời điểm, trong lòng của nó tự nhiên là rất cao hứng, nhưng nhìn đến trước mắt dạng này thế cục, cũng làm cho nó không khỏi bắt đầu lo lắng. Như quả lão đại vì cứu mình mà bị thương lời nói, vậy nó trong lòng tự nhiên sẽ vô cùng áy náy. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không thụ thương. Huống chi các ngươi đều là ta tiểu sủng vật, tại các ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, ta ha có thể ngồi yên không lý đến. Nếu như ta thật ra không chơi, vậy ta còn làm sao có mặt làm lão đại của các ngươi đâu? Lục Xuyên tự tin nói. Sau khi nói xong lại đem ánh mắt nhìn về phía đối diện những cái kia hộ kình, đồng thời mở ra tử kim đồng, một vòng tử sắc quang mang trong nháy mắt từ đáy mắt sẽ qua. Mà hổ kình thấy cảnh này về sau, thân thể đột nhiên run lên, tựa hồ là rất kiêng kỵ Lục Xuyên, lại tựa hồ là cảm giác được Lục Xuyên ánh mắt bên trong lóe lên hào quang màu tím vô cùng kỳ dị, cho nên giờ phút này từng cái cũng là không dám lên trước. Mà lại căn cứ tư liệu ghi chép, giống hổ kình loại này cao trí tuệ sinh vật bình thường đều rất ít tổn thương hại nhân loại. Có lẽ hổ kình vô cùng rõ ràng tổn thương hại nhân loại về sau bọn chúng sẽ không có gì tốt hạ tràng, cho nên mới không có làm loại chuyện nguy hiểm này. Lục Xuyên lúc này cũng là thử nghiệm bắt đầu cùng hổ kình trao đổi. Uy, ta cũng không biết các ngươi có thể hay không nghe hiểu ta lời nói, nhưng là ta hy vọng sự tình hôm nay như vậy dừng lại. Ta có thể nguyên nghĩ rằng các ngươi khi dễ ta tiểu sủng vật sự tình. Nếu như các ngươi hiện tại quay người rời đi, chuyện này đến đây chấm dứt. Nếu như các ngươi còn nghĩ tiếp tục, ta tuyệt đối sẽ để các ngươi đợi lát nữa liền trở thành cái này trong biển rộng sát chết trôi. Lục Xuyên ánh mắt lăng lệ, bá khí thanh âm mở miệng nói ra. Kỳ thật sở dĩ nói như vậy, hắn cũng là không có hoàn toàn chắc chắn có thể triệt để giải quyết hết những này hổ kình. Đến lúc đó nếu như thụ một chút tổn thương, đích thật là có chút không có lời. Mà lại Tiểu Bạch cùng Huyền Vũ hiện tại cũng không có bị thương tổn, cho nên chuyện này dừng ở đây, cũng nói còn nghe được. Cũng không biết có phải hay không là bọn này hổ kình nghe hiệu Lục Xuyên. Sau đó bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Sau một lát lại là chậm rãi lui về phía sau một khoảng cách, không có hoàn toàn tối lui, sau đó mắt không chấp nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Đây là có chuyện gì? Lui một khoảng cách, lại không có hoàn toàn rời đi. Cái này trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì? Chu Xuyên có chút nghi hoặc nhìn trước mắt hổ kình. Những này to con bước lui, vậy đã nói rõ bọn chúng tựa như là nghe hiểu mình. Thế nhưng là ta lại không có hoàn toàn nghe hiểu, bởi vì chúng nó cũng không hề rời đi dự định. Lục Xuyên cũng chỉ đành đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bạch, theo sau nói, "Tiểu Bạch, ngươi có thể hay không cùng những này hổ kình tiến hành giao lưu câu thông? Hỏi chúng nó cuối cùng là có ý gì? Đã đều là sinh vật biển, có lẽ lẫn nhau ở giữa cũng có thể tiến hành đơn giản một chút giao lưu câu thông." "Có thể, lão đại." Bởi vì hổ kình cùng cá mập trắng khổng lồ thường xuyên liên hệ, thường xuyên có thể ra tay đánh nhau, cho nên lẫn nhau ở giữa giao lưu câu thông vẫn là không có vấn đề. Nhất là chia sẻ lão đại bộ phận ký ức về sau, để trí tuệ của hắn trở nên cao hơn, cho nên cùng những này cao trí tuệ hổ kình bắt đầu giao lưu, cơ hội là không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Ngoa tạo. Thế mà thật có thể tiến hành giao lưu câu thông. Vậy ngươi một lúc bắt đầu có cùng bọn chúng hảo hảo giao lưu câu thông sao? Nếu như vừa mới bắt đầu trao đổi qua nhiều, cố gắng liền có thể tránh khỏi một trận mâu thuẫn ma sát nhà. Lục Xuyên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tiểu Bạch hỏi. Kỳ thật hổ kình cùng cá mập trắng khổng lồ xem như thủ chuyển kiếp. Nhưng vấn đề là nếu như ngay từ đầu liền câu thông, nói không chừng còn là có thể hữu hiệu phòng ngừa rất nhiều mâu thuẫn. Không có a. Bởi vì chúng ta cá mập trắng khổng lồ cùng hổ kình vừa thấy mặt chính là đánh nhau. Cho nên căn bản là không để ý tới giao lưu câu thông. Tiểu Bạch trừng mắt một đôi cùng tuổi con mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy ngây thơ chân thành thân sắc, cũng làm cho Lục Xuyên trong nháy mắt im lặng. Bất quá cũng có trách, lúc đầu hai loại hải thú đều là tính cách tương đương nóng nảy tồn tại, lại thêm vừa thấy mặt liền sẽ đánh nhau tập tính, cho nên đoán chừng Tiểu Bạch cũng không có cơ hội gì cùng bọn chúng giao lưu câu thông. Tốt a, thật sự là không hiểu rõ các ngươi những này dã man sinh vật. Đi, đã các ngươi có thể tiến hành bình thường giao lưu câu thông, vậy bây giờ liền nói cho bọn này hổ kình, nếu như không muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này, liền mau chóng rời đi. Không nên ép ta nổi giận, bằng không mà nói, hậu quả khẳng định sẽ đặc biệt nghiêm trọng, nói không chừng hậu quả không phải bọn chúng có thể thừa nhận được. Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau cũng là biểu đạt chính mình ý tứ. Được rồi, lão đại, ta hiện tại liền hướng bọn hắn thuật lại. Tiểu Bạch lập tức nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu dùng tiếng kêu chói tai bắt đầu cùng trước mắt bọn này hổ kình trao đổi. Rất nhanh, cái đầu lớn nhất kia một đầu hổ kình cũng bắt đầu dùng bén nhọn thanh âm trao đổi. Hai con hải thú trao đổi hồi lâu, Lục Xuyên nghe như lọt vào trong sương mù, bởi vì hắn cũng không biết Tiểu Bạch cùng kia một đầu hổ kình đến tuột cùng tại kể một ít cái gì. Rất nhanh, Tiểu Bạch liền quay đầu nói với Lục Xuyên, "Lão đại, chúng ta đã hoàn thành giao lưu cùng trao đổi. Vừa rồi những này hổ kình cũng hoàn toàn nghe hiểu ngài lời nói. Bọn chúng nói bọn hắn nguyện ý để sự tình hôm nay như vậy quá khứ. Vậy bọn hắn vì cái gì còn không đi?" Lục Xuyên hiếu kỳ mở miệng hỏi. "Như là đã đạt thành hiệp nghị lời nói, vậy những này hổ kình hẳn là nhanh chóng rời đi mới là." "Là như vậy, lão đại, vấn đề này ta vừa rồi cũng đã hỏi. Vừa rồi chúng nó sợ dĩ không muốn rời đi, là muốn lấy gót lấy lão đại, trở thành lão đại sủng vật." Tiểu Bạch cũng là thành thật trả lời. "Cái gì? Vừa rồi đầu kia hổ kình thật là nói như vậy sao? Ngươi hỏi nó tại sao muốn trở thành sủng vật của ta?" Lục Xuyên cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát còn có Huyền Vũ, bọn chúng thành vì sủng vật của mình, kia hoàn toàn là bị mình khế ước về sau bị động. Thế nhưng là những này hổ kình thế mà chủ động muốn trở thành vì sủng vật của mình. Cái này để Lục Xuyên cảm giác được vô cùng bất khả tư nghị. Tiểu Bạch lại bắt đầu ô lạp hỏi. Sau một lát liền có trả lời chắc chắn. "Là như vậy lão đại, chúng nó có thể từ thân thể của ngài bên trong cảm nhận được không giống đồ vật. Cảm giác được ngài cùng những nhân loại khác không giống, có một loại bên cạnh để lọt bá khí, cho nên bọn chúng cam nguyện trở thành sủng vật của ngài." "Ngạch, bá khí bên cạnh để lọt sao?" Lục Xuyên có chút im lặng. Bất quá ngẫm lại hẳn là cùng Tử Kim Đồng Vân không ra quan hệ đi. Chương 402, Hổ Kình bầy ẩn hiện, đám người chấn kinh. Chương 402, Hổ Kình bầy ẩn hiện, đám người chấn kinh. "Được thôi, ngươi nói cho bọn chúng biết, đã bọn chúng muốn trở thành sủng vật của ta, kia cũng có thể. Bất quá tại trở thành sủng vật của ta trước đó, nhất định phải lập xuống một chút công lao mới được. Tỷ như trợ giúp ta bắt được một chút giá trị tương đối cao hải sản, lại hoặc là ở trong biển này tìm tới một chút chân quý chân châu bảo thạch loại hình. Nếu như ngay cả những chuyện này đều làm không được lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ bọn chúng tư chất tương đối bình thường, không thích hợp trở thành sủng vật của ta." Một lát kinh ngạc về sau, Lục Xuyên thanh âm thản nhiên nói, "Mặc dù không có cùng những này hổ kình đặt thành khế ước quan hệ, nhưng nếu như khiến cái này trí tuệ tương đối cao hải thú thành vì sủng vật của mình, chắc hẳn về sau đối với mình chinh phục biển cả chuyện này cũng là có chỗ trợ giúp." "Được rồi lão đại, ta cái này giúp ngươi thuật lại." Tiểu Bạch lập tức nhẹ gật đầu, sau đó lại đối hổ kình bầy ô lạp nói. Nghe xong Tiểu Bạch về sau, tất cả hổ kình đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, sau đó đồng loạt nhẹ gật đầu. Không thể không nói những này hổ kình trí tuệ hoàn toàn chính xác rất cao, thế mà còn biết hướng phía mình gật đầu. "Được, xem ở các ngươi thông minh như vậy phân thượng, vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, tại chúng ta lần tiếp theo ra biển thời điểm, nhất định phải tìm tới một chút giá cả đắt đỏ đồ vật đưa cho ta. Bằng không mà nói liền không có tư cách trở thành sủng vật của ta." Lục Xuyên lại đối hổ kình bầy nói một tiếng. Bọn hắn nói, "Tốt chủ nhân." Tiểu Bạch lúc này cũng là vội vàng làm phiên dịch. "Ừm, không tệ. Xem ra các ngươi ngược lại là rất có tiền đồ. Đã các ngươi có thể trở thành sủng vật của ta, vậy sau này gặp lại Tiểu Bạch thời điểm, nhưng liền không thể làm càn như vậy. Tiểu Bạch về sau chính là các ngươi tăng ca, các ngươi nhưng phải thật tốt nghe nó. Nếu là nhìn thấy nó bị khi phụ, nhất định phải lên trước hỗ trợ, ta hy vọng về sau các ngươi có thể đoàn kết hữu ái, hô bang hỗ trợ." Lục Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại vẻ mặt thành thật nói. Hổ Kình bầy hiển nhiên là hoàn toàn nghe hiểu Lục Xuyên, sau đó lập tức gật đầu đáp ứng. Chờ thu xếp tốt những này tiểu sủng vật về sau, Lục Xuyên cũng là lập tức trở về đến trên thuyền. "Thế nào lão tam, lần này xuống dưới có phát hiện hay không vật gì tốt?" Nhìn thấy Lục Xuyên lần này là hai tay trống không trở về, nhị ca Lục Hải cũng là nhịn không được tò mò hỏi. Bởi vì Tiểu Xuyên tiểu tử này mỗi lần xuống biển đều có thể tìm tới đồ tốt, cho dù là không mang theo đến, vậy khẳng định cũng là phát hiện đồ tốt. Lục Xuyên lại lắc đầu, lần này phán đoán không ra, phía dưới cũng không có vật gì tốt, chỉ có một ít không thế nào đáng tiền ốc biển, chúng ta còn tiếp tục đi lên phía trước đi. "Đi, không quan hệ, ngươi cũng không cần nhục trí, dù sao vận khí loại vật này hư vô mà mịt, khả năng mỗi lần vận khí đều tốt như vậy." Nhị ca vô vỗ Lục Xuyên bả vai, an ủi. Sau đó một đoàn người cũng là tiếp tục tiến lên. Thời gian liền nhanh chóng như vậy trôi qua, rất nhanh liền đi tới hơn 4 giờ chiều. Thật giống như thật như nhị ca nói tới, hôm nay vận khí tốt giống xác thực không hề tốt đẹp gì, lần này phiêu bạt tốt thời gian mấy tiếng, lại vẫn không có gặp được cái gì ra dáng hải sản. Thử nghiệm bước ra mấy lưới, không có gì quá tốt thu hoạch. Cái này đều để Lục Xuyên cho là mình kim thủ chỉ hôm nay có phải là không có mở, nếu không vận khí làm sao lại kém như vậy. Ngay tại Lục Xuyên đứng ở đầu thuyền ngẩn người thời điểm, tiểu bát thanh âm lại đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Lão đại, ngươi ở đâu?
Ta tại, có chuyện gì mau nói, có phải hay không lại có cái gì sinh vật biển lấn phụ các ngươi rồi?
Lục Xuyên có chút im lặng mà hỏi. Nếu quả như thật lại bị khi phụ, vậy mình khế ước những này tiểu sủng vật cũng có chút quá mức nhỏ yếu đi. Tiểu Bát lúc này vội vàng phủ nhận nói, không phải không phải, lão đại, ngươi hiểu lầm. Đây là chúng ta cũng không phải là bị khi phụ, mà lại là ngài tiểu đệ, chúng ta chỗ nào có thể thường xuyên bị người khi dễ, đây không phải cho ngài mất mặt sao?
Không thể không nói, tiểu ban tiểu tử này xác thực muốn so tiểu Bạch bọn hắn muốn ra hơn nhiều. Cũng khó trách chỉ có bóng ra đại một điểm, mặc dù có thể đem tiểu Bạch cùng Huyền Vũ bọn chúng trị ngoan ngoãn. Nếu là không có một cái thông minh đại não, vậy khẳng định là làm không được lão nhị. Ngươi cho ta nói ít nói nhảm, có chuyện gì nói nhanh một chút. Hôm nay cả ngày đều không có thu hoạch gì, ta cái này tâm tình cũng không quá tốt.
Lục Xuyên tức giận nói. Dù sao cả ngày đều không có thu hoạch gì, hoàn toàn chính xác để tâm tình của hắn cảm giác rất khổ não.
Được rồi lão đại, ngài không phải vừa rồi để Hổ Kình Bầy đi cho ngài tìm kiếm đồ tốt sao?
Bọn chúng vừa rồi tới báo cáo, nói là tại cách đó không xa hải vực phát hiện cá hố bầy, lại là một số lượng cực kỳ khổng lồ cá hố bầy. Nếu như có thể một lưới bắt hết lời nói không chừng có thể bán được bên trên giá tốt.
Cũng không biết lão đại, ngài đối vật như vậy có hứng thú hay không?
Tiểu Bát ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, đồng thời cũng không thể không nói bọn này hộ kinh đích thật là có ý đồ. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tiếng, liền đã tìm tới cá hố bầy. Tuy nói cái đồ chơi này đơn giá cũng không phải là rất đắt, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo. Nếu như vớt cái mấy tấn, kia đoán chừng cũng là một bút tương đương khả quan thu nhập.
Cá hố bầy sao?
Cái kia ngược lại là rất hứng thú. Phẩm chất tốt một điểm hoang dại cá hố, một cân bán cái 100 khối tiền cũng không thành vấn đề. Nếu như có thể vớt cái hơn ngàn cân, cũng là một bút không tệ thu hoạch. Nghe nói như thế về sau, Lục Xuyên khỏe miệng dương lên một vòng tiêu dung. Xem ra hôm nay thu hoạch tính là có chỗ dựa rồi. Nếu như có thể đánh bắt cái hơn ngàn cân cá hố, đó chính là lớn mấy chục vạn thu hoạch, hoàn toàn chính xác tính là tốt vô cùng.
Đúng vậy lão đại.
Xem ra lão đại ngài đối những cái kia cá hố bầy đích thật là thật cảm thấy hứng thú.
Vậy bây giờ ta để những cái kia hộ kình đến phía trước dẫn đường.
Tiểu Bát liền vội vàng cười nói.
Tốt.
Ngươi để Tiểu Bạch nói cho những cái kia hộ kình, nếu như lần này có thể mò được 5.000 cân trở lên cá hố, như vậy về sau bọn chúng liền có tư cách trở thành sủng vật của ta. Đồng dạng ta cũng sẽ đối bọn chúng tiến hành phần thưởng nhất định. Nếu như không mất được 5.000 cân, vậy đã nói rõ ta cùng bọn chúng duyên phận còn chưa tới.
Lục Xuyên giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc ngữ khí nói.
Được rồi, lão đại. Ta lập tức sẽ đem lời của ngài thuật lại cho hổ kình bầy.
Sau một lát, Lục Xuyên liền thấy kia vài đầu hổ kình trong nháy mắt từ bờ biển bơi ra. Sau đó tất cả hổ kình hướng về một phương hướng bơi đi. Con thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn xem Lục Xuyên. Mà lúc này nhị ca cùng Triệu lao sư bọn hắn cũng phát hiện du lịch trên mặt biển hổ kình bầy. Dù sao như thế đại khổ người, chỉ cần là bình thường thị lực người đều có thể nhìn rõ ràng.
Ta đi, thật nhiều hổ kình.
Đây là có chuyện gì?
Lao tam, làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hổ kình?
Nhị ca nhìn thấy hổ kình thời điểm, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thật mặc dù hắn là có vài chục năm ra biển kinh nghiệm ngư dân, nhưng trên thực tế cũng không có thấy tận mắt từng tới hổ kình. Chủ nếu là bởi vì trước kia ra biển thời điểm, trên cơ bản đều tại tĩnh hải khu vực đánh bắt, mà những cái kia hải vực là sẽ không xuất hiện hổ kình. Sở dĩ nhận biết, cũng chỉ là tại trên mạng trên hình ảnh thấy qua mà thôi.
Thật lớn nha, đây chính là hổ kình sao?
Trước kia tại trên hình ảnh nhìn thấy thời điểm xem thường, tiểu nhân tận mắt thấy, thế mà như thế lớn.
Triệu lao sư cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.
Chương 403, lập công, khổng lồ cá hố bảy chương 403, lập công. Khổng lồ cá hố bầy ca, ngươi có phát hiện hay không những cái kia hổ kình bầy hướng phía trước du lịch một lúc sau liền sẽ quay đầu nhìn xem chúng ta thuyền đánh cá.
Đây là ý gì nha?
Sẽ không phải là đang câu dẫn chúng ta a?
Lúc này Lý Tử Hào ở một bên cũng phát hiện những này hổ kình không thích hợp. Nếu như là một mực hướng phía trước du lịch, cũng có vẻ vô cùng bình thường. Nhưng vấn đề là những này hổ kình bầy, mỗi khi du lịch cái một lúc sau liền sẽ hướng phía nhìn bên này một chút, giống như là tại xem bọn hắn có hay không theo sau đồng dạng.
Ừm, ta cũng phát hiện, xem ra cái này tuyệt hổ kình có chút không thích hợp.
Nói không chừng là muốn mang chúng ta đi chỗ nào.
Lục Xuyên nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói.
Diễn kỹ chân tình bộc lộ, không chút nào mang một chút xíu khoa trương.
Nghe được Lục Xuyên giải thích về sau, nhị ca cũng là ngay cả bận bịu mở miệng nói ra.
Lão tam, ngươi nói ngược lại là vô cùng có khả năng. Nói không chừng những này hổ kình muốn mang chúng ta đi tìm một chút bà bối.
Ta nghe nói hổ kình trí thông minh tại trong hải dương, kia xem như khá cao, tương đương với 12-13 tuổi tiểu hải. Mà lại hổ kình xưa nay sẽ không tổn thương hại nhân loại. Nói không chừng bọn chúng lần này tới thật là đến giúp đỡ chúng ta đâu.
Dù sao cũng không biết vì cái gì, nghe được Lao Tam nói như vậy về sau, trong lòng của hắn cũng mơ hồ ở giữa có như thế một loại trực giác. Chính là bọn này hổ kình thật có thể là đến giúp đỡ bọn hắn.
A cái này có chút rất không có khả năng a tiểu hải.
Truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết mà thôi.
Lại ta luôn cảm thấy những đại dương này sinh vật giống như không có hảo tâm như vậy mới đúng.
Triệu Lao Sư thì là có chút cảnh giác nói.
Cái này giữa người và người đều sẽ tính kế lẫn nhau, húng chi là những đại dương này bên trong sinh vật.
bọn chúng sở tác sở vi cũng chỉ là dựa vào suy đoán mà thôi. Nói không chừng những này hổ kình bầy là muốn đem bọn hắn dẫn vào trong cạm bẫy đâu. Có lẽ là bởi vì tại trong hiện thực trải qua nhiều chuyện, chịu qua đánh đập cũng nhiều, cho nên đối đãi chuyện thời điểm, tự nhiên cũng sẽ theo bản năng hướng không phương diện tốt đi suy nghĩ. Ha ha, Triệu lão sư, ngươi có chút quá mức cảnh giác. Mặc dù nói những này hổ kình trí thông minh hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng là còn không có cao đến loại trình độ kia. Mà lại chúng ta như thế đại thuyền đánh cá, những này hổ kình theo chúng ta chẳng qua là nhỏ tạp lạp gạo mà thôi. Liền coi như bọn họ thật sự có cái gì ý đồ xấu, cũng tuyệt đối không thể có thể đối chúng ta tạo thành bất kỳ tổn thương. Cho nên không cần phải lo lắng, chúng ta cùng qua xem một chút đi. Lục Xuyên lập tức vừa cười vừa nói, xem ra Triệu lão sư tại trải qua xã hội đánh đập về sau, nghiễm nhiên trở thành chim sợ cánh cong. Liên liên nhìn những này trong biển rộng hải thú, đều là có chút âm hiểm bộ dáng. Nghe nói lời ấy, Triệu lão sư mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Đã Tiểu Xuyên huynh đệ bọn họ hai cái đều nói như vậy, xem ra đích thật là mình quá mức cẩn thận. Cũng có thể là mình đem bọn này hải thú nghĩ có chút quá xấu rồi, nói không chừng bọn chúng thật là muốn mang lấy bọn hắn đám người này đi tìm đồ tốt. Tốt, cái này tục ngữ nói liệu một phen xe đạp biến một tờ. Chúng ta liền theo bọn này hổ kình đi xem một chút đến tột cùng có thể hay không gặp được đồ tốt. Liền xem như thật không phát hiện được đồ tốt, đối chúng ta tới nói cũng không có có tổn thất. Lục Xuyên cười nói nhất thanh, đám người cũng là cùng nhau gật đầu. Dù sao Lục Xuyên mới là chiếc này thuyền đánh cá thuyền trưởng, hắn mọi người tự nhiên là muốn nghe. Mà lại cho tới nay Lục Xuyên trực giác đều vô cùng nhạy cảm, vậy hắn nói như vậy, cái kia hẳn là liền sẽ không xuất hiện phán đoán sai lầm. Sau đó chính là ở trên biển diễn ra phi thường buồn cười một màn. Đầu linh thân thể cường tráng hổ kình ở phía trước mở đường, mà một chiếc to lớn thuyền đánh cá thì là đi theo phía sau. Thời gian cũng trong lúc vô tình lặng yên chạy xuôi, rất nhanh liền trôi qua hơn phân nửa giờ. Nhưng vào lúc này, đứng ở đầu thuyền Lục Xuyên, quả nhiên là phát hiện không giống bình thường một màn. Từng đầu màu bạc cá hố, giờ phút này ngay tại mấy chục mét biển sâu khu vực, nhàn nhã tiến hành kiếm ăn. Ngoa tạo, thật xinh đẹp, đơn giản chính là ngân quang long lánh. Không nghĩ tới hoạt bát cá hố cư nhiên như thế xinh đẹp. Nhìn xem kia đến hàng vạn mà tính cá hố, Lục Xuyên trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ vui thích. Khổng lồ như vậy cá hố bầy, tuyệt đối xa xa không thua kém 5000 cân. Nếu như có thể đem nó toàn bộ bắt được, nói ít cũng có thể kiếm được 50 vạn. Ca, ngươi mau nhìn những cái kia hổ kình dừng lại. Ngươi mau nhìn xem xung quanh có cái gì đáng tiền hải sản. Lúc này Lý Tử Hào đột nhiên phát hiện một mực đi theo hổ kình đột nhiên ngừng lại, sau đó chính là ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Nếu như vừa rồi ca đoán không sai, nói qua đi lần này bọn hắn có thể kiếm một món hời. Nhị ca lúc này cũng là lập tức thả chậm thuyền đánh cá tốc độ. Lục Xuyên thì là làm bộ, tại bốn phía nhìn một chút, sau đó rất nhanh liền khóa chặt vừa rồi một khu vực như vậy. Ừm, đích thật là có cái gì, ta giống như bên phải phía trước bên kia thấy được một đoàn cá hố bầy. Nhanh lên, chuẩn bị lưới kéo, lần này chúng ta hẳn là có thể kiếm một bút. Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau cũng là ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Cá hố cái đồ chơi này nhưng cảnh giác vô cùng, nếu là áp sát quá gần lại ném lưới, kia đến lúc đó bị kinh sợ khẳng định sẽ tứ tán thoát đi. Liền xem như đến lúc đó vẫn như cũ có thể bắt được cá hố, đoán chừng cũng chỉ là ít một phần. Tốt, 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 chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay lưới kéo. Mới vừa từ trong khoang thuyền đi ra nhị ca lập tức nhẹ gật đầu. Mang theo Lý Tử Hào cùng Triệu lão sư, bọn hắn đi chuẩn bị ngay đưa lên lưới kéo. Mà lúc này Tiểu Bát tiếng lòng lại một lần nữa truyền vào Lục Xuyên trong óc. Lão đại, vừa rồi những này hổ kình nói ngài không cần phải gấp. Bọn chúng hiện tại lập tức đi khống chế bầy cá, đem cá hố bầy toàn bộ đều đổi tới bên này tới. Nha a. Xem ra hổ kình trí thông minh hoàn toàn chính xác cao không hợp tối thượng. Nhất là cái này đoàn đội hợp tác năng lực, cảm giác cái này trong biển rộng tuyệt đối là phần độc nhất. Đem bọn nó thu làm sủng vật của mình, đơn giản liền là phi thường lựa chọn sản xuất. Lục Xuyên cũng là lập tức hài lòng nở nụ cười. Mặc dù nói Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát bọn chúng hiện tại trí thông minh đều tương đối cao, nhưng là tựa hồ cùng những này hổ kình so ra vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ, dù sao loại này trí tuệ cùng đoàn đội hợp tác năng lực là tiềm thức, nhất thời bán hội muốn cải biến thật đúng là không dễ dàng. Rất nhanh lưới kéo liền chuẩn bị xong, mà hổ kình nhóm cũng là bắt đầu hành động, phân phối xong chiến lược về sau, chính là bắt đầu đem cá hố bầy chạy về đằng này. Vô số cá hố bầy trong nháy mắt chen chúc mà tới, như cùng một cái đầu trắng loáng ngẩng đầu, tại Lục Xuyên thị giác bên trong, hình tượng này đây chính là tương đương rung động. Lục Xuyên cũng là lập tức đối nhị ca bọn hắn nói, nhị ca lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Cá hố bầy ngay tại hướng chúng ta bên này nhanh chóng tới gần. Tốc độ càng nhanh cá hố bầy mới có thể bị chúng ta một mẻ hút gọn. Tốt, không có vấn đề. Nhị ca hưng phấn nhẹ gật đầu. Mặc dù cá hố đơn giá cũng không tính đặc biệt quý, nhưng bầy cá số lượng nhiều a. Khổng lồ số lượng hoàn toàn nhưng để bù đắp đơn giá bên trên không đủ. Chương 404, vạn cân thu hoạch, đô bến tàu chương 404, vạn cân thu hoạch, đô bến tàu nương theo lấy thuyền nhanh càng lúc càng nhanh, cá hố số lượng càng ngày càng nhiều. Thuyền đánh cá tốc độ đều trong khoảnh khắc đó rõ ràng hàng chậm một chút, cảm nhận được áp lực cực lớn. Cũng liền tại cùng một cái mắt, Lục Hải mặt bên trên lập tức lộ ra không có gì sánh kịp vẻ kích động, tốt vê đút có vê đút. Đây là có bao nhiêu cá hố? Ta có thể cảm nhận được rõ ràng lực cản, cái này một lưới thu hoạch tuyệt đối nhiều không hợp tối thường. Cảm giác nói ít cũng phải 6-7 ngàn cân. Bởi vì có ra biển vài chục năm kinh nghiệm, cho nên tại cảm nhận được thuyền đánh cá truyền đến cái chủng loại kia trở lực thời điểm, Lục Hải còn có thể đại khái đánh giá ra lưới kéo bên trong cá thu hoạch được trọng lượng. Mặc dù loại này trọng lượng khả năng cũng không phải là vô cùng tinh chuẩn, nhưng sẽ không có quá lớn sai sót. Nói ngắn gọn, chính là cái này một lưới thu hoạch tuyệt đối không thua kém 6-7 ngàn cân. Nhị ca, vậy chúng ta lần này không phải phát tài sao? Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng là ở một bên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, một lưới liền có thể đánh bắt đến nhiều như vậy cá, giống như ngoại trừ lần trước hải lang cá bên ngoài, trên cơ bản không có đánh bắt từng tới nhiều như vậy tôm cá. Đúng vậy a, lần này hoàn toàn chính xác có thể để chúng ta kiếm một món hời. Đương nhiên càng quan trọng hơn là có thể để chúng ta nhặt lại lòng tin. Lục Hải vui vẻ nói, cái này mấy ngày đều không có cái gì thu hoạch quá lớn, chủ nếu là không có gặp được loại này cá lớn bậy. Cho nên mọi người mặc dù nhìn qua vui vẻ, nhưng kỳ thật trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút điểm tiếc nuối. Nhưng là bây giờ có những này cá hố bầy về sau, trong lòng loại kia tiếc nuối sớm đã bị quét sạch sành sanh. 6-7 ngàn cân, trời ạ. Mà Triệu lão sư thì là ở một bên sợ hãi thán phục. Dù sao khổng lồ như vậy số lượng, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Mười mấy phút về sau, thuyền đánh cá dần dần thả chậm đi thuyền tốc độ. Sau đó bắt đầu khởi động cần cầu thu lưới. Toàn bộ máy móc đều bị kéo kẹt kích rung động, đủ để chứng minh lưới kéo bên trong tôm cá số lượng nặng bao nhiêu. Trọn vẹn mười mấy phút, kéo xong mới bị kéo tới, giờ phút này toàn bộ lưới đã tạo thành một cái cự đại viên cầu. Xuyên thấu qua lưới kéo khe hở, liền có thể nhìn thấy những cái kia ngân quang lóng lánh cá hố. Đương nhiên là có chút cá hố ngân sắc vậy cá cũng sớm đã bị cọ rơi mất. Ngoa tạo, thật nhiều thật lớn. Xem ra ta vừa rồi tính ra vẫn có chút quá bảo thủ. Nhiều như vậy rất có thể đột phá một vạn cân. Nhị ca giờ phút này khuôn mặt kích động đỏ lên. Cái đồ chơi này không chỉ có số lượng nhiều, mà lại tại giá cả bên trên, kỳ thật so hải lang cá muốn đắt đến nhiều. Cái này muốn là thật sự có thể đột phá một vạn cân, xem chừng có thể dễ dàng bán cái 100 vạn. Tốt, ta đến giải lưới. Lục Xuyên cười cười, sau đó một thanh liền kéo dẫn dắt dây thừng. Đi đến một bên về sau dùng sức kéo một phát. Rầm rầm. Trong một chớp mắt, tất cả cá hố trong nháy mắt trải tại trên bán thuyền. Toàn bộ bong thuyền cũng sớm đã bị ngân sắc sở chiếm cứ, giờ này khắc này mỗi đầu cá hố vẫn là nhảy nhót tương mừng. Mấy người thậm chí cảm giác đều không có chỗ đặt chân. Triệu lão sư, nhị ca, nhanh lên đem những này cá hố toàn bộ đều đưa lên đến sống kho bên trong. Lục Xuyên lập tức đối mấy người nói nhất thanh. Vừa rồi hắn cũng nhìn một chút những này cá hố hình thể, nhìn xem đều không xê xích bao nhiêu. Ngẫu nhiên cũng có mấy đầu nhìn qua đặc biệt lớn hay là đặc biệt tiểu nhân, bất quá bởi vì cũng không phải là đặc biệt đáng tiền hải sản, cho nên cũng không cần đơn độc phân loại xử lý. Đương nhiên không phân loại còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, kia cũng là bởi vì những này cá hố số lượng thật sự là quá nhiều, nhiều lắm. Nếu như muốn hoàn toàn phân loại, mấy người bọn hắn sợ là phải bị tươi sống mệt chết. Được rồi. Nhị ca lập tức hưng phấn nhẹ gật đầu. Sau đó chính là lập tức cầm lấy lời xẻng, sau đó một cái xẻng đem những này cá hố hướng sống kho bên trong. Mặc dù dạng này thô bạo cách làm có thể sẽ tổn thương đến một chút cá hố. Chẳng qua nếu như không tranh thủ thời gian phóng tới sống kho bên trong lời nói, những này cá hố chẳng mấy chốc sẽ chết đi, mà lại biến chất tốc độ cũng sẽ đặc biệt nhanh. Lục Xuyên lại đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tử Hạo, nói, "Tiểu Hạo, ngươi trước không cần bận rộn. Ngươi tìm một chút đặc biệt lớn cá hố, sau đó đơn độc phóng tới giữ tươi kho bên trong. Phẩm chất tốt như vậy cá hố, Lục Xuyên tự nhiên là muốn lưu một chút về nhà mình ăn, thuận tiện cầm một chút trở về đưa cho Yên Nhiên." "Được rồi, ca." Lý Tử Hào đội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu thu thập loại kia hình thể đặc biệt lớn, bề ngoài đặc biệt tốt cá hố. Thời gian rất nhanh, đi qua hơn một giờ. Tất cả cá hố đều đã toàn bộ xử lý hoàn tất. Mà nhị ca thì là lo lắng đi tới Lục Xuyên trước mặt, "Lão tam, những này cá hố rời đi biển cả về sau chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Vừa rồi giả lúc sau đã có một nhóm tử vong, nếu không chúng ta vẫn là xích lại gần tìm bến tàu, đem những này cá hố toàn bộ xử lý a. Ta sợ đưa đến huyện chúng ta thành có khả năng sẽ toàn bộ thối rơi. Cá hố vốn chính là một loại tỷ lệ tử vong vô cùng cao tôm cá. Nhất là rời đi biển cả về sau, trên cơ bản là không sống được. Cho nên xử lý cá hố phương pháp có hai loại, một loại liền là mau chóng tìm tới trạm thu mua, sau đó bán đi. Còn có một loại liền là mau chóng phóng tới giữ tươi kho bên trong. Bọn hắn giữ tươi dương mặc dù phi thường lớn, nhưng là muốn chứa đựng hơn vạn cân cá hố, đây là không thực tế. Cho nên hiện tại duy nhất có thể làm được phương pháp liền là mau chóng tìm tới nhất đến gần bến tàu, sau đó đem tất cả cá hố toàn bộ đều xuất thủ rơi. Kể từ đó, mới có thể đem tổn thất thu nhỏ lại. Nghe được nhị ca về sau, Lục Xuyên cũng là nhẹ gật đầu, "Được, kia cứ dựa theo nhị ca nói xử lý đi. Ngươi lục soát một chút, nhìn gần nhất bến tàu khoảng cách chúng ta đều có bao xa, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất tới gần bến tàu." "Được." Lục Hải nhẹ gật đầu, lập tức chui vào buồng nhỏ trên tàu. Cũng may cách bọn họ gần nhất bến tàu chỉ có cái mấy 10 hải lý, xem chừng 1-2 giờ liền có thể đi qua. Đạt được xác thực mục tiêu về sau, thuyền đánh cá cũng là tốc độ cao nhất, hướng phía bến tàu tới gần. Thuyền đánh cá đô bến tàu gọi Tinh Hải bến tàu quy mô cũng không có trước bến tàu lớn như vậy. Nhưng là trên bến tàu người hay là rất nhiều, rộn rộn ràng ràng, tiếng người huyên áo. Nhìn qua cũng có một chút quần áo ngăn nắp xinh đẹp đại lão bản, giờ phút này ngay tại bến tàu chọn trong bọn họ ý hải sản. Đương Lục Xuyên bọn hắn thuyền đánh cá đến gần thời điểm, rất nhanh liền có không ít lão bản xuống tới. Sau đó liền khuôn mặt tươi cười doanh doanh cùng Lục Xuyên bọn hắn chào hỏi. Những lão bản này từng cái đó cũng là cao giả. Nhìn thấy xuống thuyền về sau, Lục Xuyên đi ở trước nhất, liền biết người trẻ tuổi này khẳng định chính là chiếc này thuyền đánh cá thuyền trưởng. Tiểu huynh đệ, có cái gì tốt hàng sao? Chúng ta giá cao thu về. Mấy cái lao bản mở miệng cười hỏi, nhìn qua mặt mũi tràn đầy ấm áp. Ừm, chúng ta thuyền đánh cá bên trên đích thật là có một nhóm hàng hóa, bất quá số lượng tương đối nhiều. Không biết các ông chủ có thể ăn được hay không đến hạn. Lục Xuyên cũng là cười hồi đáp. Cái gì hải sản, có bao nhiêu? Lập tức có người đầy mặt vui sướng mà hỏi. Dù sao tại trên bến tàu chuyện không sai biệt lắm có hơn nửa ngày, nhưng cũng không có tìm tới trong bọn họ ý hải sản. Cho nên hiện tại ngươi cái này trong lòng cũng là rất sốt ruột. Nếu như hôm nay không thu được hải sản, vậy hôm nay coi như không kiếm được tiền gì. Mà lại hiện tại trời đã tối, về cảng thuyền đánh cá cũng càng ngày càng ít, bởi vậy bọn hắn nhất định phải bắt lấy cái này càng ngày càng ít cơ hội. Liền xem như kiếm ít một chút, cũng không thể tay không mà về. Lục Xuyên cũng là gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra, có một nhóm cá hố không sai biệt lắm có cái gần 1 vạn cân đi. Còn có chính là một nhóm cự hình thạch ban cá, không sai biệt lắm có cái 1000 thành cân. Trước bến tàu lão bản giống như đối cự hình thạch ban cá đều không có gì hứng thú quá lớn. Cũng không biết bến tàu này những người này đối với cử hành trực ban có hứng thú hay không. Nếu như cảm thấy hứng thú liền tận xử lý sống rơi, như vậy cũng coi là giải quyết một cọc tử sự tình. Nha a, lại có nhiều như vậy cá hố. Mùa này cá hố vậy nhưng là đồ tốt nha. Ta ngược lại thật ra đối cự hình thạch ban cá thật cảm thấy hứng thú, tiểu huynh đệ, có thể hay không mang bọn ta đi trên thuyền nhìn xem hàng? Nếu như chất lượng quá quan lời nói, những cái kia thạch ban cá ta có thể toàn bộ muốn. Mấy cái lao bản cũng là trong nháy mắt mặt mày hớn hở, nhưng là cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao chiếc này thuyền đánh cá bản thân liền rất khổng lồ, cho nên trên thuyền dung nạp 1 vạn cân hàng hóa, cái này rất bình thường. Chỉ có thể nói mấy cái này ngư dân vận khí đặc biệt tốt, có thể bắt được nhiều như vậy hải sản. Được, không có vấn đề. Bất quá ta vẫn còn muốn cường điệu một chút, ta thuyền đánh cá bên trên cự hình thạch ban cá, cũng không phải phổ thông mấy chục cân thạch ban cá, mà là khoảng chừng mấy trăm đến cân nặng thạch ban cá. Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau, cũng là cố ý nhấn mạnh một chút. Ngoa tạo, nặng mấy trăm cân cự hình thạch ban cá, đây chính là hàng hiếm nha. Nghe nói như thế về sau, vừa mới mở miệng vị lao bản kia, trên mặt hứng thú tựa hồ càng thêm nồng nặc. Đi, lên thuyền. Nhìn thấy mấy người biểu lộ về sau, Lục Xuyên cũng là không chút do dự đem bọn hắn mời lên thuyền đánh cá. Đầu tiên là đi xem cá hố. Có một bộ phận cá hố đã chết mất, tung bay ở sống kho nước biển bên trên. Nhưng là những lao bản này cũng là thường xuyên cùng hải sản liên hệ, mặc dù cũng biết những này cá hố còn rất mới mẻ, tử vong thời gian cũng không dài. Hẳn là ở trong biển vừa vớt ra không đến nửa ngày. Chỉ muốn sau khi trở về tiến hành đông lạnh xử lý về sau, cảm giác cũng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Không tệ a, tiểu huynh đệ, nhóm này cá hố phẩm chất thật là không tệ. Hơn nữa nhìn tử vong thời gian hẳn là không hề dài. Bên trong một lão bản nâng đỡ cái cằm, sau đó vừa cười vừa nói, có thể nói ra những lời này, bộ dạng này vẫn tương đối thành thật một người. Đương nhiên hắn nói cũng đúng lời nói thật, bởi vì việc này kho bên trong còn có một số cá hố cũng chưa chết đi, cái này cũng đủ để chứng minh những này cá hố bị vớt đi lên thời gian không dài. Nếu không lấy cá hố tiên tính, đã sớm toàn bộ chết sạch. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, vị lao bản này thật sự là hảo nhãn lực. Nhóm này cá hố tử vong thời gian xác thực không dài, chúng ta vớt lên đến bây giờ cũng mới 2 giờ mà thôi. Nếu như các ông chủ thích nhóm này cá hố, hiện tại liền có thể ra giá. Giá cả phù hợp chúng ta lập tức thành giao. Đối với Lục Xuyên mà nói, đương nhiên là muốn mau sớm xuất thủ rơi nhóm này cá hố. Bởi vì lưu trên thuyền, tử vong số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó giá cả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho dù là đợi lát nữa giá cả khả năng không như trong tưởng tượng cao như vậy, cũng chỉ có thể xử lý. Chương 405, là người, phải có thành tín. Chương 405, là người, phải có thành tín. Nghe tiểu huynh đệ ngược lại là một cái vô cùng sảng khoái người. Vậy ta cũng liền sảng khoái cho ngươi báo một cái trong lòng ta giá tiền cao nhất. Đương nhiên ta thừa nhận ngươi cái này một nhóm cá hố phẩm chất hoàn toàn chính xác rất tốt, mà lại cũng đầy đủ mới mẻ. Lại thêm trong khoảng thời gian này cá hố hoàn toàn chính xác tương đối được hoan nghênh. Như vậy đi, mỗi cân ta cho ngươi 90 khối tiền. Cái giá tiền này là ta có thể đưa ra giá tiền cao nhất, đoán chừng bến tàu này bên trên cũng không có khả năng có người so ta cho cao hơn. Lần này mở miệng vẫn như cũng là vừa rồi vị kia đối cá hố cảm thấy hứng thú lão bản. 90 khối tiền một cân giá cả hoàn toàn chính xác so Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn trong tưởng tượng muốn thấp một chút, nhưng nếu như không có người cho ra giá cao hơn cách, cái giá tiền này cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Lục Xuyên làm bộ suy tư sau một lát lắc đầu, vị lão bản này, ta tin tưởng ngươi vừa rồi nói những lời này, đích thật là lời thật lòng. Bất quá ta cảm thấy dạng này giá cả vẫn có chút quá thấp, ta cũng không nhiều muốn, 100 khối tiền góp cái cả đi. Sau khi nói xong, Lục Xuyên nhìn xem sắc mặt của đối phương. Dù sao đây chính là 1 vạn cân cá hố, hơn một cân cái 10 khối tiền, vậy cũng có thể nhiều kiếm cái 10 bạc khối. Ha ha. Tiểu huynh đệ, ngươi nhưng quá biết nói đùa. Ngươi vừa rồi nói 100 đồng tiền giá cả đích thật là có chút quá cao. Toàn bộ bến tàu đều không có mắc như vậy cá hố. Mà lại ngươi muốn rõ ràng, một khi ngươi rời đi bến tàu này về sau, đến lúc đó ngươi cá hố giá cả sẽ giảm bớt đi nhiều. Chờ trở lại hạ cái bến tàu thời điểm, rất có thể đã ngay cả 70 khối tiền đều không có đến. Cho nên ta vừa rồi cho ra giá cả, ta hy vọng ngươi còn có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đối phương lắc đầu cười cười, hiển nhiên là không nguyện ý cho ra giá cao hơn cách. Cái khác mấy cái lao bản tựa như đang tự hỏi cái gì, hẳn là tại cân nhắc lợi hại. Nhìn xem nhóm này cá hố, mỗi cân 100 đồng tiền giá cả, lấy về, đến tuột cùng có thể kiếm nhiều ít. Mà cái khác lao bản ánh mắt ấy cũng bị Lục Xuyên thu hết vào mắt. Xem ra đối nhóm này cá hố cảm thấy hứng thú không chỉ là vừa mới mở miệng bị kia, chung quanh những lao bản này đối nhóm này cá hố đồng dạng là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá ngay từ đầu bọn hắn cũng không có biểu đạt ra loại này mình sắc hứng thú mà thôi. Sau đó Lục Xuyên cười hỏi nói, vị lao bản này họ gì? Không dám họ Vương. Đối phương thái độ cũng là phi thường hòa ái. Vương lão bản, người tốt. Con người của ta đâu, có đôi khi chính là tương đối chủ. Ta đều sẽ không lung tung chào giá cách, bình thường muốn ra giá cả về sau, chính là sẽ không làm cải biến. Nhóm này cá hố chính là mỗi cân 100 khối tiền, lại ta tưởng tin chúng nó đáng giá cái giá tiền này. Nếu như Vương lão bản cảm thấy thích hợp, vậy chúng ta liền cân nặng, sau đó đưa tiền, nếu như cảm thấy cái giá tiền này không tiếp thu được, vậy chúng ta liền chờ mong lần tiếp theo hợp tác. Lục Xuyên ngữ khí đồng dạng là vô cùng bình tĩnh, ôn hòa. Dù sao tục ngữ nói tốt, mua bán không xả thân nghĩa tại. Đi ra ngoài bên ngoài cũng không cần thiết cùng những người khác đem quan hệ khiến cho quá cương. Nghe được Lục Xuyên về sau, Vương lão bản sắc mặt hiển nhiên là phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên lai tưởng rằng trước mắt tiểu tử này còn trẻ như vậy, hẳn là tương đối tốt lắc lư, mà lại người trẻ tuổi đều là tương đối tốt mặt mũi. Mình hơi chặt trả giá cách, có lẽ tiểu tử này lại bởi vì mặt mũi mà thỏa hiệp. Thế nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này thế mà như thế trụ, hiện tại mỗi cân 100 đồng tiền giá cả căn bản cũng không có tiếp tục trả giá đường sống. Xem ra tuổi còn trẻ có thể trở thành một thuyền chi trường, đích thật là có một ít năng lực cùng quyết đoán. Mà lúc này không chỉ Vương lão bản biết, nhóm này cá hố đã không có trả giá không gian, lão bản của hắn cũng minh bạch tới. Người tuổi trẻ bây giờ giống như hầu như đều là như vậy. Tính cách rất trục, tính tình rất bướng bỉnh. Nếu như giá cả không thể đồng ý, bọn hắn tình nguyện ít bán một chút tiền. Bất quá nhóm này cá hố phẩm chất hoàn toàn chính xác rất tốt, 100 đồng tiền giá cả cũng không tính rất đắt. Bọn hắn thu hồi đi lại bán đi, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thể kiếm một chút. Suy tư sau một lát, một cái bụng vệ trung niên nhân cười tủm tỉm đi tới Lục Xuyên trước mặt. Cuối cùng mở miệng cười nói, "Tiểu lão bản ngươi tốt, ta gọi Lưu Tôn Phúc. Ta nhìn ngươi nhóm này cá hố thật là không tệ, mà lại cho ra giá cả cũng không phải giao giá trên trời. Như vậy đi, nhóm này cá hố ngươi liền nhường cho ta đi. Giá cả cứ dựa theo ngươi nói một cân 100 khối tiền, tất cả ta muốn lấy hết." Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Lục Xuyên cảm giác rất kinh ngạc, liền ngay cả cái khác mấy cái lao bản đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Lưu Phúc Tồn. Có chút càng là cắn răng, hỗn đản này xuất thủ cũng quá nhanh đi. Thậm chí đều không có trả giá, trực tiếp liền xuất thủ. "Đi." Lưu lão bản thật đúng là một cái vui sướng người. "Ta cũng thích cùng ngài dạng này người liên hệ. Kia cứ dựa theo một cân 100 đồng tiền giá cả, tất cả cá hố toàn bộ bán cho ngươi." Lục Xuyên cũng là lập tức vừa cười vừa nói. Vừa rồi trong lòng của hắn còn hoàn toàn chính xác có như vậy ném một cái rất thấp hỏng, liền sợ những lao bản này toàn bộ không muốn những này đãi ngộ. Đến lúc đó mình lại lấy về, giá cả bên trên hoàn toàn chính xác sẽ giảm mất đi nhiều. Mặc dù nói có đôi khi mình rất trục, nhưng là có tiền không kiếm, đó chính là tròn váng. "Tốt, cùng các ngươi người trẻ tuổi liên hệ cũng rất sung sướng. Như vậy chúng ta hiện tại liền tiến hành cân nặng." Lưu Phúc Tồn cũng là lập tức vừa cười vừa nói. Lúc này thì là lại có mấy cái lão bản tiến lên. Trong đó cũng bao quát vừa rồi cho ra giá cả Vương lão bản. "Ai, trước chờ một chút, tiểu huynh đệ. Kỳ thật ta vừa rồi cũng muốn một nhóm cá hố, ngươi cũng cho ta phân một chút đi. Dù sao ngươi cái này cá hố số lượng nhiều như vậy." Lúc này lại có một người trung niên cười hì hì nói. "Đúng, đúng đúng, cũng cho ta đến cái 2-3 ngàn cân đi. Còn có ta. Ta cũng nghĩ kỹ, mỗi cân 100 đồng tiền xác thực không đắt lắm. Ngươi cho ta đến cái 5.000 cân đi." Vương lão bản cũng là lập tức vừa cười vừa nói. "Uy, các ngươi mấy tên khốn kiếp này quá mức đi. Vừa rồi đã cùng vị này tiểu lão bản đều thương lượng xong, các ngươi hiện tại lại ra tới quấy rối. Vừa rồi các ngươi không cho giá, lại không nói lời nào, chúng ta đều đảm tốt giá tiền, các ngươi lại ra tới quấy rối, có phải hay không có chút quá mức rồi?" Lưu Phúc Tồn lập tức nói. "Nếu như bị mấy tên khốn kiếp này cho phân một chút đi ra ngoài, vậy mình liền thừa không có bao nhiêu, tiền kiếm được tự nhiên cũng sẽ càng ít. Ngươi ngậm miệng a ngươi, liền ngươi hỗn đản này không trưởng nghĩa." Vương lão bản lập tức tức giận nói. Nếu không phải tên Vương bắt đản này lên ảo ảo giá hàng, nói không chừng 90 khối tiền vẫn là có hy vọng. Phải biết liền xem như 1.000 cân, đó cũng là 1 vạn khối tiền nha. "Tiểu lão bản, vừa rồi đích thật là ta phản ứng chậm nửa nhịp. Ngươi cho ta 3.000 cân đi, ta có thể cho ngươi ra 105 giá cả. Chính là cũng cho ta 3.000 cân, ta cũng ra 105 giá cả." Cái khác mấy cái lao bản tựa hồ là sợ không chiếm được nhóm này cá hố, chính là lập tức thêm một chút giá cả. 5 đồng tiền giá cả hoàn toàn chính xác không coi là nhiều, nhưng vấn đề là số lượng càng nhiều, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Chắc hẳn trước mắt tiểu tử này khẳng định sẽ bị lợi ích che đậy hai mắt. Mà Lưu Phúc Tồn nghe được những người này nói về sau, sắc mặt thì là càng ngày càng kém. Bất quá cũng không có tiếp tục nói chuyện, sự cạnh tranh này có chút không quá đáng lúc, nhưng cũng không có cách nào. Dù sao hắn cùng trước mắt người trẻ tuổi này còn không có đạt thành đường đường chính chính giao dịch, mà lại giữa bọn hắn sự cạnh tranh này cũng sớm đã quá tập mãi thành thói quen. Mặc dù nhìn qua mấy người ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên sẽ còn cùng nhau ăn cơm, uống rượu. Là vừa đến loại thời điểm này liền sẽ sinh ra loại này không đứng đắn cạnh tranh. Sau đó tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Đương nhiên cũng bao quát Lục Hải cùng Triệu lao sư bọn hắn. Bọn hắn cũng rất muốn biết Lục Xuyên sẽ như thế nào làm quyết định. Nếu như mỗi cân giá cả nhiều cái 5 đồng tiền lời nói, vậy cái này 1 vạn cân giá cả, tổng cộng tính được cũng có thể nhiều bán đi 5 vạn đồng tiền giá cả. Đây đối với người bình thường tới nói hoàn toàn chính xác không tính là một bút con số nhỏ. Mà Lục Xuyên trên mặt từ đầu đến cuối đều treo nụ cười nhàn nhạt, cũng không có bởi vì bọn hắn thêm ra 5 khối tiền mà có bất kỳ ba động. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Lục Xuyên chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Thật sự là thật có lỗi các ông chủ. Ta vừa rồi đã cùng Lưu lão bản đạt thành hiệp nghị, nhóm này cá hố đã toàn bộ bán cho Lưu lão bản. Chỉ có thể nói các vị, các ngươi cho ra giá cả có chút đã quá muộn, cho nên nếu như các ngươi thật cần nhóm này cá hố, đến lúc đó chính các ngươi cùng Lưu lão bản thương lượng đi." Sau khi nói xong, Lục Xuyên đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Phúc Tồn. Hắn người này chính là như vậy, ngược lại cũng không phải hành động theo cảm tính. Chủ yếu vẫn là cảm thấy một cái nam nhân nói chuyện đó chính là một cái nước bọn, một cái đinh. Đã vừa rồi đã cùng Lưu lão bản đạt thành hiệp nghị, như vậy tự nhiên, không có khả năng nửa đường đổi ý, càng thêm không có khả năng bởi vì thêm ra 5 khối tiền mà ra bán mình thành tín.
A cái này, Vương lão bản mấy người nghe được Lục Xuyên về sau, trong nháy mắt liền choáng váng. Tiểu tử này lại có tiền khúc kiếm, cái này trong đầu trang đến tột cùng là cái gì? Làm một ngư dân, cũng coi là thương nhân. Ý nghĩ đầu tiên lại là vì hư vô mờ mịt thành tín, thế mà không có đem lợi ích trên hết. Cái này, đây là có chuyện gì? Người tuổi trẻ bây giờ trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Mà Lưu Phúc Tồn nghe được Lục Xuyên về sau, trên mặt thì là lộ ra cảm kích cùng vui mừng biểu lộ. Càng là nhịn không được âm thầm gật đầu. Tiểu tử này giống như cùng rất bao nhiêu tuổi người không giống nhau lắm. Liền ngay cả Triệu lão sư đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem Lục Xuyên, không ngừng gật đầu. Quả nhiên không hổ là học sinh của mình, cũng không có bởi vì tiền mà phản bội mình thành tín. Ha ha ha. Lúc này Lưu lão bản lại là đột nhiên cười ha hả. Cuối cùng mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Vương lão bản mấy người cười nói, "Ngốc hả, các ngươi mấy lao giả, thật sự cho rằng mỗi người cũng giống như mấy người các ngươi, đem tiền nhìn so cái gì đều nặng. Nhìn một chút hảo hảo học một ít. Xấu hổ hay không a các ngươi?" Ngậy. Ngươi mẹ nó ngậm miệng, được tiện nghi còn như thế đắc ý. Tốt tốt, các ông chủ các ngươi cũng đừng để ý. Cách làm của ta cùng vừa rồi nói, tuyệt đối không phải nhằm vào các vị đang ngồi. Chủ nếu là bởi vì vừa rồi giá cả, ta đích xác là cùng Lưu lão bản đã làm tốt. Cho nên những này cá hố ta đích xác là không có cách nào bán cho các ngươi. Bất quá ta trên thuyền còn có rất nhiều hải sản, đợi lát nữa các ngươi cần phải thực sự điểm cho giá. Chương 406, siêu cao giá quy định, Thạch Ban ca cạnh tranh. Chương 406, siêu cao giá quy định, Thạch Ban ca cạnh tranh. Nghe được Lục Xuyên đều nói như vậy về sau, cái khác mấy cái lao bản tự nhiên cũng không tốt nói thêm gì nữa, dù sao người ta chủ thuyền đều lên tiếng. Mà lúc này Lưu lão bản lại kích động không được. Nhìn về phía Lục Xuyên ánh mắt cũng không giống nhau, người trẻ tuổi này giống như cùng dĩ vãng nhìn thấy người trẻ tuổi có chút không giống nhau lắm. Dù sao tại cái này lợi ích trên hết thời đại, rất bao nhiêu tuổi người cũng sớm đã bị ô nhiễm. Mà người trẻ tuổi này thế mà còn có thể bảo trì dạng này thành tín, nhất là tại lợi ích hướng dẫn phía dưới, thế mà không có làm ra trái lương tâm lựa chọn. Đương thực là không tồi. Tiểu huynh đệ, ta ơn ha. Sau đó Lưu lão bản theo bản năng cảm tạ một phen. Đương nhiên hắn cũng không biết mình tại sao muốn đột nhiên tạ ơn người trẻ tuổi trước mắt này. Có thể là hắn giờ này khắc này nhìn thấy cái khác mấy cái lao bản mặt đen lên, trong lòng không hiểu rất thoải mái, cũng có thể là đơn thuần thưởng thức người trẻ tuổi này. Hạ, Lưu lão bản, ngài nói tạ ơn cái này chẳng phải quá khách khí sao? Ngài có thể lấy dạng này giá cả thu ta nhóm này cá hố, hẳn là ta cảm ơn người mới đúng. Lục Xuyên Phi thường có lễ phép vừa cười vừa nói, dù sao đều đã làm tốt quyết định, muốn cùng Lưu lão bản hai người tiến hành giao dịch, như vậy lẫn nhau ở giữa tạo mối quan hệ tự nhiên là phi thường có cần phải. Nói không chừng về sau hai người bọn họ ở giữa còn sẽ có hợp tác. Mà lại cái này Lưu lão bản cho ra giá cả cũng không phải quá thấp, tương đối vẫn tương đối công bằng, bởi vậy cũng làm cho Lục Xuyên cảm thấy đây là một cái có thể thời gian dài giao dịch người. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta cũng sẽ không cần tương hỗ nói cảm ơn, đây là một kiện hỗ hệ hỗ lợi sự tình. Đi, chúng ta bắt đầu xương cá đi. Lưu lão bản không kịp chờ đợi nói, bởi vì trước mắt cái khác mấy cái lão bản đều là trơ mắt nhìn đâu, nói không chừng trong lòng tại kìm nén cái gì xấu. Vạn nhất đợi lát nữa giá cả lại cao một chút, trước mắt tiểu huynh đệ này thay đổi chủ ý làm sao bây giờ? Đến lúc đó mình khẳng định phải thua thiệt không ít tiền. Được, chúng ta trên thuyền liền có cái cân. Nếu như Lưu lão bản không tin được chúng ta cái cân, có thể mình đem cái cân cầm về, chúng ta sương. Lục Xuyên nói nghiêm túc. Không cần không cần, tiểu huynh đệ, ngươi là người có thành tín. Chút chuyện này ta tự nhiên là tin được, liền dùng ngươi cái cân đi. Lưu lão bản bung tay lên, ngược lại là tương đương ngang tàng nói. Sau đó tại Lý Tử Hào cùng nhị ca trợ giúp của bọn hắn phía dưới, dòng giã sương không sai biệt lắm có 40 đến phút, mới đưa tất cả cá hố toàn bộ đều gọi ra. Cùng lúc đó, Lưu lão bản bên này cũng sớm cũng đã bắt đầu gọi xe để cho người tay. Lúc này nhóm này cá hố tổng trọng lượng cũng đã tính toán ra. Lưu lão bản, vừa rồi chúng ta là cùng một chỗ nhìn cùng tính một lượng. Nhóm này cá hố tổng trọng lượng là cân. Ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong muốn hơi nặng một chút. Dựa theo chúng ta trước đó thương lượng xong giá cả, mỗi cân là 100 khối tiền, cho nên nhóm này cá hố tổng giá trị chính là 123 bạn. Lục Xuyên cũng là rất nhanh, coi như ra những này cá hố giá cả. Giá cả hoàn toàn chính xác so hắn tưởng tượng bên trong muốn đắt một chút. Ta coi là khả năng chính là mấy chục vạn đến 100 vạn ở giữa. Hiện tại đột nhiên nhiều hơn 20 vạn, kia cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Tốt. Vậy ta hiện tại liền đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác. Lưu Phúc Tồn cũng là phi thường hào sảng mở ra điện thoại. Sau đó trực tiếp liền đem tất cả tiền cho Lục Xuyên chuyển tới. Trận này giao dịch ngược lại là vô cùng thuận lợi, rất nhanh liền hoàn thành. Cá hố cũng rất nhanh, liền bị Lưu lão bản kêu đến người toàn bộ kéo trở về. Mà giờ khắc này thuyền của bọn hắn bên trên đương nhiên còn có một số cái khác hải sản. Đầu to dĩ nhiên chính là những cái kia cự hình thạch ban cá. Bởi vì hắn tại sống kho bên trong tăng thêm có chút linh lệ, cho nên cho dù là cách rất nhiều ngày, những này thạch ban cá vẫn như cũ sống rất thoải mái. Chủ yếu là loại này cự hình thạch ban cá sinh mệnh lực hay là vô cùng tràn đầy, bình thường hoàn cảnh sống sót không thành vấn đề. Lưu lão bản để cho người ta đem cá hố đưa sau khi trở về, mình thì là không hề rời đi, mà là tiếp tục cười tủm tỉm nhìn xem Lục Xuyên, hỏi nói: "Lục lão bản, vừa rồi ta nghe nói ngươi trên thuyền này còn có cự hình thạch ban cá, đúng không? Muốn không tiếp tục để chúng ta mở mang tầm mắt đi?" Kỳ thật ta đối cự hình thạch ban cá cũng là thật cảm thấy hứng thú. Ta nhìn thuận mắt, ta ngược lại dự định mua một đầu trở về. Kỳ thật chỉ cần vượt qua 100 cân thạch ban cá, vậy cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
không chỉ có thể làm dùng ăn cá, đồng thời cũng có thể làm cá kiểng. Nhất là một chút cỡ lớn khách sạn hay là một chút đại lao bản liền thích những này hình thể tương đối lớn sinh vật biển.
Được, đương nhiên là không có vấn đề. Nếu như có thể mà nói, Lưu lão bản tốt nhất là toàn bộ đều đóng gói mang đi.
Lục Xuyên lập tức gật đầu cười. Bất quá trên thuyền cái khác mấy cái lao bản nghe nói như thế về sau nhưng trong nháy mắt không vui.
Không được không được, Lục lão bản, cái này nhưng tuyệt đối không được. Chúng ta đều trên thuyền đợi đã nửa ngày, cũng không thể thứ gì đều không vớt được. Vừa rồi lão Lưu đã mang đi hơn 1 vạn cân cá hố, còn lại những này thạch bàn cá nói cái gì cũng phải phân chúng ta một đầu.
Bên trong một lão bản lập tức mở miệng nói ra.
Đúng đúng đúng, chúng ta đều đi theo tới, cũng không thể tay không mà về.
Cái này thạch bàn cá vô luận như thế nào chúng ta đều phải vào tay một đầu.
Cái khác mấy cái lão bản cũng là nhao nhao phụ họa.
Nhìn thấy những lão bản này phản ứng về sau, Lục Xuyên trong lòng đương nhiên là đắc ý.
Vừa rồi hắn còn có chút lo lắng cự hình thạch bàn cá sẽ bán không được.
Bất quá bây giờ nhìn những lão bản này lo lắng như thế bộ dáng, xem ra lần này là không lo bán.
Trong lòng mừng rỡ đồng thời, Lục Xuyên cũng là liền vội vàng cười nói, tốt tốt tốt, các ông chủ, không muốn gấp gáp như vậy.
Thạch bàn cá tất cả mọi người có phần.
Không phải cuối cùng mọi người có thể hay không lấy xuống, cái kia còn phải xem nhìn ví tiền của các ngươi có đủ hay không.
Đợi lát nữa chính là ăn cho các ngươi có thể thỏa thích ra giá, người trả giá cao được.
Lục Xuyên hiện tại hy vọng nhất nhìn thấy đương nhiên là bọn hắn cạnh tranh với nhau, bởi vì chỉ có cạnh tranh qua đi, những này thạch bàn cá giá cả mới có thể bị nhắc đến cao hơn.
Hơn nữa nhìn những lao bản này dáng vẻ, từng cái tựa hồ bởi vì vừa rồi cá hố sự tình bắt đầu có chút cấp trên.
Cái này với hắn mà nói quả thực là thiên đại hảo sự.
Được.
Cái khác mấy cái lao bản nhao nhao gật đầu.
Sau đó Lục Xuyên liền mang theo bọn hắn đi xem cự hình thạch bàn cá.
Nhìn thấy cá trong nháy mắt đó, trên mặt mọi người đều lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc.
Thạch bàn cá bọn hắn đương nhiên gặp qua rất nhiều, cự hình thạch bàn cá cũng không phải là chưa từng thấy qua.
Thế nhưng là giống khổ người lớn như vậy, nói thật, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, kia thân dài chí ít đều vượt qua 2 mét, thân thể càng làm mập, như cùng một cái hình bầu dục đồng dạng.
Xem chừng liền tính là bình thường cá mập, dài đến loại trình độ này cũng không gì hơn cái này đi.
Vê đút hoặc vê đút.
Vừa rồi Lục lão bản nói có mấy trăm cân cự hình thạch bàn cá thời điểm, ta còn tưởng rằng trong lời nói có khoa trương thành phần.
Hiện tại xem ra Lục lão bản không chỉ có không có khoa trương, thậm chí còn có chút quá mức điệu thấp.
Ta thao, con cá này cũng quá lớn đi, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đại thạch bàn cá.
Con cá này hôm nay ta nhất định phải mang đi một đầu, bất kỳ người nào tới cũng ngăn không được.
Mấy cái lao bản trên mặt đều treo thần sắc kinh ngạc, sau đó bắt đầu nghị luận ầm ĩ nói thật, vừa mới bắt đầu bọn hắn nghe được Lục Xuyên nói trên thuyền có mấy trăm cân thạch bàn cá thời điểm, bọn hắn coi là Lục Xuyên là tại nói ngoa.
Dù sao 100 cân thạch bàn cá, kia đã là tương đương hiếm thấy tồn tại, huống chi là mấy trăm cân cự hình thạch bàn cá.
Bọn hắn đều chưa từng gặp qua lớn như vậy thạch bàn cá.
Nhưng mà sự thật lại nói cho bọn hắn, Lục Xuyên cũng không có nói ngoa, ngược lại là miêu tả quá điệu thấp.
Nhìn thấy phản ứng của mọi người về sau, Lục Xuyên trong lòng càng nắm chắc hơn.
Cuối cùng liền để cho Nhị Ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn đem nhỏ nhất kia một đầu thạch bàn cá trước nhất tới.
Sau đó bên trên cái cân lượng nặng.
Đầu này nhỏ nhất thạch bàn cá tổng trọng lượng là 213 cân.
Mặc dù tại cái này mấy đầu bên trong là nhỏ nhất, nhưng cũng tuyệt đối không phải trên bến tàu cái khác thạch bàn cá có thể người giả bị đụng.
Tốt các ông chủ, vừa rồi mọi người cũng đã nhìn rõ ràng.
Đầu này thạch bàn cá tổng trọng lượng là 213 cân.
Nếu như các ông chủ đối với cái này cảm thấy hứng thú có thể ra giá.
Đương nhiên, đầu này thạch bàn cá giá bắt đầu là 50 vạn.
Lục Xuyên trên mặt mang cả người lẫn vật nụ cười vô hại.
Nhưng là vừa nghe đến giá quy định liền muốn 50 vạn thời điểm, tất cả lão bản sắc mặt lập tức biến đổi.
Có người càng là nhịn không được mở miệng nói, ta thao, Lục lão bản, ngươi cũng thật là vui đi.
Giá cao như vậy cách, ngươi còn không bằng trực tiếp đi đoạn.
Chính là thạch ban cá giá cả, mọi người cũng không phải không rõ ràng, liền xem như quý giá nhất đông tinh ban cùng chuột ban, đơn cân giá cả cũng mới 1.000 khối tiền ra mặt mà thôi.
Mà lại đây chỉ là rồng độn mà thôi, trên thị trường giá cả cũng liền 450 khối tiền một cân.
Ngươi cái này sợ là dùng vàng làm a?
Liền đúng a?
Liền xem như đồng thể hình đông tinh ban cùng chuột ban cũng không chỉ cái giá này nha.
Hiện nhiên Lục Xuyên cho ra cái này giá quy định vượt ra khỏi trái tim tất cả mọi người lý mong muốn.
Liền ngay cả Nhị Ca cùng Triệu lao sư bọn hắn đều cảm thấy Tiểu Xuyên có phải hay không đem giá cả mở quá cao.
Dựa theo vừa rồi những lao bản này lời nói, còn giống như thật sự là như thế, liền xem như đông tinh ban cùng chuột ban tựa hồ cũng không đáng 50 vạn.
Mà Lục Xuyên lại là nhàn nhạt mở miệng nói ra, các ông chủ, tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên là hiểu vật hiếm thì quý đạo lý.
Nếu như ta bắt được chỉ là mười mấy cân thạch ban cá, ngươi nói là mấy 10 đồng tiền một cân kia đích thật là sự thật.
Nhưng ta đây là vượt qua 100 cân cự hình thạch ban cá a.
Đây là đường đường chính chính ngư vương tồn tại,
cho nên giá trị của nó lại há có thể dùng phổ thông thạch ban cá để cân nhắc đâu.
Sau khi nói xong, Lục Xuyên nhìn một chút tất cả lão bản ánh mắt, tiếp lấy ngựa khí kiên định nói, ta vừa rồi cho ra giá cả chính là ta trong lòng mong muốn giá thấp nhất.
Nếu như các ông chủ nếu mà muốn liền cho giá, nếu như không nếu mà muốn ta cũng không bắt buộc.
Ta nghĩ liền loại này cực phẩm thạch ban cá, liền xem như rời đi bến tàu này cũng không lo người mua.
Dứt lời, Lục Xuyên chính là một mặt ngạo kiều nhìn về phía tất cả lão bản.
Dù sao cái giá tiền này chính hắn cảm thấy mình cũng không có nhiều muốn.
Nếu như trước mắt những lão bản này thật không trả nổi giá cách, hắn cũng chỉ phải lấy về, để yên nhiên nghĩ một chút biện pháp, có thể hay không bán đi.
Chương 407, sau cùng ngư vương, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Chương 407, sau cùng ngư vương, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Lúc này toàn bộ trên thuyền bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, thậm chí ngay cả mọi người tiếng thở dốc đều có thể nghe được rõ ràng. Nửa ngày đều không có người tiếp tục tăng giá. Chỉ có mấy cái lão bản, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn từng cái đầu hơi tương đối thấp bé trung niên nhân trước tiên mở miệng nói, "Hạ, Lục lão bản kỳ thật vừa rồi nói hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý. Vật hiếm thì quý, như thế đại thạch ban cá đích thật là thuộc về hàng hiếm, 50 vạn xác thực cũng có thể tiếp nhận. Như vậy đi, ta lại nhiều ra 1 vạn, 51 vạn." Sau khi nói xong, liền đem ánh mắt nhìn về phía lão bản của hắn. Cái khác lão bản lại là đồng loạt, không có người tiếp tục mở miệng. Lục Xuyên nhìn thấy mấy người khác đối với cái này cũng không có hứng thú về sau, chính là trực tiếp tuyên bố nói, "Đi, vậy liền chúc mừng vị lão bản này, 51 vạn thành giao. Đầu này thạch ban cá thuộc về ngài. Nhị ca, Tiểu Hạo, chúng ta giúp vị lão bản này đem cá đưa đến xe đi lên." "Được rồi." Nhị ca cùng Lý Tử Hào tự nhiên là vô cùng vui sướng, lập tức gật đầu đáp ứng. Một đầu thạch ban cá có thể bán 50 vạn, ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ ghê gớm. "Không đổi, ta chờ một chút nhìn. Ta nhìn còn lại thạch ban cá nặng bao nhiêu, nếu có ngưỡng mộ trong lòng, ta khả năng còn cần lại mua một đầu." Vóc dáng hơi có vẻ thấp bé lão bản tiếp tục mở miệng nói ra. Giờ phút này khí thế của hắn cảm giác khoảng chừng 1m8. Hoàn toàn nghiền ép Lưu lão bản ở bên trong cái khác mấy cái lão bản. Nhìn cho hắn đắc ý, không phải liền là 50 vạn sao? Khiến cho ai không có một dạng. Có chút cũ tâm trong lòng ngầm đâm đâm nghĩ đến. Tiếp lấy Lục Xuyên lại rất nhanh lấy ra đầu thứ hai cá. Đầu này cá trọng lượng kinh khủng hơn, có 284 cân. Giá bắt đầu giá quy định cũng từ trước đó 50 vạn tăng lên tới 60 vạn. Mấy cái lao bản lại là trải qua một phen ánh mắt sau khi trao đổi. Cuối cùng có một vị họ Tôn lão bản lấy 60 vạn giá cả cầm xuống đầu này thạch ban cá. Xem ra lần này bọn hắn ngược lại là thông qua tức giận. Có người ra giá thời điểm, mấy người khác đều là nhìn xem giữ im lặng. Cứ như vậy, ngược lại để Lục Xuyên tính toán nhỏ nhặt cho bổ hụt. Bất quá Lục Xuyên cũng không nổi giận nổi, bởi vì hắn cho ra giá quy định, đã thỏa mãn trong lòng của hắn giá cả mong muốn. Liền xem như lấy giá quy định bán đi, hắn cũng không thấy may. Về phần kiếm ít, với hắn mà nói không quan trọng. Kế tiếp điều thứ ba cá, trọng lượng là 298 cân, giá khởi điểm cách thì là 65 vạn. Rất nhanh liền bị khác một lão bản cho vỗ xuống, hiển nhiên bọn hắn cũng lo lắng cá càng ngày càng ít, mà bọn hắn khoảng chừng 6 người, 4 con cá tóm lại là có người là không có thu hoạch. Cho nên tiên hạ thủ vi cường. Kể từ đó, còn có 3 cái lão bản tại quan sát, ở trong đó liền bao quát vừa rồi vào tay tất cả cá hố vương lão bản. Hiển nhiên còn lại mấy người đối với sau cùng đầu kia thạch ban cá hay là vô cùng hứng thú, nếu không cũng không có khả năng đợi cho thời gian này. Lục lão bản, mau tới một đầu cuối cùng cá đi. Dựa theo đấu giá hội hình thức, áp chụp khẳng định là độ tốt nhất. Tiếp xuống cái này một đầu cuối cùng thạch ban cá, cũng hẳn là lớn nhất nặng nhất một đầu đi. Vương lão bản giờ phút này hiển nhiên là có chút không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Đúng đúng đúng, nhanh lên a Lục lão bản, chúng ta đều không thể chờ đợi. Con cá này mặc kệ giá bao nhiêu cách, ta nhất định phải cầm xuống. Ta tại chuyến này ta coi như thật đi không? Ba người đều là lòng tin 10 phần, trên mặt đều tràn đầy vô cùng chờ mong. Về phần cái khác mấy cái, vừa rồi đã vào tay thạch ban cá lão bản, hứng thú tựa hồ là thấp xuống không ít, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hứng thú. Tốt, đã các ông chủ đều vội vã như thế, vậy ta cũng liền không thừa nước đục thả câu. Nhị ca, Tiểu Hạo, đem một đầu cuối cùng thạch ban cá cho mang lên. Lục Xuyên vung tay lên, lập tức đối nhị ca cùng Lý Tử Hào nói. Kỳ thật cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng, sau đó hợp lực đem một đầu cuối cùng thạch ban cá từ sống kho bên trong mang ra ngoài. Chỉ là nhìn xem kia hình thể liền so vừa rồi kia ba đầu muốn lớn rất nhiều, cảm giác hoàn toàn cũng không cùng một đẳng cấp bên trên. Hình thể nhìn ra có cái khoảng 3 mét, mặc dù nói không có vừa rồi kia mấy đầu như vậy mượt mà, nhưng nhìn cũng là mập phì, mỡ hàm lượng cũng không ít. Loại cá này mỡ hàm lượng càng nhiều, chiếc kia cảm giác liền càng tơ lụa mịn nhẵn. Vê đút hoặc vê đút. Má ơi, làm sao như thế lớn? Cái này sợ là đến có cái dài 3 mét đi. Thật là tiểu đao ngượng nghịu lỗ đít để cho ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới sinh thời lại có thể nhìn thấy như thế đại thạch ban cá. Chơi ạ, cá lớn như thế, bọn hắn đến tột cùng là thế nào vớt đi lên? Con cá này ta nhất định phải cầm xuống, vô luận như thế nào cũng đều nhất định muốn thuộc về ta. Khiếp sợ đồng thời, tất cả mọi người cũng là thầm hạ quyết tâm. Chỉ cần bọn hắn đem con cá này mua về, bằng cho bọn hắn mượn marketing thủ đoạn, tuyệt đối có thể đem con cá này bán ra giá tiền cao hơn. Nói không chừng trải qua tuyên truyền về sau, đầu này thạch ban cá còn có thể trở thành lưới đỏ cá. Đến lúc đó giá trị của nó khả năng không cách nào dùng hải sản đánh giá. Mà giờ khắc này liền ngay cả vừa rồi đã vào tay cự hình thạch ban cá Tôn lão bản bọn hắn hiển nhiên cũng là đối đầu này thạch ban cá lộ ra hứng thú nồng hậu. Dù sao bọn hắn đều là thông minh thương nhân, cho nên tại bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy đầu này thạch ban cá thời điểm, trong đầu cơ hồ liền nghĩ đến vô số cái lợi dụng đầu này thạch ban cá kiếm tiền phương pháp. Hiện tại mang lên đầu này thạch ban cá, cùng trước đó cái khác ba cái lao bản vỗ xuống kia ba đầu so ra, đơn giản liền hoàn toàn không giống như là một cái chủng loại, càng là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Lúc này Lưu lão bản đã là không kịp chờ đợi mở miệng nói, "Lục lão bản, nhanh lên cùng chúng ta nói một chút đầu này thạch ban cá giá quy định đi." "Đúng đúng đúng, chúng ta thực sự đối đầu này thạch ban cá rất có hứng thú. Nhưng là chúng ta cũng biết, Lục lão bản ngươi là một cái phi thường thành thật người trẻ tuổi, cho nên ngươi hẳn là sẽ không bởi vì chúng ta yêu thích mà giao giá trên trời a." "Lão mã, ngươi nói chuyện thật là khó nghe, Lục lão bản làm sao lại là người như vậy?" "A đúng đúng đúng, mới đích thật là ta nói sai." Mấy người đều là đem không kịp chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên cũng là lập tức cười đối chỗ có người nói, "Tốt, xem ra các ông chủ đều đối con cá này vô cùng cảm thấy hứng thú. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không che giấu, con cá này giá bắt đầu là 120 vạn. Nếu như mọi người cảm thấy hứng thú, hiện tại liền có thể tăng giá. Kỳ thật vừa rồi hắn trong lòng nghĩ giá bắt đầu là 100 vạn. Thế nhưng là nhìn thấy tất cả lão bản đối con cá này đều cảm thấy hứng thú như vậy về sau, hắn đã sớm cải biến ý nghĩ trong lòng, đồng thời cũng đề cao nâng giá. Trước đó cá hô sự tình hắn không muốn nhiều kiếm tiền, đó là bởi vì hắn đã cùng Vương lão bản đạt thành hiệp nghị. Nhưng là bây giờ nhưng còn không có, tự nhiên là mình nói tính. Dù sao mình cũng coi là một cái thương nhân, đương nhiên cũng nghĩ kiếm tiền nhiều hơn. Mà mọi người tại nghe được Lục Xuyên về sau, trong nháy mắt đều là lông mày cao cao trống lên. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn một chút Lục Xuyên, xem ra tiểu tử này cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy trung thực a. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ là nhìn như vậy nhìn Lục Xuyên, cũng không có mở miệng. Lần này ngược lại là khó được, tất cả mọi người tương đối yên tĩnh, tựa hồ là đang suy nghĩ lợi và hại. Cá lớn như thế, Lục Xuyên công phu sư tử ngoạm cũng hợp tình hợp lý, càng quan trọng hơn là bọn hắn vừa rồi biểu hiện có chút quá mức kích động. Cho nên để Lục Xuyên có cố tình nâng giá vô liếng. Thời gian bắt đầu từng giây từng phút trôi qua, các lão bản khi thì nhìn xem Lục Xuyên, khi thì hai mặt nhìn nhau. Không sai biệt lắm trọn vẹn qua 5 phút về sau. Cái kia người thấp nhỏ lão bản mới vừa cười vừa nói, các ngươi những người này còn không biết xấu hổ tự xưng là lão bản, cũng quá không phong khoáng đi. Đã các ngươi cũng không nguyện ý xuất giá lời nói, vậy ta liền giúp các ngươi phao chuyên dẫn ngọc một lần. 121 vạn. Lời này vừa nói ra, tất cả lão bản đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia người thấp nhỏ lão bản. Tên Vương bắt đạn này sẽ không phải là Lục Xuyên mời tới nắm đi. Bất quá ngẫm lại cũng không phải, dù sao bọn hắn đã tại bến tàu này bên trên nhận biết đã lâu như vậy. Vậy ta cũng tới tham gia náo nhiệt đi, 125 vạn. Tôn lão bản cười ha hả nói. Dù sao liền xem như con cá này bắt không được đến cũng không quan trọng, hắn vừa rồi đã cầm xuống một đầu thạch ban cá. Nhăn nhăn nhó nhó, liền bộ dạng như vậy còn muốn mua đồ tốt. Đớp tức đều đụng không lên nóng. Lưu lão bản có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc hai người khác. Sau đó trực tiếp ngang tàng mở miệng nói, ta ra 130 vạn. Lời này vừa nói ra, chiêu tài xuất giá Tôn lão bản hai người bọn họ chỉ là cười ha hả, cũng không có tiếp tục tăng giá. Dù sao bọn hắn vừa rồi ra giá thời điểm liền đã nói, bọn hắn chẳng qua là tại phao chuyên dẫn ngọc mà thôi. Và nó, Lưu Phúc Tồn, con mẹ nó ngươi nói chuyện không muốn thật khó nghe. Lao tử ra 140 vạn. Lúc này còn không có bất kỳ cái gì thu hoạch lao bản kia rốt cục tức giận mở miệng. Nói xong câu đó về sau, cả người trong nháy mắt cảm giác dễ dàng không ít. Tốt tốt tốt, lão bản khí quyển, không biết vị lao bản này xưng hô như thế nào. Lục Xuyên lập tức vừa cười vừa nói, ta họ Khang. Nam nhân trả lời Lục Xuyên ngữ khí cũng tận hiện bình thản. Nguyên lai là Khang lão tấm. Không sai không sai, Khang lão tấm hiện tại đã ra đến 140 vạn. Không biết các ông chủ còn có hay không ra giá cao hơn. Nếu như không có, như vậy hôm nay đầu này Thạch Ban Ngư Vương nhưng là thuộc về Khang lão bản. Lục Xuyên cười hì hì nhìn xem chỗ có người nói, nhất là ánh mắt đảo qua Vương lão bản cùng một cái khác không có chút nào thu hoạch lão bản, gương mặt là cố ý dừng lại thêm mấy giây. Mẹ nó, lão tử sống hơn 50 năm, làm sao luôn cảm thấy có một loại bị tiểu tử thúi này cho trêu đùa cảm giác. Lưu lão bản trong lòng tức giận nói, đương nhiên loại cảm giác này cái khác mấy cái lão bản trong lòng cũng có. Chỉ là hiện ở loại tình huống này, bọn hắn giống như chỉ có thể ở lợi ích thúc đẩy phía dưới, bị Lục Xuyên nắm mũi dẫn đi. Ta ra 145 vạn. Nhưng vào lúc này, lần này không có chút nào thu hoạch lão bản kia cũng lập tức cắn răng báo ra giá cả. Chậc chậc chậc. Lão bản khí quyển, vị lão bản này đã ra giá 145 vạn, lão bản họ gì? Lục Xuyên vui mặt mày hớn hở. Loại cảm giác này, đơn giản không nên quá tốt. Nhưng so sánh thuần túy kiếm tiền phải có thú rất rất nhiều. Gọi ta lão Cao đi. Nguyên lai là Cao lão bản, hành ngộ hành ngộ. Lục Xuyên vui vẻ cùng đối phương chào hỏi. Chương 408, về cảng, phát tiền lương chương 408, về cảng, phát tiền lương mà lại hắn mấy cái lão bản đang nghe cái này cao lão bản đem giá cả mang lên 145 vạn thời điểm, cũng là nhao nhao có chút bất lực lắc đầu. Bởi vì cái này giá cả hoàn toàn chính xác đã vượt ra khỏi bọn hắn trước đó dự toán, nếu như lại mua về, vậy coi như không nhất định là kiếm là thua lỗ. Bọn hắn mỗi một cái đều là tinh minh thương nhân, loại thời điểm này nhất lý trí lựa chọn dĩ nhiên chính là không cần tiếp tục lại theo. Cho nên hiện tại nhất biện pháp ổn thỏa chính là đình chỉ tiếp tục kêu giá. Liền ngay cả Lưu lão bản đều là cười khổ lắc đầu. Bất quá hắn cũng là không có cảm giác được đặc biệt thất vọng, dù sao hôm nay đã thu hoạch một nhóm lớn cá hố, mà lại những cái kia cá hố phẩm chất còn phi thường không tệ. Lục Xuyên cũng là ánh mắt lần nữa dò xét một vòng đám người. Nhìn đến mọi người giống như hồ đã không có tiếp tục tăng giá suy nghĩ, sau đó chính là vừa cười vừa nói, xem ra không ai có thể ra giá so vị này cao lão bản cao hơn. Như vậy đã như vậy, cái này một đầu cuối cùng thạch ban cá là thuộc về cao lão bản. Lục Xuyên thoại âm rơi xuống về sau, cao lão bản cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng hướng đám người chắp tay. Biểu tình kia tựa hồ cũng không phải là liệu thấp, mà là tại nói cho các vị tiểu lão đệ, các ngươi còn phải tiếp tục luyện. Thời gian kế tiếp, Lục Xuyên lại đem trên thuyền tất cả hải sản trên cơ bản toàn bộ đều xử lý xong. Mà những này cá giá cả tự nhiên là muốn thấp hơn một chút. Chỉ ít như vậy, sẽ không để cho cái khác mấy cái lao bàn tay không mà bể. Thời gian rất nhanh liền đi qua, hơn 2 giờ. Giờ phút này thuyền đánh cá bên trên tất cả hải sản bị quét sạch sành sanh. Mà thu hoạch của bọn hắn nha, tự nhiên là phi thường không tệ. Giờ phút này mấy người đã về tới trong khoang thuyền, bắt đầu kiểm kê lần này tổng thu nhập. Đầu tiên chính là cá hố, thu nhập trọn vẹn 120 vạn. Sau đó chính là kia mấy đầu cự hình thạch ban cá, tổng cộng lại vừa vặn tốt 310 vạn. Má ơi, lão Tam, chúng ta lần này ra biển kiếm cũng quá là nhiều đi. chỉ là hôm nay thu hoạch liền đã đạt tới hơn 400 vạn. Lại thêm 2 ngày trước những cái kia đỏ chót bảo ngư cùng rồng lợi cá thu nhập, 500 vạn thu nhập đi. Nhị ca Lục Hải giờ phút này vẫn như cũ có một loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Mặc dù hắn biết những này nặng mấy trăm cân cỡ lớn thạch ban cá, có thể sẽ vô cùng đáng tiền. Nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, Lao Tam lại có thể đem những này thạch ban cá giá cả nhất đến cao như vậy. 4 tảng đá ban cá liền trọn vẹn bán 300 vạn ra mặt. Lần này hơn 400 vạn, tăng thêm trước đó 80 vạn, thỏa thỏa vượt qua 500 vạn. Cái này cũng là bọn hắn từ ra biển đến nay thu hoạch tốt nhất một lần. Ừm, không sai biệt lắm. Ta cũng không có cẩn thận đi tính qua, bất quá hẳn là so 500 vạn còn muốn hơi nhiều một chút. Lần này thu hoạch thật là tương đương không tệ. Lục Xuyên trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ thần sắc, đồng dạng là vừa cười vừa nói. Kỳ thật hắn sở dĩ cao hứng như vậy, không chỉ có riêng là những này hải sản bán ra 500 vạn giá trên trời. Còn có một bộ phận nguyên nhân chính là mặt khác kia hai cái thu hoạch. Một khối cực phẩm biển sâu lam bảo thạch, còn có một khối cực phẩm long tiên hương. Những vật này nếu như toàn bộ bán đi, cảm giác đủ để cho hắn trở thành toàn bộ Vân Ẩn huyện thủ phủ. Giờ phút này Triệu lão sư cũng là ở một bên cảm khái lên, ai nha. Đi theo các ngươi ra biển kia một chuyến, ta mới chính thức hiểu được cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng. Kỳ thật trước kia ta luôn cảm thấy ngư dân căn bản là kiếm không được quá nhiều tiền, cũng liền nuốt cái ấm no mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra ta lý giải 10 phần sai. Chuyến này ra biển thu nhập, chính là rất nhiều người cả một đời đều không thể với tới tài phú. Hắn sở dĩ như thế cảm khái, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Bởi vì hắn làm cả đời lão sư, cũng chưa từng có kiếm được qua nhiều như vậy tiền. Tuy nói là xã hội bây giờ tốt, lão sư tiền lương đãi ngộ cũng tăng lên. Hắn vẫn như cũng cảm giác một cái lão sư liền xem như dạy cả đời sách, cũng không khả năng sẽ có nhiều như vậy tích xúc. Cho nên nói như vậy, hắn ý nghĩ trước kia đích thật là có chút cực đoan, cũng có chút hết ngồi đáy giếng. Lục Xuyên còn chưa mở lời nói chuyện, nhị ca chính là đoạn trước nói, Triệu lão sư, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nói như vậy. Mà lại ngươi sẽ không coi là mỗi cái ngư dân cũng giống như chúng ta lần này như thế có thể kiếm tiền đi. Ta nghiêm túc nói cho ngươi nói, kỳ thật 99 ngư dân hoàn toàn chính xác chỉ có thể làm được nuôi sống gia đình, tối đa cũng chính là gia tích xúc so với người bình thường hơi nhiều một chút mà thôi. Liên giống với ta trước kia đi theo những người khác ra biển thời điểm, một ngày cho ăn bể bụng cũng liền kiếm cái 200 khối tiền, thậm chí có đôi khi còn không kiếm được 200 khối. Đây cũng là đại đa số ngư dân chân chính hiện trạng. Chúng ta sở dĩ có thể một chuyến kiếm nhiều tiền như vậy, kia tất cả đều là bởi vì có Tiểu Xuyên tại. Nếu là không có Tiểu Xuyên, đừng nói 500 vạn, ra biển một chuyến muốn kiếm 5000 khối đều không phải là sự tình đơn giản như vậy. Lục Hải nói vô cùng chăm chú, một bên Lý Tử Hào cùng Trương Thụy bọn hắn cũng là phi thường nhận đồng nhẹ gật đầu. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, hiện tại sở dĩ có tốt như vậy thu hoạch, tất cả đều là bởi vì có Tiểu Xuyên ca tại. Nếu như không có Tiểu Xuyên ca hảo vận cùng kia siêu cấp cường hãn thị lực, căn bản cũng không khả năng kiếm nhiều tiền như vậy. A nha, Triệu lão sư cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Xem ra mình lại một lần lý giải sai. Kỳ thật chân chính có thể kiếm tiền cũng không phải là ngư dân cái nghề này, mà là Lục Xuyên người này. Cũng không biết Lục Xuyên tại những năm này đến tột cùng kinh lịch cái gì, mới có thể để hắn tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong trở nên như thế xuất sắc. Lúc này Lục Xuyên vừa cười vừa nói, "Tốt tốt, các ngươi cũng không cần cho Triệu lão sư tiến hành phổ cập khoa học. Rất nhiều chuyện nương theo lấy về sau chậm rãi tiếp xúc, Triệu lão sư đều sẽ rõ. Chúng ta hiện tại mau về nhà. Ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được nhà chúng ta Yên Nhiên." Nghe được Lục Xuyên về sau, Lục Hải bọn hắn cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Ra đến thời gian lâu như vậy, kỳ thật không chỉ là Lục Xuyên nghĩ Tần Yên Nhiên, mấy người bọn hắn cũng thật muốn người nhà của mình. Nhất là Triệu lão sư, trong lòng tự nhiên là càng thêm tưởng niệm cùng lo lắng. Lúc ra cửa lão bà còn tại nằm trên giường bệnh đâu, cũng không biết mình đi ra ngoài bên ngoài trong khoảng thời gian này, nàng khôi phục thế nào, trong lòng đích thật là vạn phần lo lắng. Thời gian rất nhanh liền lại qua 3 ngày, thuyền đánh cá rốt cục đã tới huyện thành bến tàu. Giờ phút này trên mặt mọi người đều tràn đầy thần sắc vui mừng. Thu hoạch rất tốt, lại thêm lập tức liền về nhà, tâm tình tự nhiên là vô cùng tốt. Lục Xuyên cũng không có vội vã xuống thuyền, mà là đem tất cả mọi người gọi đến cùng một chỗ. "Tốt, đầu tiên chúc mừng chúng ta lần này ra biển viên mãn thành công, cũng so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt hơn nhiều." Lục Xuyên thoại âm rơi xuống về sau, Triệu lão sư dẫn đầu vỗ tay. "Lần này ra biển hoàn toàn chính xác rất viên mãn, rất thành công. Thu hoạch rất lớn, hơn nữa còn không có gặp được nguy hiểm gì. Kỳ thật cũng có thể là nói là gặp có chút khó khăn, cũng may những này khó khăn đều không có đối bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Như vậy tiếp xuống, chính là cho các ngươi phát tiền lương câu. Đầu tiên là ta nhị ca. Mỗi ngày 300 đồng tiền lương tạm, tổng cộng 20 ngày chính là 6000 khối. Lại thêm một trích phần trăm, tổng cộng chính là khối. Đương nhiên bởi vì chuyến này ra biển, ta nhị ca biểu hiện đích thật là vô cùng xuất sắc, cho nên tăng thêm tiền thưởng, ta cho ngươi góp cái cả 10 bạc khối." Sau khi nói xong, Lục Xuyên cũng không đợi nhị ca làm ra trả lời, chính là trực tiếp cho hắn xoay qua chỗ khác 10 bạc khối. Lục Hải thì là cười hì hì, trực tiếp tiếp nhận, "Hắc hắc, cảm ơn lão bản. Dù sao mỗi lần lão tam cho bọn hắn tiền, bọn hắn lại cự không giữ được. Một vị cự tuyệt sẽ chỉ làm lão tam trong lòng không thoải mái, không bằng thoải mái tiếp nhận." Nhị ca khách khí á. Sau đó chính là Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy. "Hai người các ngươi lương tạm là 150 khối, 20 ngày cũng chính là 3000 khối. Tăng thêm các ngươi 0.5 chia, tổng cộng có thể phân đến khối. Bất quá bởi vì lần này thu hoạch thật là rất nhiều, cho nên ta nhất định phải cho các ngươi có chút tiền thưởng. Bởi vậy lần này ta liền trực tiếp cho hai người các ngươi một người 5 bạc khối." Lục Xuyên sau khi nói xong, chính là trực tiếp cho hai người một người xoay qua chỗ khác 5 vạn khối tiền. Cái này 5 vạn khối tiền đối với bất luận kẻ nào tới nói đều không phải là một bút con số nhỏ, nhất là đối với Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy bọn hắn tới nói. Nhưng là đối với Lục Xuyên tới nói, số tiền kia hoàn toàn chính xác không tính rất nhiều. Dù sao lần này hắn thu hoạch thật là rất rất nhiều. Tạ ơn ca uy vũ ba khí. Tạ ơn Tiểu Xuyên ca. Hai người thu được chuyển khoản về sau cũng là liền vội vàng cười cảm tạ. Tiếp lấy Lục Xuyên lại đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Lao Sư cùng Hà Bánh Phi hai người. Hai người các ngươi chỉ có cố định tiền lương, cũng không có chia. Mỗi ngày 500 đồng tiền cố định tiền lương, chuyến này vừa vặn 20 ngày, cộng lại các ngươi tiền lương đúng lúc là một vạn khối. Bất quá lần này Triệu Lao Sư cùng Bằng Bay hai người các ngươi biểu hiện đều phi thường không tệ, cho nên ta mới cho thêm các ngươi một vạn khối tiền ban thưởng. Bởi vậy mỗi người lần này có thể cầm tới 2 vạn khối. Nói Lục Xuyên liền đem 2 vạn khối tiền tiện tay chuyển cho hai người. Triệu Lao Sư nhìn tới điện thoại di động chuyển khoản về sau, luôn cảm giác trong lòng lo lắng bất an, trong lòng vô cùng ấy nấy. Bởi vì hắn căn bản là cái gì cũng không biết, cái gì đều cần nhân giáo, có đôi khi cảm giác trên thuyền tựa như là một cái bướng bĩu đồng dạng. Thế nhưng là cho dù dạng này, Tiểu Xuyên vẫn cho mình cao như vậy tiền lương. Ngoại trừ lương tạm bên ngoài thế mà còn có tiền thưởng, liền để trong lòng của hắn cảm thấy đặc biệt hổ thẹn. Tiểu Xuyên, nếu không ngươi cũng không cần cho ta tiền thưởng a. Lần trước những cái kia bảo ngư bán đi thời điểm, ngươi không đã trải qua đã cho ta tiền thưởng sao? Chúng ta cái này ra biển một chuyến, ngươi cho một lần tiền thưởng là được rồi. Ta cái này coi như đều cầm ngươi 3 vạn khối tiền, ta thật không thể lại nhiều cầm. Triệu Lao Sư song tay nắm thật chặt điện thoại, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn thiết. Tự nhiên là cần số tiền này. Nhưng vấn đề là Tiểu Xuyên cho số tiền này thực sự nhiều lắm. Vừa mới bắt đầu mỗi ngày 500 đồng tiền tiền lương, liền để hắn cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Mà bây giờ, tính cả tiền thưởng lời nói, tiền lương càng là lật ra gấp 3. Được rồi, Triệu Lao Sư, ngươi cũng đừng như thế nhăn nhăn nhó nhó. Ta không thích nhất liền là người khác cùng ta mù ra mồm. Ta đã cho các ngươi, vậy các ngươi liền thu. Nếu như các ngươi không muốn nói, lần tiếp theo cũng sẽ không cần đi theo ta ra biển. Lục Xuyên lập tức thần sắc nghiêm túc nói. Hắn sở dĩ cho mọi người tốn nhiều tiền, đó là bởi vì thật sự là hắn không thiếu số tiền này. Cũng đích thật là cảm thấy mọi người năng lực làm việc cũng không tệ lắm. Nếu là năng lực làm việc, mà lại thích lười biếng nhân viên, hắn tự nhiên không có khả năng đi thêm tiền thưởng. Chương 409, Tần Yên Nhiên, cắt, liền thích để người ta làm cho ngứa một chút. Chương 409, Tần Yên Nhiên, cắt, liền thích để người ta làm cho ngứa một chút. Triệu Lao Sư chỉ là nắm thật chặt điện thoại, cũng không có nói cảm tạ, đương nhiên cũng không có tiếp tục cự tuyệt. Bởi vì cảm tạ loại lời này, nói nhiều rồi, kỳ thật liền trở nên tương đương giá rẻ. Tốt, hiện tại chúng ta cũng bình an trở về, mà lại mọi người tiền lương cũng đều lấy được. Hiện tại liền ai về nhà nấy, ta còn tại huyện thành, có chút việc muốn làm. Thuyền sự tình liền giao cho nhị ca cùng Tiểu Hào các ngươi xử lý. Triệu Lao Sư, ngươi cũng nhanh đi nhìn xem thầy ta nương đi. Lục Xuyên cười nói với mọi người nhất thanh về sau, chính là không kịp chờ đợi nhảy xuống thuyền đánh cá. Sau đó nhanh như chớp liền biến mất tại bến tàu. Tại thuyền đánh cá bên trên công tác, thời gian lâu như vậy, đương nhiên muốn đi hưởng thụ một chút. Rất nhanh Lục Xuyên liền đi tới Huệ Phong quán rượu, mà lúc này Tần Yên Nhiên đã sớm tại quán rượu cửa chính chờ đợi hắn đâu. Nhìn thấy Lục Xuyên tới về sau, không nói hai lời đi lên liền cho Lục Xuyên một cái to lớn ôm. Cái này có thể trong nháy mắt liền hâm mộ trở về một bên khách nhân cùng người giữ cửa. Ngày. Có phải hay không có chút quá nhiệt tình, nhiều người nhìn như vậy đâu. Lục Xuyên ngược lại là dẫn đầu có chút lúng túng nói. Mặc dù tính cách của hắn cũng không tính hướng nội, nhưng là tại trước mặt mọi người ấp ôm một cái, luôn cảm thấy có chút thẹn thùng. Chủ yếu cái này còn là lần đầu tiên tại nhiều người như vậy dưới mí mắt ôm, dù sao cũng coi như là lần đầu tiên nha, thẹn thùng cũng là bình thường. Nhìn xem liền nhìn xem thôi, hâm mộ chết bọn hắn. Tần Yên Nhiên lại là một mặt không quan trọng nói. Phản chính tự mình tại ôm bạn trai của mình, cũng là tương lai của mình lão công. Bọn hắn muốn làm sao nói liền nói thế nào đi, mà lại nhìn ra được mỗi một nam nhân trên mặt đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Lời này nghe vào Lục Xuyên trong lòng, đương nhiên là ấm áp. Một nữ nhân chủ động hướng toàn thế giới tuyên bố mình nam nhân, cái này lập tức xã hội vốn chính là một kiện cực kỳ khó được sự tình. Cách làm như vậy đoán chừng đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói, vậy cũng là tương đương hạnh phúc một việc. Tần Yên Nhiên ai sẽ có ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xuyên, ánh mắt đều có chút kéo hỏi nói, nhớ ta không? Đương nhiên muốn, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ đâu. Lục Xuyên cũng là thoải mái thừa nhận. Bởi vì ra biển trong khoảng thời gian này, thật sự là hắn mỗi ngày đều đang tưởng niệm Tần Yên Nhiên. Một cái nữ hải tử đều như thế lớn phương dung dám, mình một đại nam nhân nếu là nhăn nhăn nhó nhó, kia còn thể thống gì? Hắc hắc. Đi, chúng ta lên lâu. Tần Yên Nhiên hài lòng cười nói nhất thanh về sau ngay tại thật nhiều người ánh mắt hâm mộ dưới, trắng trận kéo Lục Xuyên cánh tay đi vào đại môn. Rất nhanh hai người liền đi tới Tần Yên Nhiên gian phòng. Sau đó chính là dài đến hơn 3 giờ xâm nhập giao lưu nghiên cứu thảo luận. Thời gian giờ phút này đã đến trạm vào tối. Tần Yên Nhiên cũng rốt cục khôi phục một chút lý trí, sau đó mặt mũi tràn đầy đau lòng hỏi Lục Xuyên, lần này ra biển có phải hay không gặp một chút phiền toái? Mặc dù lần trước cho Lục Xuyên gọi điện thoại thời điểm, Lục Xuyên minh xác nói bọn hắn cũng không có gặp đến bất kỳ uy hiếp gì. Thế nhưng là nữ nhân trực giác bén nhạy nói cho nàng, tại Thanh Trúc Hải vực Lục Xuyên bọn hắn khẳng định là gặp phải phiền toái. Lần này Lục Xuyên cũng không có giấu giếm, mà là trực tiếp nhẹ gật đầu nói, đích thật là ở bên kia gặp một chút phiền toái, bất quá rất nhẹ nhàng liền giải quyết. Đối với nữ nhân này, kỳ thật hắn cũng không muốn lừa gạt. Mà lại chuyện này đã ngay cả nhị ca bọn hắn cũng đã biết, như vậy Tần Yên Nhiên không có không biết đạo lý. Tần Yên Nhiên cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là gật đầu cười nói, giải quyết liền tốt, ta liền biết lấy năng lực của ngươi, khẳng định mặc kệ gặp đến vấn đề gì đều có thể giải quyết. Ngươi trong khoảng thời gian này thế nào? Đúng, Gia Gia thân thể khôi phục thế nào? Lục Xuyên lại tiếp tục mở miệng hỏi. Tần Yên Nhiên nhẹ gật đầu nói, ta hai ngày này cho ba ba gọi qua điện thoại, nói là Gia Gia khôi phục tình huống phi thường không tệ. Kỳ thật nàng cũng là rất lo lắng Gia Gia tình huống. Nhưng là hai ngày trước nàng gọi điện thoại cho ba ba, ba ba nói Gia Gia tình huống khôi phục rất tốt, hiện tại cũng đã có thể bình thường xuống đất vận động. Cái này đã nói lên tình huống thật là đạt được rất tốt khống chế. Vậy là tốt rồi. Chờ qua một thời gian ngắn chúng ta đặc hiệu thuốc nghiên cứu ra được về sau, ta tin tưởng Gia Gia tế bào ung thư sẽ triệt để đạt được tiêu diệt. Lục Xuyên tràn đầy tự tin nói. Dù sao cũng là trải qua mình tự kim đồng nhận chứng dược phẩm, vậy khẳng định là sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Ừm ân, ta tin tưởng ngươi. Tần Yên Nhiên cũng là phi thường kiên định gật đầu. Hiện tại hắn đối Lục Xuyên năng lực có 100 tín nhiệm. Kỳ thật tại Gia Gia tế bào ung thư phương diện, bởi vì Lục Xuyên cũng sớm đã ở phương diện này biểu hiện ra qua năng lực của hắn. Không chỉ là nàng rất tín nhiệm Lục Xuyên, ba ba mụ mụ cùng đại ca bọn hắn cũng vô cùng tin tưởng. Không phải đại ca cũng không có khả năng xuất ra 5 ức tìm tới từ Lục Xuyên, mà ba ba cũng đối Lục Xuyên cũng là trước nay chưa từng có ủng hộ. Sau khi nói xong, Tần Yên Nhiên tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, chính là ghé vào Lục Xuyên trên ngực ôn nhu nói, "Đúng rồi, Tiểu Xuyên, ta có một chuyện nghị thương lượng với ngươi một chút." Ngữ khí tựa hồ là đang trưng cầu Lục Xuyên ý kiến. Lục Xuyên cầm Tần Yên Nhiên tay, vừa cười vừa nói, "Có chuyện gì nói thẳng là được rồi, về sau sự tình trong nhà ngươi quyết định là được." Lời này vừa nói ra, Tần Yên Nhiên lập tức khuôn mặt đỏ lên. Tiếp lấy cũng là bắt đầu nói đến cái này chính sự, kỳ thật cũng không phải chuyện đại sự gì. 3 ngày sau đó chính là sinh nhật của ta, Gia Gia cùng ba ba bọn hắn đều để ta về nhà sinh nhật, cho ta tổ chức một cái cỡ lớn sinh nhật tiến hội. Bọn hắn cũng cho ta phải tất yếu đem ngươi cùng một chỗ dẫn đi, tham gia lần này sinh nhật tụ hội. Mà ta lần này muốn đem nhị ca cùng tẩu tử bọn hắn đều cùng một chỗ mời đi tham gia sinh nhật của ta tụ hội, ngươi cảm thấy có thể chứ? Sau khi nói xong, Tần Yên Nhiên lần nữa đem như nước ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Lục Xuyên. Nghe nói như thế về sau, Lục Xuyên lập tức cảm giác được có chút hổ thẹn. Cùng Yên Nhiên kết giao cũng có một đoạn thời gian, hắn thế mà quên hỏi thăm Yên Nhiên sinh nhật, đến tột cùng là lúc nào rồi? Xem ra mình thật đúng là trong truyền thuyết sắt thép thằng nam. Trong lòng tội lỗi sau một lát, Lục Xuyên cũng là quả quyết nhẹ gật đầu, cái này đương nhiên không có vấn đề nha. Dù sao trong khoảng thời gian này ta cũng không chuẩn bị tiếp tục ra biển. Lại thêm nhị ca cùng tẩu tử, bọn hắn chưa từng đi đế đô, lần này dẫn bọn hắn cùng đi, thứ nhất có thể tham gia sinh nhật của ngươi tụ hội, xem ra cũng có thể hào hào dẫn bọn hắn đến đế đô đi dạo, liền xem như là một lần du lịch. Nói thật, đại đa số nông thôn người bình thường thật đúng là chưa từng đi đế đô. Nhất là loại này trong tay không có tiền, mà lại không có gì học thức nông thôn nhân, có chút lớn tuổi một điểm người, đi qua nơi xa nhất khả năng chính là huyện thành. Liên giống với nhị ca cùng tẩu tử, hai người bọn họ đã lớn như vậy, đoán chừng đều chưa từng sinh ra tỉnh thành, chứ đừng nói là đi đế đô. Chính dễ dàng thừa dịp một cơ hội này, hảo hảo dẫn bọn hắn đi đế đô đi dạo. Hảo hảo lãnh hội quốc đô phong quang. Quá tốt rồi. Đã ngươi đã đồng ý, vậy ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho nhị ca cùng tẩu tử bọn hắn, hỏi hỏi ý kiến của bọn hắn. Đến lúc đó cũng đem tiểu hảo cùng thím bọn hắn toàn bộ đều mang lên, chúng ta cùng một chỗ nhiều người càng náo nhiệt. Tần Yên Nhiên lập tức vui vẻ nói, dù sao vậy cũng là Tiểu Xuyên người thân cận nhất, chờ về sau cũng sẽ trở thành thân nhân của mình. Hiện tại cùng những thân nhân này giữ gìn mối quan hệ, vậy khẳng định là không sai. Tốt, đợi lát nữa ta liền gọi điện thoại, thông chi bọn hắn nhất thanh. Lục Xuyên gật đầu nói, chuyện tốt như vậy nói cho nhị ca, hắn khẳng định sẽ không cần suy nghĩ đáp ứng. Dù sao có thể mang theo tẩu tử đi xa hoa một điểm thành thị du lịch, đây vốn chính là nguyện vọng của hắn. Hiện tại loại cơ hội này đang ở trước mắt, mà lại là miễn phí du lịch, nhị ca khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Ừ mừng. Tần Yên Nhiên nhẹ gật đầu về sau, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Vội vàng bắt đầu căn dặn Lục Xuyên, còn có một chuyện, ngươi phải tất yếu nói cho nhị ca cùng tẩu tử bọn hắn. Chính là bọn hắn một mực người qua đi là được, nhưng tuyệt đối không nên mua cho ta bất kỳ lễ vật. Một mặt là bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không thiếu bất kỳ lễ vật. Một phương diện khác nàng cũng biết nhị ca cùng tiểu hảo tình hình kinh tế của bọn họ cũng không tính dư giả. Có đôi khi có thể sẽ vì chọn lựa lễ vật mà cảm giác được phát sầu. Nghe được Yên Nhiên như thế quan tâm, Lục Xuyên trong lòng cũng cảm thấy càng phát hạnh phúc. Luôn cảm giác mình có thể là đạt vận khí cất chó, mới có thể tại cái tuổi này đụng phải như thế ưu tú nữ hải. Trong lòng cảm động đồng thời, Lục Xuyên cười tủm tỉm nói, vậy ta lễ vật ngươi có hay không nhận a? Lễ vật của ngươi? Thì ta đương nhiên phải tiếp nhận a, dù sao ngươi là bạn trai của ta, lão công tương lai. Mặc kệ ngươi đưa ta bất kỳ vật gì, ta đều là thích vô cùng. Hiện tại trong lòng ta đó chính là lễ vật tốt nhất. Thật Yên Nhiên vẻ mặt thành thật chắc chắn nói, bởi vì nàng căn bản cũng không thiếu bất kỳ vật gì, cho nên chỉ cần là Tiểu Xuyên đưa cho nàng đồ vật, như vậy trong mắt của nàng chính là nhất chân quý nhất vô giới chi bảo. Hắc hắc, kỳ thật quà sinh nhật của ngươi ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Lục Xuyên ra vẻ thần bí nói. Đương nhiên hắn nói cũng đúng lời nói thật, Yên Nhiên lễ vật đích thật là đã chuẩn bị xong. A, thứ gì nha? Nhanh lên cầm cho ta xem một chút. Nghe nói như thế về sau, Tần Yên Nhiên lập tức có chút không kịp chờ đợi hỏi. Khó mà làm được, đây là ta chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ. Hiện tại còn không có hoàn toàn gia công. Chờ gia công tốt về sau ta lại tặng cho ngươi. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Hiện trong tay viên lam bảo thạch này còn không có trải qua bất kỳ gia công xử lý, nhìn qua tựa như là một viên màu lam phổ thông tảng đá. Mặc dù nói giá trị liên thành, nếu như trực tiếp đưa cho Yên Nhiên, lộ ra có chút quá mức quá loa. Chờ trở lại đế đô về sau liền để tiệm châu đáo những sư phó kia hảo hảo tiến hành gia công xử lý, chế tạo thành một đầu hoàn mỹ nhất dây chuyền. Đến lúc đó lại cho Yên Nhiên, dạng này cũng lộ ra càng thêm có tâm ý dương a. còn khiến cho thần bí hề hề. Liền biết để người ta làm cho như thế ngứa một chút. Thần Yên Nhiên nhíu môi một cái nói, nhưng là trong lòng giờ phút này lại đã hoàn toàn trong bụng nở hoa. Bởi vì Tiểu Xuyên không chỉ có chuẩn bị cho mình đồ vật, hơn nữa còn là kinh hỉ. Nàng đã đợi không kịp nghĩ phải nhanh lên một chút đến sinh nhật ngày đó. Chương 410, người một nhà xuất phát, tiến về đế đô. Chương 410, người một nhà xuất phát, tiến về đế đô. Hắc hắc. Đi thôi, chúng ta ra đi ăn chút cơm. Vừa rồi lập tức làm nhiều như vậy sống, cũng đích thật là có chút đói bụng. Lục Xuyên lập tức cười rời đi chủ đề. Đương nhiên cũng không phải hắn muốn cố ý thừa nước đục thả câu, chủ yếu là hiện tại Lam Bảo Thạch chỉ là một viên hình dạng tương đối kỳ quái tảng đá mà thôi. Nhìn qua cũng đích thật là không thế nào để mắt, cho nên hắn mới chuẩn bị đem viên Lam Bảo Thạch này chế tạo thành hoàn mỹ nhất dây chuyền, lại cho Yên Nhiên. Ừm, ân, tốt. Thần Yên Nhiên cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Nhất là nghe được Lục Xuyên nói hắn đói bụng thời điểm, liền càng thêm sốt ruột. Hai người nhanh chóng mặc quần áo xong, sau đó đi hành chính rượu hành lang dùng cơm. Đúng rồi Tiểu Xuyên, lần này ngươi trước khi rời đi nói qua, ngươi muốn mở một nhà đặc hiệu thuốc chế tạo nhà máy. Hiện tại vị trí tuyển xong chưa? Thần Yên Nhiên vừa ăn cơm, một bên cũng là tò mò hỏi. Ừm, kỳ thật trong lòng ta đã có thích hợp ý nghĩ, chỉ là khả năng tốn hao sẽ khá lớn. Lục Xuyên chăm chú nhẹ gật đầu. Phương diện này sự tình, hắn kỳ thật cũng sớm đã nghĩ kỹ. Đó chính là mua hạ một hòn đảo nhỏ, sau đó đem nhà máy cùng thực nghiệp căn cứ toàn bộ đều kiến tạo tại trên đảo nhỏ. Kể từ đó, mọi người cũng có thể an tâm tại trên đảo nhỏ làm nghiên cứu, cũng không dễ dàng bị những người khác cho quấy rầy đến. Tần Yên Nhiên nghe được về sau chính là vội vàng nhẹ gật đầu, như thế một cái phi thường ý đồ không tồi. Cứ như vậy sẽ càng thêm thanh tịnh một chút. Bất quá quyết định như vậy cũng đích thật là có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt chính là càng thêm thân cận, có thể để những cái kia các nhà khoa học tiến hành tốt hơn dược vật nghiên cứu. Mà không tốt một phương diện chính là tiêu hao chi phí thật sự là quá cự lớn. Nhất là vận chuyển chi phí, có thể sẽ là một bút vô cùng khổng lồ chi tiêu. Nghĩ tới đây về sau, Tần Yên Nhiên chính là ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, đại ca giúp đỡ ngươi kia 5 ức có đủ hay không? Nếu như không đủ, ta cho ngươi thêm đầu tư 5 ức. Ngươi yên tâm, chúng ta đều là người một nhà, cho nên về sau ta cũng sẽ không tìm ngươi đòi tiền. Nếu như là 10 ức, hẳn là dư xài. Không cần không cần, ta cảm giác 5 ức không sai biệt lắm là đủ rồi. Bạn nhất đến lúc không đủ, ta lại tìm ngươi muốn. Lục Xuyên liền vội vàng cười nói, có như thế một người có tiền bạn gái, nhưng thật sự là quá thuận tiện. Cảm giác chỉ cần là cùng tiền có quan hệ sự tình, làm gì đều không cần quá mức lo lắng. Ừ vân, kia đến lúc đó nếu như không đủ tiền, ngươi nhưng nhất định phải mau chóng cùng ta mở miệng. Đừng cho mình có xử. Thần Yên Nhiên thanh âm ôn nhu nói. Được. Lục Xuyên cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu. Cơm nước xong xuôi về sau, hai người liền lại một lần nữa về tới Tần Yên Nhiên quán rượu trong phòng. Dù sao thời gian rất lâu không có gặp mặt, vẫn là phải hảo hảo đuốt ve an ủi một phen. Nếu như là những người khác khả năng không có cái kia thể lực, nhưng là Lục Xuyên ở phương diện này thể lực, vậy cơ hội là không có cực hạn. Chỉ cần là Yên Nhiên có thể đủ chịu được, kia Lục Xuyên liền có thể một mực kiên trì. Không có cách, đây chính là linh lệ từng cường hóa thể chất cường hãn. Thời gian nhoáng một cái rất nhanh liền đến sáng sớm hôm sau. Lục Xuyên cũng thật sớm liền đem Tẩu Tử cùng Nhị Ca bọn hắn toàn bộ đều nhận lấy. Giờ phút này đi vào quán rượu thời điểm, Nhị Ca cùng Tẩu Tử trên mặt của bọn hắn vẫn như cũng là lóe ra vô cùng thần sắc kích động. Buổi sáng vừa nghe được Tiểu Xuyên nói muốn dẫn bọn hắn đi đế đô tham gia Yên Nhiên sinh nhật tụ hội thời điểm, nhưng đem bọn hắn cho vui vẻ sẽ. Dù sao bọn hắn trước kia đi qua nơi xa nhất chính là dặm, trừ cái đó ra căn bản cũng không có đi qua những địa phương khác. Hiện tại muốn đi đế đô, trong lòng tự nhiên là lại kích động lại thấp thỏm. Đi vào quán rượu dưới lầu, Nhị Ca lúc này thấp thỏm nhìn xem Lục Xuyên hỏi nói, Lão Tam, này chúng ta đi cùng tham gia Yên Nhiên sinh nhật tụ hội, cũng không thể tay không đi thôi. Nếu không chúng ta vẫn là đi mua một chút quà sinh nhật. Dạng này cũng có thể trò chuyện biểu tâm ý của chúng ta. Đúng vậy a, Tiểu Xuyên, cái này tay không đi đích thật là phi thường không thích hợp. Mặc dù chúng ta mua không nổi quá quý giá đồ vật, là đơn giản lễ vật còn có thể mua được, mà lại cũng có thể đại biểu tâm ý của chúng ta. Nhị đầu giờ phút này cũng là liền đội vàng gật đầu nói. Cho dù là tùy tiện thông cửa, tay không đi đều không thích hợp. Húng chi là đi tham gia sinh nhật tụ hội, hơn nữa còn là Yên Nhiên chủ động mời bọn họ. Tay không đi liền đi theo đi ăn chùa, mặc dù bọn hắn không có gì tiền, nhưng cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy dạng này không thích hợp. Một bên Lý Tử Hào cùng thím cũng là đội vàng nhẹ gật đầu. Lục Xuyên lại vừa cười vừa nói, được thôi. Vậy ta mang các ngươi đi tùy tiện mua một chút quà sinh nhật đi. Lễ vật cũng không cần quá đắt, chỉ nếu là có một chút kỷ niệm ý nghĩa, có thể biểu đạt tâm ý là được rồi. Lần này Lục Xuyên cũng không có cự tuyệt. Chủ yếu là hắn cũng cảm thấy tay không đi, hoàn toàn chính xác có chút không tốt lắm. Tuy nói Yên Nhiên lặp đi lặp lại căn dặn, để Nhị Ca bọn hắn không muốn cầm bất kỳ lễ vật, nhưng tay không tới cửa hoàn toàn chính xác không thích hợp. Một giờ sau, mấy người toàn bộ đều chọn tốt lễ vật. Nhị Ca cùng Tẩu Tử tổng cộng hao tốn hơn 1 vạn khối tiền, mua một đầu nhìn qua phi thường xinh đẹp vòng tay. Mà thím cùng Lý Tử Hào thì là bỏ ra hơn 1000 khối tiền mua một cái túi sách. Cái này đối với bọn hắn tới nói, đã coi như là cấp cao nhất lễ vật. Dù sao đã lớn như vậy, nhưng chưa từng có hoa qua nhiều tiền như vậy mua sắm một kiện lễ vật. Cầm lên lễ vật về sau, rất nhanh mấy người liền đến Tần Yên Nhiên trong văn phòng. Giờ phút này nàng đang bận cùng mọi người giao tiếp sự tình đâu. Lão bàng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta quán rượu giám đốc. Về sau ta rời đi thời gian, quán rượu mọi chuyện cần thiết toàn bộ giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Ngươi nhưng phải thật tốt làm, đừng để ta thất vọng. Tần Yên Nhiên thần sắc thanh lãnh, nhìn xem bảng vị chính nói. Kỳ thật hắn sở dĩ để bạt bảng vị chính làm quán rượu giám đốc, cũng là có tư tâm ở nếu như không có bảng vị chính, mình cũng không có khả năng cùng Tiểu Xuyên tiến tới cùng nhau, cho nên gia hỏa này đối với thúc đẩy bọn hắn giữa hai người nhân duyên đích thật là không nhỏ công hiến. Bàng Vĩ Chính thì là vội vàng kích động nhẹ gật đầu, được rồi, Tần Đồng, ngài yên tâm ta nhất định làm rất tốt, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài đối ta coi trọng. Giờ phút này trong lòng của hắn tự nhiên là vô cùng cảm kích Tần Yên Nhiên, đồng thời cũng đặc biệt cảm tạ Lục Xuyên, bởi vì hắn biết do nếu như không có Lục Xuyên lời của tiểu tử đó, hiện tại khả năng vẫn như cũ chỉ là một cái mua hàng tiểu chủ quán mà thôi. Đừng nói là giám đốc, liền xem như mua hàng tổng thanh tra cũng làm không được. Vậy là tốt rồi. Tần Yên Nhiên yên tâm nhẹ gật đầu. Bàng Vĩ Chính mặc dù nói tại chuyên nghiệp phương diện năng lực cũng không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng là người này xử sự làm người thái độ còn là rất không tệ, lại thêm tâm tư cẩn thận. Mình chỉ là rời đi thời gian một tuần, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà lại liền xem như ra chút vấn đề cũng không quan trọng, dù sao nàng cũng không phải là đặc biệt quan tâm quán rượu có thể thay mình kiếm bao nhiêu tiền. Đông đông đông. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tần Yên Nhiên biết là Tiểu Xuyên bọn hắn trở về, liên bận bịu tự mình đi mở cửa. Nhìn thấy quả thật là Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn, Tần Yên Nhiên vừa rồi trên mặt thanh lãnh chi sắc trong nháy mắt tiêu tán. Sau đó liền cười như là tiểu bội nhà bên đồng dạng ôn nhu, vui vẻ cùng Lục Hải còn có Trương Vân Hà bọn hắn chào hỏi, "Nhị ca, tẩu tử, thím, các ngươi có thể đến thật sự là quá tốt." Nói xong phi thường thân thiết cầm lên Trương Vân Hà tay. Trương Vân Hà thì là có chút ngượng ngùng nói, "Không có quấy rầy đến ngươi đi Yên Nhiên." "Không có không có, chỉ là đơn giản giao tiếp một chút công việc." Tần Yên Nhiên vội vàng lắc đầu. Sau đó quay đầu ngữ khí bình tĩnh đối Bàng Vĩ Chính bọn hắn nói, "Nên lời nhắn nhủ ta đã bàn giao, các ngươi trước đi làm việc đi." "Được rồi lão bản." "Được rồi Tần Đồng." Mấy cái quán rượu cao quản cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Lục Xuyên lại cười gọi lại Bàng Vĩ Chính, "Vĩ ca, hôm nay đây là chuyện ra sao? Làm sao nhìn thấy ta giống nhìn thấy người xa lạ đồng dạng?" "Ngại, lão bản công tốt." Bàng Vĩ Chính lập tức cười hì hì cùng Lục Xuyên lên tiếng chào. Không có cách, hiện tại tiểu tử này thân phận và địa vị cùng vừa lúc gặp mặt hoàn toàn khác biệt, cho nên tại xưng hô bên trên tự nhiên cũng muốn biến hóa, mà lại thái độ cũng nhất định phải cung kính một điểm. Hắn là sợ tự mình nói sai, sau đó bị Tần Yên Nhiên đánh về nguyên hình. "Người xưng hô này, thật không được tự nhiên a. Ngươi về sau vẫn là gọi ta Tiểu Xuyên đi, nghe thân thiết." Lục Xuyên ngượng ngùng nói. "Ngạch, tốt, Tiểu Xuyên. Vậy ta đi làm việc, trong tay còn có một đống lớn công việc chờ lấy ta đây. Các ngươi cùng Tần Đồng hảo hảo tâm sự." Vương Vĩ Chính phi thường cung kính nói với Lục Xuyên một câu về sau, chính là lễ phép tính mà cười cười rời đi. Nhìn thấy Bàng Vĩ Chính biểu lộ về sau, Lục Xuyên trong lòng kỳ thật cũng đột nhiên có như vậy ném một cái rất cảm thụ không được tốt cho lắm. Đó cũng không phải bởi vì hắn cùng Bàng Vĩ Chính quan hệ tốt bao nhiêu. Tương phản, cho tới nay kỳ thật hai người chính là quan hệ hợp tác, chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường, không tính là hảo bằng hữu. Hắn sở dĩ cảm thấy trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm, đó là bởi vì hắn biết theo thân phận của mình địa vị không ngừng tăng lên, về sau chuyện như vậy có thể sẽ phát sinh càng ngày càng nhiều. Liên giống với trước đó mấy cái kia hảo bằng hữu, trong khoảng thời gian này tựa hồ cũng bắt đầu không thế nào liên hệ mình. Tần Yên Nhiên phát hiện Lục Xuyên cảm xúc biến hóa về sau, chính là liền vội vàng tiến lên hỏi nói, "Thế nào Tiểu Xuyên, ngươi không có không thoải mái à?" "Không có không có." Chính là đột nhiên trong lòng có chút cảm khái. Lục Xuyên lắc đầu. Tần Yên Nhiên hiển nhiên cũng khám phá hắn ý nghĩ trong lòng, cũng không nói thêm gì. Dù sao loại chuyện này sớm tối đều là phải đối mặt. Được rồi, chúng ta mọi người tốt tốt thu thập một chút, sau đó chuẩn bị đi Đế Đô đi. Ta lập tức cho chúng ta mua vé máy bay." Tần Yên Nhiên lập tức cười tủm tỉm rời đi chủ đề. Nhị ca cùng tẩu tử bọn hắn cũng là vội vàng đem thẻ căn cước toàn bộ đều đem ra. Mua là sau 3 tiếng máy bay, mấy người cũng là lập tức đi nhà để xe mở lên xe, đi sân bay. Vừa mới đạp lên máy bay lúc, thím cùng tẩu tử sắc mặt của bọn hắn đều có chút bạch. Hiện tại là trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Dù sao lần thứ nhất đi máy bay, ngẫm lại muốn tại mấy ngàn mét không trung phi hành, luôn cảm thấy trong lòng sợ sệt. Chương 411, nhất kích động nhất lao ra tử họ Tần. Chương 411, nhất kích động nhất lao ra tử họ Tần. Tần Yên Nhiên tự nhiên nhìn ra hai nữ nhân lo lắng, sau đó vội vàng đi đến các nàng trước mặt, cầm tay của hai người nói, "Thím, tẩu tử, các ngươi không cần lo lắng. Máy bay nhưng thật ra là an toàn nhất phương tiện giao thông. Các ngươi thoải mái tinh thần liền tốt, không có bất cứ vấn đề gì, hai chúng ta giờ liền có thể đến Đế Đô." "Ừ mừng." Thím cùng tẩu tử mặc dù hung hăng gật đầu, nhưng là sắc mặt vẫn như cũng là phi thường bệnh. Liền ngay cả nhị ca bọn hắn hiển nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên. Dù sao cái này lại là lần đầu tiên đi máy bay, muốn nói không sợ, kia là gạt người. Mấy ngàn mét không trung phi hành, ngẫm lại đều để người khẩn trương ghê gớm. Lục Xuyên cũng là cười an ủi nhị ca cùng Lý Tử Hào, "Ta nói hai người các ngươi đại nam nhân sẽ không sợ đi máy bay đi. Cái này máy bay nhưng so sánh chúng ta thuyền đánh cá muốn ổn được nhiều, các ngươi cứ việc hưởng thụ là được rồi. Cũng tương tự phải mau sớm quen thuộc, về sau chúng ta đi máy bay cơ hội nhưng nhiều ghê gớm. Muốn là lúc sau một mực như vậy, thế nhưng là sẽ mất mặt." "Ai? Ai sợ chứ? Tiểu tử thúi, ngươi nhưng không nên nói lung tung, không phải liền là đi máy bay sao? Ta ở trong mơ không biết đã làm bao nhiêu trở về." Nhị ca mạnh miệng nói. Kỳ thật trong lòng của hắn lo lắng không chỉ có riêng là bởi vì đi máy bay. Đương nhiên còn có phương diện khác lo lắng. Tỷ như giống không biết Yên Nhiên gia trưởng nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này về sau có thể hay không hài lòng lắm. Dù sao hiện tại Yên Nhiên cùng Tiểu Xuyên hai người tại kết giao, mà bọn hắn đại biểu chính là Tiểu Xuyên gia trưởng, cũng không biết người ta đại hộ nhân gia có thể hay không ghét bỏ bọn hắn quá thổ. Mặc dù bọn hắn lần này lúc ra cửa đã đem tốt nhất quần áo đều cách đàn mặc lên, Lý Tử Hào hiển nhiên trực tiếp rất nhiều. chính là lặng lẽ meo meo thấp giọng hỏi Lục Xuyên, "Ca, Đế Đô có phải hay không rất xa hoa? Tiên nhiên tỷ ra là không là rất có tiền nha. Thúc thúc A-di bọn họ có phải hay không giống phim truyền hình bên trong những người có tiền kia đồng dạng rất hung? Có thể hay không xem thường chúng ta?" Nghe được Lý Tử Hào cái vấn đề về sau, nhị ca cũng là liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, hắn cũng rất muốn biết những vấn đề này đáp án. Dù sao bọn hắn lần này là tùy tiện tiền đến, nếu như người ta không chào đón, đến lúc đó cũng làm đến rất lung túng. Lục Xuyên thì là cười trả lời nói, "Đế Đô vô cùng xa hoa, mà lại cũng đặc biệt tiện lợi. Chờ trôi qua về sau liền mang các ngươi hảo hảo du lịch, du lịch." Về phần Yên Nhiên tỷ người trong nhà, bọn hắn đều vô cùng thân mật, cho nên phương diện này các ngươi không cần lo lắng. Phim truyền hình bên trong những cái kia đều là diễn xuất tới, cùng hiện thực khẳng định là không giống. Đương nhiên kỳ thật chính Lục Xuyên trong lòng cũng rõ ràng, nhiều khi trong hiện thực người so phim truyền hình bên trong diễn dịch càng thêm gian trá giàu hoạt. Thế nhưng là hắn cảm thấy mình rất may mắn, gặp cực kỳ tốt người một nhà. "A nha, vậy chúng ta an tâm." Lý Tử Hào sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, đã ca nói như vậy, cái kia hẳn là liền không có sai. Sau nửa giờ, máy bay chính thức khởi động. Tại trượt một khoảng cách về sau chính thức cất cánh, lên cao quá trình bên trong, trong lòng của mỗi người đều là đột. Dù sao lần thứ nhất đi máy bay, loại này mất trọng lượng cảm giác hoàn toàn chính xác có chút không quá quen thuộc. Bất quá chờ máy bay chính thức bay vào giữa không trung ổn định về sau liền đã khá nhiều. Wow! Nguyên lai đi máy bay là cảm giác này, nói thật, thật rất ổn. Chính là vừa lúc bắt đầu có chút không quá thích ứng. Nhị ca lúc này cũng là vừa cười vừa nói. Liền ngay cả tẩu tử cùng thím sắc mặt của bọn hắn hiển nhiên cũng so trước đó tốt hơn nhiều lắm. Đúng vậy a. Cho nên ta đã sớm gọi các ngươi không cần lo lắng. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh mấy người liền máy bay hạ cánh. Mà lúc này tại Đế Đô sân bay, Tần Vân cũng sớm đã thật sớm đang đợi. Nhìn thấy Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên bọn hắn sau khi đi ra, đây là lập tức cười cùng hai người phất tay. Bên này. Chạm mặt về sau, Tần Vân dẫn đầu đem ánh mắt nhìn về phía Lục Hải cùng Trương Vân Hà bọn hắn. "Tiểu Xuyên, hai vị này chính là nhị ca cùng tẩu tử đi." Tần Vân phi thường có lễ phép mở miệng dò hỏi. Mặc dù Lục Hải làn da có chút đen nhánh, mà lại cả người nhìn qua so người đồng lứa muốn càng thêm giản mua một chút, nhưng là trên trán lại cùng Lục Xuyên có mấy phân chỗ tương tự. Dù sao cũng là thân huynh đệ, trong thân thể chảy xuôi giống nhau huyết dịch, có chỗ tương tự, đây cũng là phi thường bình thường. "Ừm, đúng vậy, đại ca, đây chính là ta nhị ca cùng tẩu tử." Lục Xuyên gật đầu cười. "Nhị ca, nhị tẩu, nhìn qua tuổi của các ngươi hẳn là so ta muốn hơi năm lâu một chút, về sau ta liền xưng hô như vậy các ngươi đi." Tần Bân năm nay 28 tuổi, đích thật là so nhị ca cùng tẩu tử bọn hắn muốn hơi nhỏ một chút, cho nên xưng hô như vậy cũng là vô cùng hợp lý. "Tốt, tốt." Nhị ca khẩn trương nhẹ gật đầu. Bởi vì trước mắt người trẻ tuổi này dáng dấp thật sự là quá mức xuất khí nho nhã. Thỏa thỏa chính là loại kia phim truyền hình bên trong đi ra tuổi trẻ tổng giám đốc bộ dáng. Bất quá tại những cái kia phim truyền hình cùng màn kịch ngắn bên trong nam tổng giám đốc, giống như cả đám đều lạnh lùng như băng, nhìn thấy người thời điểm đều là dùng cằm chào hỏi. Lại không nghĩ rằng trước mắt Tần Bân thế mà khách khí như thế, nho nhã. Tần Yên Nhiên lúc này cũng là lòng tràn đầy vui vẻ đi đến mấy người trước mặt giới thiệu, "Thím, nhị ca, tẩu tử, đây chính là ta vừa rồi nói qua với các ngươi đại ca. Đại ca tính cách rất tốt tiếp xúc." "Ừ mừng." Mấy người gật đầu cười, điểm này bọn hắn cũng cảm nhận được. Lục Xuyên lúc này còn nói, "Đại ca, hôm nay ra hẳn là rất bận a, kỳ thật ngươi không cần thiết mỗi lần đều tới đón ta nhóm, phiền toái nhiều như vậy nha. Dù sao chúng ta cùng Yên Nhiên cùng một chỗ đón xe về đi là được rồi. Mỗi lần đều là để Tần Bân đến sân bay tới đón cơ, thật sự là hắn là cảm giác có chút rất ngượng ngùng." "Hạ, ngươi trông ngươi xem tiểu tử nói sao lại nói như vậy? Nếu như chỉ là ngươi cùng Yên Nhiên trở lại, kia ta đương nhiên không có thời gian tới đón hai người các ngươi. Bất quá lần này không phải nhị ca cùng tẩu tử, còn có thím bọn hắn cùng một chỗ đều đã tới sao? Bọn hắn là lần đầu tiên đến, vậy ta tự nhiên là muốn tới tiếp một chút, đây là cấp bậc lễ nghĩa. Huống hồ đây cũng là gia gia cùng ba ý tứ, nếu như ta không đến tiếp, bọn hắn sợ là muốn đánh gãy chân của ta." Tần Bân nửa đùa nửa thật nói. Đương nhiên hắn nói cũng đúng lời nói thật, lần này tới đón cơ cũng là gia gia cùng ba thụ ý ngạch. "Tốt a, vậy chúng ta trở về đi." Lục Xuyên chỉ buồn cười cười. Đi ra sân bay thời điểm, đập vào mi mắt chính là một chiếc xe bản dài bản xe sang trọng. "Má ơi, chiếc xe này thật dài nha. Loại xe này trước kia chỉ là tại phim truyền hình bên trong thấy qua, không nghĩ tới trong hiện thực lại có thể nhìn thấy, đây cũng quá đẹp trai, quá bá khí đi." Lý Tử Hào nhìn trước mắt kia chiếc xe bản dài bản xe sang trọng, một đôi mắt trong nháy mắt sáng ngời lên. Vừa nghĩ tới đợi lát nữa có thể sẽ ngồi lên dạng này xe sang trọng, trong lòng càng là kích động ghê gớm. "Ha ha, vị này chính là Tiểu Hào đi. Yên Nhiên cùng Tiểu Xuyên cũng trước kia thường xuyên cùng chúng ta nhắc lên ngươi." Tần Bân cũng chủ động cùng Lý Tử Hào lên tiếng chào. Mặc dù tiểu tử này dáng dấp nhìn qua có như vậy một chút sững sờ cảm giác, nhưng bất kể nói thế nào, đều là Tiểu Xuyên huynh đệ, vậy dĩ nhiên cũng liền giống như là đệ đệ của hắn đồng dạng. "Ừm, Tần đại ca ngươi tốt." Lý Tử Hào cũng là phi thường có lễ phép cùng đối phương lên tiếng chào. "Tốt, kia mọi người liền lên xe đi. Chiếc xe này ta đã thật lâu không có mở qua, cũng không biết các ngươi có thích hay không ngồi." Tần Bân không phải thường khách khí nói một câu, sau đó cũng là chủ động cho đám người mở cửa. Bên trong trang trí cực kỳ xa hoa xa xỉ. Loại này xa xỉ trước kia còn là tại phim truyền hình bên trong mới nhìn thấy qua. Thời khắc này tẩu tử cùng thím lộ ra càng thêm câu nệ, tựa hồ sợ các nàng trên quần áo bụi đất sẽ làm bẩn chiếc này xe sang trọng. Lục Xuyên liền vội vàng cười nói, "Đi thôi tẩu tử, đừng câu nệ như vậy. trở về coi như tại chính chúng ta ra đồng dạng.
Ngày. Tiểu tử thúi, sao có thể xem như trong nhà mình? Đi ra ngoài bên ngoài, ngươi cũng không thể quá tùy ý, biết không?
Đầu tử Trương Vân Hà đệ thấp thanh âm nói với Lục Xuyên. Nếu như tại trong nhà người khác quá tùy ý, liền sợ người ta sẽ cảm thấy Tiểu Xuyên không có gia giáo.
Tốt tốt tốt, nghe ngươi.
Lục Xuyên cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Chờ lên xe về sau, lái xe một cước chân ga, phiên bản dài xe sang trọng trong nháy mắt nhanh như chớp biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này tại tứ hợp viện bên ngoài, lão gia tử họ Tần cùng Tần Quốc Uy bọn hắn hiển nhiên là đã đợi có chút không kiên nhẫn được nữa.
Quốc Uy nha,
Tiểu Bân ra ngoài bao lâu? Làm sao còn chưa có trở lại nha? Lão gia tử một tay chống gậy chống, một đôi đục ngầu khuôn mẫu, trực câu câu nhìn qua phía trước.
Ngài không nên gấp gáp cha, Tiểu Bân lúc này mới ra ngoài hơn nửa giờ, nói không chừng Tiểu Xuyên cùng Yên Nhiên bọn hắn còn không có xuống phi cơ, sớm đâu.
Tần Quốc Uy liền vội vàng cười nói. Từ khi có Tiểu Xuyên về sau, lão gia tử tựa hồ càng thêm chờ mong Yên Nhiên về nhà. Đương nhiên bọn hắn cũng giống như vậy, bởi vì Tiểu Xuyên mỗi lần tới đều sẽ mang cho bọn hắn đầy đủ kinh hỉ cùng kinh ngạc.
Tốt tốt tốt.
Lão gia tử chỉ tốt nhẹ gật đầu, ánh mắt nhưng như cũng nhìn qua nơi xa. Sau một lát tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, quay đầu chính là chăm chú căn dặn Tần Quốc Uy cùng Trang Tĩnh. À đúng, Yên Nhiên không phải nói lần này Tiểu Xuyên nhị ca cùng tẩu tử bọn hắn sẽ cùng đi sao? Đến lúc đó các ngươi cho ta nhớ cho kỹ, chúng ta nhất định phải cho Tiểu Xuyên người nhà lưu lại ấn tượng tốt nhất, nhất định phải làm cho bọn hắn thật vui vẻ đến vui mừng đi, rõ chưa? Kỳ thật lần này hắn sở dĩ coi trọng như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Tiểu Xuyên người trong nhà lần này cũng sẽ cùng theo tới. Nghe Tiểu Xuyên nói qua, cha mẹ của hắn đã qua đời, thân nhân duy nhất liền chỉ còn lại hắn nhị ca cùng nhị tẩu. Cái gọi là huynh trưởng như cha, trưởng tẩu vì mẫu. Như vậy trên thực tế hắn nhị ca cùng tẩu tử chính là cha mẹ của hắn. Cho nên lần này Tiểu Xuyên nhị ca cùng tẩu tử tới cửa, kỳ thật tựa như là song phương gia trưởng gặp mặt, nhất định phải tôn trọng một chút. Nếu như có thể mà nói, cũng có thể trực tiếp đem hai cái tiểu oa nhi ở giữa hôn sự cho quyết định xuống, trước để hai người bọn họ đặt trước cái cưới. Như vậy, hai người bọn họ ở giữa sự tình cũng coi là ván đã đóng thuyền. Tất cả mọi người trong lòng cũng sẽ càng thêm an tâm, an ổn.
Được rồi cha, ngài cứ yên tâm đi.
Chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo chiêu đái Tiểu Xuyên ca tẩu. Tần Quốc Uy ngay cả bận bịu gật đầu cười. Ngay tại hai cha con nói chuyện phiếm ở giữa, rất nhanh phiên bản dài lì mụ xịn liền lái vào ba tầm mắt của người bên trong. Chương 412, cực phẩm Lam Bảo Thạch, trong đá linh. Chương 412, cực phẩm Lam Bảo Thạch, trong đá linh. Đến rồi đến rồi, hai người các ngươi có thể muốn sốc lại tinh thần cho ta đến, xuất ra tốt nhất trạng thái tinh thần. Cũng không thể để chúng ta thân gia chế dễ ước. Nhìn đến lão gia tử trên mặt chăm chú đối đãi biểu lộ, tựa hồ so vừa rồi Lục Hải cùng Trương Vân Hà bọn hắn càng khẩn trương hơn. Rất nhanh Lục Xuyên đám người bọn họ ngay tại Tần Bân dẫn dắt phía dưới, đi tới lão gia tử trước mặt của bọn hắn. Lão gia tử mặt mũi tràn đầy hiền lành thiếu dung. Tần Quốc Uy cùng Trang Tĩnh cũng cười vô cùng ấm áp. Tần Yên Nhiên lúc này thì là dẫn đầu đi đến phía trước nhất, bắt đầu giới thiệu: "Thím, nhị ca, tẩu tử, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là gia gia của ta, đây là cha ta mẹ." Lục Hải cùng Trương Vân Hà bọn hắn cũng là vội vàng chào hỏi. "Gia gia ngài tốt, thúc thúc cá gì các ngươi tốt." Nói thật, cái này vẫn là bọn hắn sinh thời lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đại nhân vật. Trong lòng vẫn như cũng là vô cùng khẩn trương, hai tay đều thật chặt nắm chặt góc áo. Bất quá khi nhìn thấy ba trên mặt người đó cùng húc nụ cười ôn nhu lúc, dọc theo con đường này thấp thỏm cùng khẩn trương cũng tại từ từ tiêu tán.
"Tốt tốt tốt, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Tranh thủ thời gian vào nhà đi. Trên đường đi tới khẳng định mắt mệnh muốn chết rồi."
Lão gia tử vội vàng mặt mũi tràn đầy vui sướng nói. Lục Xuyên lúc này vừa cười vừa nói: "Gia gia, thân thể của ngài còn không có hoàn toàn khôi phục, làm sao cũng ra đây. Chúng ta đều là tiểu bối, ngài cái này ra chờ lấy, chúng ta cũng không tiện."
"Hạ, đây không phải ngươi ca ca cùng tẩu tử lần đầu tiên tới sao? Cho nên chúng ta tự nhiên là muốn ra cửa có thể nên tiếp. Cái này cũng đại biểu thái độ của chúng ta."
Lão gia tử lập tức vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, cũng làm cho Lục Hải cùng Trương Vân Hà trong lòng bọn họ vô cùng cảm động. Xem ra cái này toàn ra đúng như cùng Tiểu Xuyên cùng Yên Nhiên nói tới, xác thực vô cùng tốt chung đụng người một nhà. Trước đó lo lắng giống như đều là dư thừa.
"Tiểu Hải đúng không?
Tiểu Xuyên thường xuyên cùng chúng ta nhắc lên vợ chồng các ngươi hai cái. Nói là từ nhỏ liền không ít thụ chiếu cố của các ngươi. Tranh thủ thời gian vào nhà đi, sau khi vào nhà chúng ta hảo hảo tâm sự." Tần Quốc Uy lúc này cũng là liền đội vàng cười nói.
"Được rồi thúc thúc."
Lục Hải cùng Trương Vân Hà cũng là thụ sủng nhược kinh nhẹ gật đầu. Sau đó một đám người đi vào ra. Đi đến trong viện thời điểm, Lý Tử Hào bọn hắn chính là đông nhìn nhìn, tây nhìn một cái. Kia vô cùng xa hoa xa xỉ trang trí, để bọn hắn có một loại lưu mộ mộ tiến vào đại trang viên cảm giác. Đi vào phòng khách về sau, Lưu Thẩm cũng sớm đã chuẩn bị xong một bàn lớn mỹ thực. Người một nhà cũng là vô cùng khách khí. Mà giờ khắc này tẩu tử cùng nhị ca trong lòng bọn họ cái chủng loại kia khẩn trương cũng sớm đã tan thành mây khói. Rất nhanh, người một nhà liền bắt đầu trò chuyện lên trời, trong phòng tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, lộ ra là như vậy hài hòa hòa hợp. Ăn cơm đồng thời, lão gia tử cũng là để Tần Quốc Uy lấy ra hai bình rượu ngon. Sau đó mấy cái nam sinh vừa uống rượu vừa ăn cơm. Trang Tĩnh thì là lôi kéo Trương Vân Hà cùng Trương Tuệ Hà tay, trò chuyện lên độc thuộc về nữ nhân ở giữa chủ đề. Qua ba lần rượu, cơm quang ngũ vị. Lục Xuyên thì là một mình kiếm cớ rời đi tứ hợp viện. Rất nhanh đã tìm được một nhà phỉ thúy gia công nhà máy. Bởi vì chuẩn bị cho Yên Nhiên tốt lễ vật vẫn chưa hoàn thành gia công. Lại thêm chuyện này, hắn là muốn cho Yên Nhiên một kinh hỉ, cho nên lần này là hắn tự mình một người ra. Gia công nhà máy lão bản là một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân mặc một thân đường trang, ngược lại là có mấy phần thế ngoại cao nhân bộ dáng. Nhìn thấy Lục Xuyên sau khi đi vào, thả tay xuống bên trong thưởng thức nguyên thạch, đi đến Lục Xuyên trước mặt hỏi nói, tiểu hòa tử chuẩn bị nhìn thứ gì? Bảo thạch vẫn là phỉ thúy, hay là đồ cổ loại hình, ta trong tiệm này đều có. Bởi vì hắn cũng phát hiện trước mắt tên tiểu tử này không hề tầm thường. Đầu tiên ăn mặc bên trên liền vô cùng cấp cao, trọng yếu nhất chính là tiểu tử này trên thân lộ ra quý khí, khẳng định là cái nào đó lớn trong gia đình phú nhị đại, hơn nữa còn là trải qua đặc thủ bồi dưỡng loại kia. Nếu không trên thân không có khả năng tản ra loại này phú quý chi khí. Loại người tuổi trẻ này đến trong tiệm, kia bình thường đều sẽ không đến không, nhất định sẽ mua một chút đồ tốt trở về. Trọng yếu nhất chính là loại người tuổi trẻ này bình thường đều nhãn lực độc đáo không tính quá cao, nhưng là xuất thủ lại tương đương xa xỉ. Cho nên người trẻ tuổi này là lý tưởng của mình hình khách nhân. Lục Xuyên cũng là cười lễ phép nói, lão bản, ta cũng không có gì không phải a mua đồ. Là trong tay ta có một khối bảo thạch, muốn mời ngươi giúp ta gia cố một chút. Không biết ngươi nơi này có hay không loại nghiệp vụ này?
Có, đương nhiên là có. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào?
Lão bản lập tức nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Mặc dù không phải mua đồ, nhưng bất kể nói thế nào đều là khách nhân. Trọng yếu nhất chính là nhất định phải phục vụ tốt, nói không chừng về sau tới mua đồ thời điểm cũng sẽ tìm chính mình. Đây chính là tiềm lực khách hàng. Ta gọi Lục Xuyên. Lục Xuyên tiếp tục vừa cười vừa nói, tiếp lấy lại hỏi, lão bản xưng hô như thế nào?
Nguyên lai là Lục tiên sinh. Ta họ Từ, ta nhìn nguyên niên kỷ cùng nữ nhi của ta không chênh lệch nhiều, nếu như không chê, liền cứ gọi ta nhất thành Từ thúc đi.
Từ lão bản cũng là phi thường khách khí nói.
Được rồi Từ thúc.
Đúng rồi Tiểu Xuyên, không biết ngươi cần gia công cái gì bảo thạch?
Từ lão bản mở miệng hỏi.
Đã trước mắt tên tiểu tử này đều đã gọi mình Từ thúc, vậy mình gọi hắn nhất thanh Tiểu Xuyên cũng không quá phận. Cứ như vậy cũng có thể rút ngắn lẫn nhau quan hệ trong đó, cảm giác tương đối Lục tiên sinh thời điểm thân cận một chút. Là một viên bảo thạch. Lục Xuyên sau khi nói xong liền thận trọng lấy ra viên kia biển sâu lam bảo thạch. Mà Từ lão bản khi nhìn đến viên kia biển sâu lam bảo thạch thời điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt bên trong nháy mắt toát ra vô cùng vẻ ngạc nhiên. Bởi vì nghề nghiệp của hắn vốn chính là cùng những này bảo thạch cùng phỉ thúy liên hệ, cho nên vẹn vẹn một chút, hắn liền có thể nhìn ra khối bảo thạch này tuyệt đối vô cùng chân quý, mà lại là phi thường hi hữu biển sâu bảo thạch. Nhất là cái này màu sắc cùng phẩm chất, cơ hồ là không có thể bắt bẻ, không nhìn thấy một tia tạp chất. Hàng cao đẳng, tuyệt đối là hàng cao đẳng. Cái này, thật xinh đẹp một viên biển sâu lam bảo thạch. Tiểu huynh đệ, có thể để cho ta hảo hảo nhìn một cái sao? Từ lão bản mặt mũi tràn đầy kinh hỉ mà hỏi. Sau đó càng là có chút luống cuống tay chân mang lên trên mắt kính của mình. Hiển nhiên là muốn nhìn càng thêm rõ ràng một điểm. Tự nhiên, Lục Xuyên cũng là thoải mái đem biển sâu lam bảo thạch đưa cho đối phương. Dù sao đợi lát nữa còn muốn cho đối phương giúp tự mình hoàn thành gia công. Chờ Từ lão bản cầm tới biển sâu lam bảo thạch về sau, cẩn thận quan sát một phen, lại lập tức lấy ra kính lúp cẩn thận nghiên cứu. Sau đó nghiêm túc nhìn lại, càng xem con ngươi co lại càng chặt, ánh mắt bên trong cái chủng loại kia kinh hỉ cùng vẻ chấn động càng phát nồng đậm. Chơi ạ, cực phẩm biển sâu lam bảo thạch, mà lại bảo trong đá đã dựng dục ra đường vân, đây là trong đá linh a. Từ lão bản nói ra những lời này thời điểm, kia hơi có vẻ thân thể lọn khọn cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Loại này biển sâu bảo thạch hắn trước kia cũng đã gặp, nhưng là đại đa số biển sâu lam bảo thạch phẩm chất đều tương đối, rất nhiều đều là có một ít mắt thường đều có thể nhìn thấy tạp chất. Mà cái này một viên biển sâu lam bảo thạch không có bất kỳ cái gì tạp chất, vô luận là màu sắc vẫn là chất lượng, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Đương nhiên cái này là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là khối này biển sâu lam bảo thạch bên trong đản sinh những văn lộ kia. Dùng chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói, cái đồ chơi này gọi là trong đá linh. Tên như ý nghĩa, chính là loại này biển sâu lam bảo thạch ở trong biển dựng dục thời gian quá dài, cho nên tại trong biển đá dựng dục ra tới sinh linh. Mặc dù không phải mọi người trong tưởng tượng loại kia sinh linh, nhưng là nói mơ hồ một điểm, chính là loại này bảo thạch đã có chút linh tính. Mà loại này dựng dục ra trong đá linh thiên nhiên bảo thạch, hắn trước kia cũng dễ bản không có thấy tận mắt từng tới, chỉ là tại một chút liên quan tới bảo thạch cổ tịch bên trên thấy qua mà thôi. Lại không nghĩ tới hôm nay lại có may mắn đủ tận mắt chứng kiến đến. Trong đá linh. Nghe được cái này xa lạ từ ngữ, Lục Xuyên trên mặt cũng là hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc. Trước kia giống như cũng không nghe thấy qua dạng này chứ. Càng quan trọng hơn là nhìn từ lão bản cái này kích động vạn phần biểu lộ, liền biết viên này biển sâu lam bảo thạch nhất định vô cùng quý giá. Thậm chí loại này quý giá trình độ đều vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Sau đó Lục Xuyên cũng là hỏi trong lòng mình tò mò nhất vấn đề, từ thúc, ta trước đó cũng hoàn toàn chính xác tại viên này biển sâu lam bảo thạch bên trong thấy được một chút cực giống vết dạng đường vân. Những đường vân này sẽ không ảnh hưởng đến viên lam bảo thạch này giá trị sao? Bởi vì ta biết tại phỉ thúy giới, bình thường có đường vân phỉ thúy đều là không đáng tiền. Mặc dù Lục Xuyên đối phỉ thúy ngành nghề cũng không có gì quá thâm nhập hiểu rõ, nhưng là cũng biết mở phỉ thúy thời điểm, mở ra một chút vết dạng đây là ngành nghề tối kỵ, chỉ cần xuất hiện vết dạng, như vậy cái kia phỉ thúy giá cả liền sẽ giảm mất đi nhiều, mà vết dạng càng nhiều, giá cả cũng liền càng thấp. Huyền Vũ nhặt được viên này biển sâu lam bảo thạch, bên trong vết dạng có thể nói là tương đối nhiều. Vết dạng nhiều đương tạo thành một cây nhỏ mầm, cho nên nếu như dựa theo phỉ thúy xáo lộ đến xem, viên lam bảo thạch này giá cả hẳn là nhận lấy ảnh hưởng.
Không, ngươi sai Tiểu Xuyên. Trong này đường vân cũng không phải vết dạng, mà là trải qua tháng năm dài đằng đẵng dần dần lắng động cùng dựng dục ra tới, như là sinh mệnh mạch lạc cùng mạch máu đồng dạng. Những đường vân này không chỉ có sẽ không ảnh hưởng đến viên lam bảo thạch này giá cả, ngược lại sẽ để giá tiền của nó nâng cao một bước.
Từ lão bản lập tức kích động mở miệng nói ra. Mặc dù nội tâm tham niệm rất muốn cho hắn nói cho Lục Xuyên, cái đồ chơi này vết dạng nhiều như vậy xác thực không đáng tiền, nếu không ngươi liền tiện nghi bán cho ta đi. Nhưng là nội tâm của hắn kiên thủ phẩm đức nghề nghiệp, lại không cho phép bọn hắn làm như thế. Huống hồ tiểu tử này xem xét chính là có thân phận người có năng lực, nếu là bắt hắn cho lừa, đến lúc đó sợ là sẽ phải chọc rất nhiều phiền toái không cần thiết. A nha, nói như vậy, khối bảo thạch này bên trong những đường vân này chính là từ thúc ngươi vừa rồi nói trong đá linh sao? Lục Xuyên lại tiếp tục mở miệng hỏi. Không sai, càng nói đúng ra là bảo trong đá kia cây nhỏ hình thức ban đầu chính là trong đá linh. Từ lao bản chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó lại đem nóng rực ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Tiểu Xuyên, ngươi có thể hay không đem ngươi viên này là rất lam bảo thạch bán cho ta? Giá cả ngươi tùy tiện ra, chỉ cần tại ta trong giới hạn chịu đựng, ta nhất định sẽ không có kẻ mặc cả. Chương 413, ra giá 3. Nam ức, không bán. Chương 413, ra giá 3. Nam ức, không bán. Nghe được từ lão bản về sau, Lục Xuyên trong lòng đó cũng là trong nháy mắt mừng rỡ và phần. Trước đó hắn còn một mực có chút lo lắng, sợ mình tặng viên này biển sâu lam bảo thạch có tí vết, đến lúc đó sẽ trước mặt Yên Nhiên làm trò cười cho thiên hạ. Mình mất mặt cũng không sợ, liền sợ sẽ cho Yên Nhiên mất mặt. Bây giờ nghe từ lão bản tiểu nói này, nguyên lai viên này biển sâu lam bảo thạch, bởi vì có những này vết dạn mà trở nên càng thêm giá trị liên thành. Cái này đích xác là niềm vui ngoài ý muốn. Một lát mừng rỡ qua đi, Lục Xuyên cũng không có gọn gàng dứt khoát trả lời từ lão bản, mà là lời nói xoay chuyển, phản hỏi nói: "Từ lão bản, ngài là có nhãn lực gặp người, có thể hay không giúp ta tính ra, ta viên này biển sâu lam bảo thạch đến tột cùng có thể đáng bao nhiêu tiền?" Bán hắn tự nhiên là sẽ không bán, bởi vì khi lấy được viên này biển sâu lam bảo thạch thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến nó công dụng. Đó chính là đem viên này là biển lam bảo thạch xem như tín vật đính ước đưa cho Yên Nhiên. Nữ hài tử nha, đại đa số đều thích những này sáng long lanh đồ vật. Mà bây giờ hắn sở dĩ hỏi như vậy, chủ yếu chính là vì có thể đại khái biết khối này biển sâu lam bảo thạch giá cả. Từ lão bản nghe được Lục Xuyên về sau hơi do dự một lát, sau đó ngẩng đầu chăm chú nhìn về phía Lục Xuyên, hướng thẳng đến hắn vươn ba ngón tay. Đây là? Lục Xuyên thì là hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem từ lão bản. Cái này ba cái ngón tay rốt cuộc là ý gì? 300 vạn, 3000 vạn vẫn là 3 ức. Dù sao hắn cảm thấy đã đây là trong biển rộng dựng dục ra tới thiên nhiên bảo tàng, như vậy tuyệt đối không có thể thấp hơn 300 vạn. 3 ức. Từ lão bản lần này cũng không có thừa nước đục thả câu, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra. Sau khi nói xong lại vội vàng bổ sung một câu: Tiểu Xuyên, viên này biển sâu lam bảo thạch ta nguyện ý ra 3 ức giá cả đến thu mua. Đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy cái giá tiền này quá thấp, ta còn có thể thích hợp thêm một chút. Kỳ thật cũng không phải là hắn không đủ ổn trọng cùng bình tĩnh. Chủ nếu là bởi vì viên này biển sâu lam bảo thạch thật sự là quá mức quý giá, quá mức hiếm có. Nói không chừng bỏ qua viên này về sau, đời này cũng không thể gặp được thứ đồ tốt này. Cho nên chỉ cần Lục Xuyên nguyện ý xuất thủ, viên này biển sâu lam bảo thạch vô luận tốn bao nhiêu giá cả đều phải cầm xuống. Lục Xuyên nghe được từ lão bản mở ra cái giá tiền này, sau đó nhìn thấy nét mặt của hắn về sau, trong lòng đại khái cũng đã có ngọn nguồn. Nhất là từ lão bản nói câu nói sau cùng, hắn còn có thể thích hợp lại thêm một điểm tiền. Cái này đã nói lên viên này biển sâu lam bảo thạch giá cả xa xa không chỉ 3 ức, thậm chí bán được 4 ức đều là có khả năng. Chỉ bất quá bây giờ mặc kệ từ lão bản ra bao lớn giá cả, hắn cũng không thể đem viên này biển sâu lam bảo thạch bán đi. Cho nên Lục Xuyên chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này động tác lắc đầu, tại từ lão bản xem ra đã cảm thấy có thể là Lục Xuyên không hài lòng mình cho ra giá cả. Sau đó cũng là không chút do dự tiếp tục nói, cho ngươi ra đến 3.5 ức. Tiểu Xuyên, viên này biển sâu lam bảo thạch hoàn toàn chính xác giá trị liên thành, mà lại cực độ hi hữu. Nhưng là cái giá tiền này đích thật là không thấp, ta cảm thấy liền xem như phóng nhãn toàn bộ đế đô, cũng không có mấy người có thể ra giá cao hơn ta. Chủ yếu là cái này dựng dục ra tới trong đá linh biển sâu bảo thạch, kỳ thật rất nhiều người chuyên nghiệp viên đều là không cách nào phân biệt ra. Cho nên liền xem như Lục Xuyên cầm tới địa phương khác, cũng không nhất định có thể bán được cái giá tiền này. Đương nhiên, trừ phi là đồng dạng có thể nhìn ra ở trong đó môn lộ giám định sư. Nhìn thấy từ lão bản bộ dáng về sau, Lục Xuyên cũng là vội vàng giải thích nói, từ lão bản, ngươi cho ra giá cả đích thật là đặc biệt cao. Ta cũng tin tưởng lời của ngươi nói, rời khỏi nơi này về sau, viên lam bảo thạch này khả năng bán không đến, vừa rồi ngươi cho ra cái giá tiền này. Bất quá khối bảo thạch này ta là chuẩn bị đưa cho ta người trong lòng, cho nên ta không có ý định bán đi, mặc kệ bao nhiêu tiền. Kỳ thật hắn tình cảnh hiện tại nói không thiếu tiền đi, kỳ thật cũng rất thiếu tiền, nói thiếu tiền đi, giống như lại không thế nào thiếu tiền. Mà lại Yên Nhiên cũng rõ ràng đã nói với hắn, chỉ cần thiếu tiền, liền có thể hướng nàng muốn. Bởi vậy hiện tại tiền đối với hắn mà nói cũng không có đặc biệt trọng yếu. Viên này biển sâu lam bảo thạch đưa cho Yên Nhiên về sau, kỳ thật loại kiểu ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Từ lão bản nghe được Lục Xuyên, nhìn xem cái kia vô cùng tiên nghị ánh mắt về sau cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Ai? Tốt à? Nếu là ngươi chuẩn bị đưa cho người trong lòng, kia ta chính là lại thích cũng không thể đoạt người chỗ yêu. Kỳ thật chủ yếu là hắn nhìn ra được, trước mắt người trẻ tuổi này tựa hồ cũng không phải là rất thiếu tiền dáng vẻ. Đang nghe mình mở ra giá cả về sau, trên mặt sắc thực lóe lên một chút thần sắc kích động, bất quá tiểu vẻ mặt kia cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Có lẽ chẳng qua là cảm thấy viên này biển sâu lam bảo thạch giá trị rất cao, xa xa vượt ra khỏi hắn tính ra, cho nên mới rất kích động, mà không là bởi vì chính mình mở ra cao như vậy giá cả. Đa tạ từ thúc thông cảm. Lục Xuyên cũng là phi thường lễ phép nói một tiếng. Bất kể nói thế nào, cái này từ lão bản mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là vô cùng không tệ. Cũng không có tận lực giấu giếm viên này biển sâu lam bảo thạch giá cả, cũng để mình biết rồi trong đá linh cái tên này. nếu như là một chút tương đối lòng tham lão bản, nói không chừng căn bản liền sẽ không nói với mình những chuyện này, sẽ còn cực độ nén giá cả.
Ha ha, ta cũng không có làm cái gì, không cần cảm ơn ta.
Đúng rồi, đã biên lam bảo thạch này là đưa cho người trong lòng của ngươi, vậy ngươi chuẩn bị đem nó ra công thành dạng gì?
Từ lão bản mở miệng hỏi. Mặc dù cảm giác được khá là đáng tiếc, có chút tiếc nuối, nhưng là cũng không có cách nào. Mà lại hôm nay có thể nhìn thấy trong truyền thuyết trong đá linh bảo thạch, kia cũng coi là nhìn nó mắt. Về sau cùng đồng hành cùng một chỗ thời điểm cũng có thể chém gió.
Ừm. Lục Xuyên suy tư sau một lát liền mở miệng nói ra, ra cố thành một lòng hình dây chuyền đi. Dạng này càng có kỷ niệm ý nghĩa.
Được, không có vấn đề.
Từ lão bản cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu. Mặc dù viên này là biển lam bảo thạch hoàn toàn chính xác rất chân quý, nhưng là hắn đối thủ nghệ của mình vẫn là tương đối tự tin. Sau đó chính là mang theo Lục Xuyên cùng đi ra công ở giữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong lúc đó Yên Nhiên cùng Nhị Ca bọn hắn cũng đánh mấy cái điện thoại tới, Lục Xuyên chỉ là nói cho bọn hắn mình có chút việc, chờ sau khi hết bận liền trở về. Sau 3 tiếng, một lòng hình lam bảo thạch dây chuyền đã ra công hoàn thành, nhìn xem bóng ánh sáng long lanh, cực kỳ lóa mắt. So trước đó kia một khối màu lam tảng đá nhưng muốn trông tốt nhiều lắm.
Thế nào Tiểu Xuyên? Đối thủ nghệ của ta còn hài lòng a?
Lần này ta thế nhưng là đem ta áp đáy hòm tay nghề đều cho xuất ra.
Từ lão bản xoa xoa mồ hôi trán, sau đó cũng là một mặt hài lòng nói.
Lúc trước hắn cũng ra công qua vô số viên bảo thạch, nhưng lại chưa từng có giống lần này nghiêm túc như vậy qua.
Cái này một sợi dây chuyền, tuyệt đối là hắn tác phẩm đắc ý ứng, vừa lòng phi thường, tử thúc.
Ngài tay nghề này đoán chừng phóng nhãn đế đô, cũng không có bất kỳ người nào có thể cùng ngươi phân cao thấp.
Lục Xuyên cũng là lập tức đập lên mông ngựa.
Bởi vì vừa rồi hắn cũng nhìn ra được, từ lao bản đích thật là tại vô cùng chăm chú ra công. Mà lại mỗi một chỗ chi tiết đều hoàn thiện đẹp đặc biệt, đích thật là lấy ra áp đáy hòm tay nghề.
Tiểu tử ngươi nói chuyện thật là nghe được.
Bất quá lời này ta nhưng không dám nhận.
Bởi vì đế đông hỏa hổ thằng long lợi hại hơn ta gia công sư cùng giám định sư còn nhiều nữa.
Từ lão bản lập tức khiêm tốn nói.
Đương nhiên hắn nói cũng đúng sự thật.
Đế đô đích thật là nhân tài đông đúc, tại những phương diện này so với hắn lợi hại cũng có khối người.
Mà Lục Xuyên thì là tiếp tục nói, những người khác ta không biết, dù sao tại trong lòng ta, từ thúc ngươi chính là tốt nhất gia công sư.
Chờ sau này ta lại tìm đến dạng này đỉnh cấp bảo thạch, nhất định còn có thể ngươi bên này gia công.
Một mặt là bởi vì từ lão bản người thật là không tệ, nhân phẩm đáng tin cậy.
Một phương diện khác, tay nghề này sống làm cũng là đặc biệt xinh đẹp.
Cho nên về sau lại có cơ hội như vậy, Lục Xuyên hoàn toàn chính xác sẽ còn lại đến vào xem.
Từ lão bản đang nghe Lục Xuyên về sau cũng là trong nháy mắt vui mừng, tốt tốt.
Nếu như ngươi về sau gặp lại dạng này bảo bối tốt, nhất định phải cầm đến ta nơi này.
Đến lúc đó ta cho ngươi miễn phí gia công.
Bất quá,
từ lão bản thanh âm ngừng lại.
Lục Xuyên mở miệng hỏi, từ thúc có chuyện không ngại nói thẳng.
Bất quá mà,
từ lão bản lúng túng cười cười, tiếp lấy lại mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, Tiểu Xuyên a, viên này biển sâu lam bảo thạch là ngươi đưa cho người trong lòng của mình. Cho nên ta cũng hoàn toàn chính xác không có ý tứ đoạt người chỗ yêu. Chính là ta nghĩ đến nếu như ngươi về sau lại có cơ hội gặp được loại này đỉnh cấp bảo thạch lời nói, đến lúc đó có thể hay không bán cho ta một viên.
Trước mắt cái này một viên nhìn thật là không có cơ hội gì.
Nhưng là tiểu tử này đã có năng lực lấy tới viên thứ nhất, nói không chừng về sau còn có thể lấy được viên thứ hai, viên thứ ba.
Được a, cái này tự nhiên là không có vấn đề.
Nếu như về sau ta lại có thể gặp được thứ đồ tốt này, đến lúc đó khẳng định trước tiên bán cho tứ thúc.
Lục Xuyên cũng là một mặt hào sảng đáp ứng xuống.
Dù sao đối với những này bảo thạch loại hình, hắn cũng không có quá nhiều nghiên cứu.
Lại thêm từ lão bản nhân phẩm vẫn là đáng tin cậy, về sau nếu là tại trong biển rộng lại nhận được dạng này chân quý bảo thạch, ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể bán cho từ lão bản.
Tốt tốt tốt.
Vậy chúng ta nhưng cứ như vậy nói xong, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
Từ lão bản lập tức hưng phấn nói,
mặc kệ về sau Lục Xuyên còn có thể hay không lấy tới dạng này cực phẩm bảo thạch, nhưng là có thể kết xuống phần này thiện duyên cũng không tệ lắm.
Vạn nhất tiểu tử vận khí đủ tốt đâu.
Tốt, một lời đã định.
Lục Xuyên cũng là chăm chú nhẹ gật đầu.
Sau đó nhìn đồng hồ, mình ra cũng đã mấy giờ, cũng là thời điểm trở về.
Từ thúc, cái kia ta trở về còn có chút việc, liền đi về trước.
Ngài giúp ta tính toán lần này ra công phí tổng cộng là bao nhiêu tiền.
Nói như vậy loại này lớn sư cấp bậc ra công sư phí tổn vẫn là rất cao.
Lại thêm từ lão bản tay nghề, hắn cũng hoàn toàn chính xác rất hài lòng, mà lại cái này bạch kim kim dây chuyền vẫn là người ta.
Cho nên chỉ cần giá cả muốn không phải quá phận, cũng không có vấn đề gì.
Hạ, lần này không thu tiền của ngươi.
Từ lão bản vung tay lên ngang tàng nói.
Cái này không thể được.
Tay của ngài công phí, giờ công phí, lại thêm đầu này bạch kim dây chuyền vàng cùng cái này ngọc hộp gấm chi phí, không lấy tiền sao được đâu.
Ngài đây không phải lô vốn sao?
Lục Xuyên liền vội vàng lắc đầu nói.
Hắn người này không thích nhất chiếm người khác tiện nghi.
Nhất là người khác đối với hắn càng tốt hắn liền càng thêm không có ý tứ.
Từ lao bản lại là một mặt chân thành nói, Tiểu Xuyên, nếu như ngươi nhận từ thúc người bạn này, nếu như ngươi về sau gặp được chân quý bảo thạch thực tình nghĩ muốn cầm tới ta bên này, vậy hôm nay cũng không cần cho ta tiền.
Xem như chúng ta thật lòng kết giao bằng hữu.
Đương nhiên, nếu như ngươi vừa rồi nói cũng là vì qua loa ta, vậy ngươi liền cho ta một vạn khối đi.
Chương 414, Tần gia trang vườn, đây là hoàng cung A. Chương 414, Tần gia trang vườn, đây là hoàng cung A. Nhìn thấy từ lão bản nghiêm túc như vậy về sau, Lục Xuyên cũng chỉ đành gật đầu cười.
Nếu là hảo ý của đối phương, vậy hắn người này tự nhiên là không tốt lắm cự tuyệt.
Huống hồ hắn cũng có thể cảm giác được, từ lão bản thái độ vẫn là rất chân thành.
Được, đã từ thúc đều nói như vậy,
vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lục Xuyên lập tức kiên định gật đầu. Này mới đúng mà. Bất quá chúng ta có thể nói tốt, về sau nếu là gặp lại những này hiếm lạ cổ quý bảo thạch đồ cổ loại hình nhưng nhất định phải đưa đến nơi này của ta. Ngươi cũng yên tâm, con người của ta mở ra giá cả chắc chắn sẽ không để ngươi thua thiệt. Từ lão bản vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai nói. Lục Xuyên đương nhiên là không chút do dự đáp ứng xuống. Bởi vì hắn cũng xác thực ở phương diện này thiếu một cái hợp tác đồng bạn. Về sau thường xuyên muốn cùng biển cả liên hệ, loại này đạt được cổ quái kỳ lạ hải dương bảo bối cơ sẽ đương nhiên sẽ không ít. Đến lúc đó cầm tới từ lão bản bên này cũng là có thể tin được. Hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu, Lục Xuyên liền đứng dậy rời đi. Trở lại tứ hợp viện thời điểm, nhị ca cùng tẩu tử bọn hắn cũng đội vàng chạy tới hỏi thăm Lục Xuyên, "Tiểu tử thúi, ngươi vừa rồi chạy đi đâu? Một người mới tới Đế Đô, làm sao chạy loạn khắp nơi?" "Hắc hắc, nhị ca, ta tốt xấu cũng đã tới nhiều lần Đế Đô, đối với xung quanh vẫn là tương đối quen thuộc. Vừa rồi ra ngoài là có một chuyện nhỏ giải quyết ngươi một chút, chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng cho ta." Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Mà tẩu tử tựa hồ là nghĩ đến Lục Xuyên vừa rồi đi làm cái gì, sau đó liền vừa cười vừa nói, "Đúng, đúng đúng, Tiểu Xuyên nói rất đúng, hắn đối bên này so chúng ta muốn quen thuộc nhiều, ra ngoài cũng không có gì. Huống hồ Tiểu Xuyên ra ngoài khẳng định là có chuyện rất trọng yếu đi làm." Người một nhà lại trong nhà nói chuyện phiếm hồi lâu. Lão gia tử tựa hồ là cảm giác được có một chút mệt mỏi, này mới khiến Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên mang theo nhị ca nhị tẩu bọn hắn hảo hảo đi Đế Đô xung quanh chơi đùa. Dù sao đều đi vào Đế Đô, nếu là không chơi đùa, vậy cũng rất tiếc nuối. Kỳ thật cũng là một mực chơi đến quá nửa đêm mới trở về. Trên cơ bản phụ cận chơi vui địa phương đều chơi lần, đồ ăn ngon cũng đến qua. Ngày thứ hai hành trình vẫn như cũ như thế. Một ngày ngoại trừ chơi chính là ăn. Một ngày này bọn hắn đi leo trưởng thành, cũng tương tự đi thăm quốc đô. Mặc dù cái này ngày kế rất mệt mỏi, nhưng là trên mặt của mỗi người đều tràn đầy loại kia hạnh phúc vừa vui duyệt tiêu dung. Phải biết đến Đế Đô du ngoạn, cái này lúc trước bọn hắn không chút suy nghĩ qua sự tình. Hiện tại chôn giấu ở trong lòng mộng tưởng cuối cùng là thực hiện. Buổi sáng ngày mai chính là Tần Yên Nhiên sinh nhật. Ban đêm ngủ cùng một chỗ thời điểm, Lục Xuyên cũng là tò mò hỏi, "Yên Nhiên, ta nhìn mấy ngày nay các ngươi đều không có dự định khách sạn. Ngày mai tổ chức sinh nhật tụ hội là phải ở nhà sao? Khách nhân có thể hay không quá nhiều?" Phải biết Tần Yên Nhiên loại này cấp bậc đại tiểu thư sinh nhật, kia người tới hẳn là thật nhiều. Trừ phi là không có đặc biệt mời. "Ừm, ngày mai khách nhân đích thật là thật nhiều. Ta mấy cái khuê mật đều muốn đi qua, nói là muốn gặp ngươi. Còn có chính là ba ba cùng đại ca bằng hữu của bọn hắn khả năng cũng sẽ tới." Tần Yên Nhiên chăm chú nhẹ gật đầu. Kỳ thật mỗi lần đều là như thế này, hắn cũng không phải đặc biệt thích loại này náo nhiệt không khí. Nhưng là không có cách, đạo lý đối nhân xử thế phương diện tóm lại là muốn làm. Trừ phi là sớm thông báo bọn hắn không được qua đây, tựa như là lần trước mụ mụ sinh nhật thời điểm đồng dạng. Nhiều người như vậy, cái này trong tứ hợp viện trung hẳn là chiêu đãi không hạ đi. Lục Xuyên tiếp tục nói, mặc dù cái này tứ hợp viện thật lớn, nếu là quá nhiều người, đích thật là sợ chào hỏi không đến. Mà lại bên này cũng chỉ có Lưu Thẩm cùng Nô Thẩm hai cái bảo mẫu mà thôi. Hắc hắc. Tần Yên Nhiên thần bí hề hề cười cười. Theo sau nói, dĩ nhiên không phải trong tứ hợp viện tổ chức sinh nhật tụ hội đi. Như vậy hoàn toàn chính xác sẽ rất chen chúc. Có đôi khi cũng bận không qua nổi. Cho nên có loại tụ hội này thời điểm đều sẽ đi trang viên bên kia cử hành. Trang viên? Lục Xuyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Tần Yên Nhiên. Là nhà chúng ta bất động sản á. Bình thường không chút ở lại, nhưng là bên trong là có người quét dọn. Bình thường chỉ có tổ chức lần tụ hội này thời điểm mới có thể đi trang viên bên kia, bởi vì trong trang viên đủ rất rộng rãi, cũng có thể chơi đến mở. Tần Yên Nhiên vừa cười vừa nói. Ngoa tào. Trước kia tại sao không có đã nghe ngươi nói nhà các ngươi còn có trang viên? Lục Xuyên mặt mũi tràn đầy chấn kinh mà hỏi. Đối cuộc sống của người có tiền trôi qua như thế giản dị tự nhiên sao? Ở giá trị vài tỷ tứ hợp viện, bên ngoài thế mà còn có trang viên. Phải biết tại cái này tấp đất tấp vàng địa phương, có ít người thậm chí dốc sức làm cả một đời cũng mua không nổi một nhà cầu. Kia không phải là bởi vì ngươi trước kia không hỏi qua sao, mà lại trang viên cũng không có tác dụng gì. Lại thêm vị trí địa lý tương đối lệch, ta liền không có dẫn ngươi đi tham quan. Tần Yên Nhiên cười hì hì nói. Bên kia hoàn cảnh đích thật là đặc biệt tốt, xung quanh công trình thiết bị nguyên bộ cũng rất đầy đủ. Nhưng là bởi vì là thuộc về so góc vắng vẻ vị trí địa lý, cho nên ngày bình thường bọn hắn mới không chút đi qua. Tốt a, hào môn chiều sâu quả nhiên không phải ta có thể tưởng tượng. Lục Xuyên cười mở cái trò đùa. Tiểu Xuyên, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Bởi vì ta biết về sau ngươi cũng sẽ trở thành hào môn, mà lại sẽ trở thành chân chính hào môn. Tần Yên Nhiên một mặt chắc chắn nói. Lấy Lục Xuyên hiện tại chỗ cho thấy mới có thể cùng hắn khát vọng. Về sau tuyệt đối sẽ trở thành đỉnh cấp hào môn, nói không chừng sẽ trở thành nghiền ép bọn hắn Tần gia hào môn. Ha ha, ngươi ngược lại là rất tin tưởng ta. Lục Xuyên có chút ngượng ngùng cười cười. Hắn đương nhiên cũng biết, có kim thủ chỉ phụ trợ, mình khẳng định sẽ trở thành một phương phú hào. Là trở thành siêu việt Tần gia hào môn loại chuyện này, hắn còn hoàn toàn chính xác không có nghĩ qua. Vậy khẳng định, bởi vì ngươi là nam nhân của ta không tin ngươi, ta tin tưởng ai nha. Tần Yên Nhiên thì là chuyện đương nhiên nói. Tốt tốt tốt, có tín nhiệm của ngươi, ta nghĩ ta cũng nhất định có thể làm được. Vậy chúng ta nhanh lên nghỉ ngơi đi. Ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn. Ừm ân, mình nhỏ một chút, đừng bị ba ba mụ mụ bọn hắn nghe được. Tốt, ta tận khả năng thả chậm tiết tấu. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Hai người vừa tỉnh ngủ không bao lâu, liền bị gõ cửa phòng. Nhìn đồng hồ, cũng mới buổi sáng 5 điểm mà thôi. Mở cửa liền phát hiện Tần Bân cười hì hì đứng ở ngoài cửa. Tranh thủ thời gian rửa mặt một chút, chúng ta đi trang viên bên kia. Khách người lập tức đã sắp qua đi.
Tần Bân nhìn một chút hai người, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhất là muội muội, hiện tại đỉnh lấy một bộ mắt còn thâm, thân thể đều có chút lung la lung lay. Xem xét chính là đêm qua chơi có chút quá loè loẹt. Tốt tốt tốt, chúng ta lập tức thu thập. Lục Xuyên vội vàng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Yên Nhiên trạng thái hoàn toàn chính xác có chút không tốt lắm về sau, chính là trực tiếp dùng ý niệm điều khiển, cho nàng cho ăn một điểm linh lệ. Trong một chớp mắt, nguyên bản còn nhìn xem mặt ủ mày chau Tần Yên Nhiên, trong nháy mắt sức sống tràn đầy. A, đây là có chuyện gì Tiểu Xuyên? Vừa rồi ta còn cảm giác vừa mệt lại khốn, làm sao đột nhiên như thế có tinh thần rồi? Tần Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lục Xuyên, luôn cảm giác mình đột nhiên khôi phục trạng thái tinh thần cùng Tiểu Xuyên có quan hệ, nhưng là nàng lại tìm không thấy chứng cứ. Ta cũng không biết được a. Có thể là bởi vì vừa nghĩ tới đợi lát nữa muốn gặp được nhiều như vậy hảo bằng hữu, đột nhiên liền có động lực đi. Lục Xuyên soạn bậy một cái lý do. Tần Yên Nhiên cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Đợi lát nữa tụ hội bên trên hoàn toàn chính xác gặp được rất nhiều hảo bằng hữu. Chờ hai người từ bên trong phòng lúc đi ra, Nhị ca cùng Tẩu tử bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hai ngày này Tần Yên Nhiên tại đại thương trận cho Nhị ca cùng Tẩu tử bọn hắn đều mua mấy bộ quần áo, bỏ ra mười mấy vạn khối tiền. Bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Nhị ca cùng Tẩu tử bọn hắn mặc vào những này cấp cao quần áo về sau, khí chất quả nhiên là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên chủ muốn là bởi vì bọn họ nội tình vốn là liền rất tốt. Wow, Nhị ca, ngươi hôm nay đột nhiên trở nên đẹp trai. Hơn nữa nhìn so trước kia đều trẻ. Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ bằng a. Lục Xuyên cười hì hì điều khiển một câu. Tiểu tử túi liền biết bắt ta chơi bừa. Cái này quần áo mới ta mặc thế nào cảm giác như vậy khó chịu đâu. Lục Hải lúng túng vừa cười vừa nói. Khi còn bé thường xuyên đều khát vọng mặc quần áo mới phục. Nhất là mỗi đến 30 Tết thời điểm, cả đêm ngủ không được, chính là vì ngày thứ hai mặc quần áo mới phục. Nhưng là bây giờ đã có tuổi về sau, làm sao đột nhiên liền không thích mặc quần áo mới phục đây. Tần Yên Nhiên lúc này cũng là kéo Trương Vân Hà cùng Trương Tuệ Hà tay, thanh âm ôn nhu vừa cười vừa nói, "Tẩu tử, thím, các ngươi hôm nay thật xinh đẹp." "Không không không, Yên Nhiên, ngươi hôm nay mới là xinh đẹp nhất. Đơn giản đẹp tựa như là tiên tử đồng dạng." Hai người cũng là ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, mà đám người cũng cảm thấy hôm nay Tần Yên Nhiên đích thật là đẹp làm cho không người nào có thể dịch chuyển khỏi ánh mắt. Lục Xuyên cũng là ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, "Thím cùng Tẩu tử nói không sai, ngươi hôm nay thật đặc biệt đẹp." "Vậy ta trước kia không đẹp sao?" "Ngạch, cũng đẹp cực kỳ." "Ha ha ha." Tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong, một đoàn người lái xe đi tới vùng ngoại ô trong trang viên. Mà lúc này Lý Tử Hào cùng Nhị ca bọn hắn tất cả đều bị trong trang viên cảnh sát cho khiếp sợ đến. Có núi có nước, năm bước một cảnh, 10 bước một đỉnh. Mấy người đều là đông nhìn nhìn tây ngó. Trước kia thật chưa hề đều chưa từng gặp qua như thế rộng rãi khí phái trang viên. "Mẹ nha, ta có phải hay không đi vào trước kia trong hoàng cung rồi? Đây cũng quá xa hoa, quá khí phái đi." Lý Tử Hào ánh mắt đều có chút chất phát nói. Chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi ở trong lòng quân quân. Kiến trúc như vậy hòa phong cảnh, trước kia hoàn toàn chính xác chỉ có tại phim truyền hình bên trong thấy qua. Lại cảm giác phim truyền hình bên trong hoàng cung ngự hoa viên tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Nghe được nhi tử cái vấn đề sau, Trương Vượng Hà cũng là liền đội vàng lắc đầu nói, "Ta cũng không biết nhà, nhi tử, khả năng chúng ta thật đi vào hoàng cung đi." Mẹ con hai người đối thoại cũng là trong nháy mắt trêu đến mọi người cười ha ha. Tiếp lấy lại đến bốn phía thưởng thức một phen. Mỗi đến một chỗ mấy người đều là âm thầm cảm thán, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này cuộc sống của người có tiền thật là quá xa hoa. Mấy người đi vào đón khách sảnh thời điểm, càng là vì vàng son lộng lẫy, xa hoa đến cực hạn trang trí, cho khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Liền ngay cả Lục Xuyên đều cảm thấy đây mới là kẻ có tiền qua sinh hoạt nha. Chương 415, hai ngựa đều tới, đến từ Lý Tư Đồng Chấn Kinh. Chương 415, hai ngựa đều tới, đến từ Lý Tư Đồng Chấn Kinh. Rất nhanh lao ra từ họ Tần cùng Tần Quốc Uy bọn hắn cũng đến đây. Lúc này thời gian cũng còn sớm, không có gì tân khách đến nhà. Cho nên người một nhà cũng là tụ tại nên trong phòng khách bên cạnh ăn điểm tâm bên cạnh nói chuyện phiếm. Cho dù là đến bây giờ, Nhị ca cùng Tẩu tử bọn hắn vẫn như cũng là cảm giác được có chút câu nệ. Chủ yếu vẫn là bởi vì cái này Tần gia trang viên thật sự là quá lớn, quá xa hoa, quá khí phái. Để bọn hắn cảm giác trong này liền đặc biệt không thích ứng, đồng thời cũng để bọn hắn cảm thấy dạng này người bình thường càng thêm nhỏ bé. Lão gia tử họ Tần tựa hồ là xem thấu bọn hắn bức dứt bất an, chính là mặt mũi tràn đầy ấm áp cười tủm tỉm nói, "Tiểu Hải, Vân Hà, còn có Hàn Thím, về sau nơi này cũng chính là các ngươi nhà. Chúng ta hôm nay thế nhưng là chủ nhân, cho nên nhất định phải buông ra một chút. Tuyệt đối không nên lo lắng sẽ xông cái gì họa, bởi vì không quản các ngươi xông ra bao lớn họa, gia gia đều sẽ thay các ngươi giải quyết. Gia gia cho các ngươi chỗ dựa đâu, cho nên mặc kệ gặp đến bất cứ chuyện gì đều không cần phải sợ." Lời này vừa nói ra, Lục Hải cùng Trương Vân Hà trên mặt của bọn hắn trong nháy mắt lộ ra vẻ cảm kích. Bởi vì những lời này, cái này cùng húc ánh mắt, liền xem như trước kia bọn hắn ông nội cũng chưa từng có như thế nói với bọn hắn qua. Mà lại thế hệ trước những cái kia gia gia đều là tương đương nghiêm khắc. Đối tại cháu của mình động một chút thì là không phải đánh thì mắng. Hiện tại đột nhiên gặp được như thế ấm áp ôn nhu lão gia gia, trong lòng hoàn toàn chính xác cảm giác được vô cùng cảm kích. Người một nhà này quả nhiên so Yên Nhiên cùng Tiểu Xuyên nói còn muốn càng thêm ưu tú. "Đúng đúng đúng, về sau đi vào đế đô về sau, nơi này chính là các ngươi nhà. Cho nên nhất định không muốn có bất kỳ câu thúc, không muốn ủy khuất chính mình." Tần Quốc Uy cũng là liền vội vàng cười nói. "Được rồi gia gia, thúc thúc." Lục Hải mặt mũi tràn đầy cảm kích nhẹ gật đầu. Loại này bị trưởng bối chỗ quan tâm thân tình cảm giác đã cực kỳ lâu đều không có cảm nhận được qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua,
buổi sáng lúc 7 giờ, đã lục tục ngoe ngoe có một vài khách nhân đến. Không được đại đa số đều là một chút niên kỷ tương đối lớn, đây đều là một chút đế bên trong đại nhân vật. Trên cơ bản mỗi người đến về sau, Tần Quốc Uy đều sẽ mang theo Tần Bân cùng Lục Xuyên hai người đi nghênh đón. Sau đó cường điệu cùng khách nhân giới thiệu một chút Lục Xuyên. Lúc giới thiệu đó cũng là tương đương ngay thẳng, đây là con rể của ta Lục Xuyên. Nghe được dạng này giới thiệu, mọi người tựa hồ cũng đều cảm giác được thật bất ngờ. Dù sao bọn hắn tại đế đô đều là nhân vật có mặt mũi, tự nhiên nhận biết không ít thiếu gia nhà giàu. Mà tại những cái kia có mặt mũi thiếu gia nhà giàu bên trong, tựa hồ cũng không có Lục Xuyên nhân vật như vậy. Thậm chí tại toàn bộ đế đô, bọn hắn cố gắng nghĩ lại cũng nhớ không nổi có cái gì họ Lục lãnh đạo cấp cao. Bất quá trong lòng nghi hoặc, bọn hắn tự nhiên là không tốt trực tiếp mở miệng hỏi. Không lâu lắm lại có mấy người tiến đến rồi. Ngoa tạo, hai cái lão mã, những này giới kinh doanh đại ngạc thế mà cũng tới tham gia yên nhiên sinh nhật tụ hội sao? Nhìn trước mắt đi tới kia một cao một thấp hai cái lão mã, Lục Xuyên trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Kỳ thật so với vừa rồi Tần Quốc Uy giới thiệu ta những cái kia địa đồ vật liệu thép nhân vật, Lục Xuyên đối với cái này hai người càng thêm quen thuộc, bởi vì bọn hắn thường xuyên sinh động tại trên màn hình, phổ thông tầng dưới chốt nhân viên biết bọn hắn đương nhiên là càng nhiều. So với Lục Xuyên trên mặt vẻ kinh ngạc, một bên Tần Quốc Uy cùng Tần Bân liền lộ ra vô cùng bình tĩnh. Khả năng cái này hai ngựa tại người bình thường trong lòng, đó chính là trần nhà cấp bậc tồn tại, thậm chí là cả nước nhà giàu nhất cấp bậc tồn tại. Nhưng là trong mắt bọn họ, là vẹn vẹn chính là hai cái phổ thông liền có tiền thương nhân mà thôi. Mà lại cái gọi là nhà giàu nhất, kia cũng chỉ là người khác nghĩ để bọn hắn trở thành giàu nhất mà thôi. Nếu như không được, trong tay bọn họ những số tiền kia cũng thật nhiều, xem như ba dưa hai táo. Tần tiên sinh, Tần thiếu gia, đã lâu không gặp. Mời từ trước đến nay mong được tha thứ. Hai mặt ngựa bên trên tràn đầy nhiệt tình như lửa thiếu dung, sau đó cười hì hì chào hỏi. Kia thái độ nhìn qua thế nhưng là phá lệ khiêm cung, liền như là người bình thường thấy bọn họ đồng dạng. Cái này cũng đem Lục Xuyên nhìn đủ kinh ngạc, tại lớn trên màn ảnh nhìn thấy hai người này, đây chính là Xuân Phong đắc ý nói chuyện càng là chậm rãi mà nói, xem xét chính là thành công nhân chi bên trong điển hình. Mặc kệ là tại bất cứ lúc nào đều là một bộ thượng vị giả tư thái, nhưng bây giờ đến Tần Quốc Uy cùng Tần Bân trước mặt, hai người biểu hiện lại là như thế hèn mọn. Tần Quốc Uy giờ phút này cũng là vừa cười vừa nói, đâu có, hai ông chủ có thể trong trăm công ngàn việc dành thời gian tham gia tiểu nữ sinh nhật tụ hội, ta rất cảm kích. Nghe nói như thế về sau, hai người cũng là trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Xem ra hôm nay Tần Quốc Uy tâm tình vẫn là vô cùng không tệ. Hoan nên hai vị mã lao bản đến. Nghe được phụ thân lời nói về sau, Tần Bân mới mở miệng nói ra. Kỳ thật lúc trước, hắn thậm chí đều không thèm để ý hai vị này không mời mà tới nhà giàu nhất. Tần thiếu gia giống như lại trở nên đẹp trai. Nói gì vậy chứ, Tần thiếu gia vẫn luôn đẹp trai như vậy được không? Vâng vâng vâng. Hai người trong nháy mắt lấy lòng, bắt đầu ở một bên diễn dịch lên tướng thanh. Thanh này Lục Xuyên nhìn sửng sốt một chút. Cái này tư thái cũng quá mức tại hèn mọn đi. Thậm chí so với người bình thường nhìn thấy những này nhà giàu nhất càng thêm hèn mọn. Đúng lúc này, hai vị mã lao bản cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Trước kia giống như chưa thấy qua như thế một người trẻ tuổi. Dung mạo thật là giống so Tần Bân còn muốn càng thêm xuất khí. Chẳng lẽ lại là Tần Quốc Uy lưu lạc bên ngoài con riêng sao? Nhìn thấy hai người rốt cục đem lực chú ý phóng tới Lục Xuyên trên thân về sau, Tần Quốc Uy cũng là thuận thế tự hào giới thiệu, cho hai vị mã lao bản giới thiệu một chút, hắn là Lục Xuyên, là nhà ta yên nhiên vị hôn phu, cũng chính là ta Tần Quốc Uy thân nữ tế. Về sau Tiểu Xuyên nếu là có cần hai ông chủ hỗ trợ, còn hy vọng hai ông chủ không muốn keo kiệt, rồi ra viện trợ chi thủ. T. Trước mắt cái này bề ngoài xấu xí tiểu hòa tử, lại là Tần Quốc Uy con rể. Nhớ kỹ Tần Quốc Uy giống như chỉ có một đứa con gái Tần Yên Nhiên đi. Cái này gọi là có tài đứa gì? Trước kia cũng chưa từng thấy qua, hẳn không phải là cái gì đại hộ nhân gia thiếu gia mới đúng. Trong lòng mặc dù cảm giác được rất kinh ngạc, bất quá hai người hay là liên tục gật đầu nói, vâng vâng vâng, nếu là hiền chất, vậy chúng ta tự nhiên là phải thật tốt chiếu cố. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng hai người lại tại mắt trợn trắng. Cái này mẹ hắn đều hôn thành người Tần Quốc Uy con rể, hơn nữa nhìn người kia kiêu ngạo tự hào dáng vẻ, người đem hắn nhìn so thân nhi tử Tần Bân còn muốn càng nặng một chút. Liên loại thân phận này địa vị cùng đãi ngộ, còn cần hai người bọn họ nho nhỏ thương nhân trợ giúp, đây không phải kéo con bê sao? Tốt, hai vị mời đến đi. Tần Quốc Uy lúc này mới hài lòng mời hai người tiến bảy, sau đó lại tiếp đại không ít người. Những người này Lục Xuyên trên cơ bản đều là không quen biết, là xem bọn hắn phát ra cái chủng loại kia thượng vị giả khí chất, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Nhất là Tần Quốc Uy thái độ đối với bọn hắn, nhưng cùng đối đãi vừa rồi hai người hoàn toàn khác biệt. Một nháy mắt để Lục Xuyên hoảng hốt cảm thấy toàn bộ yến hội trong lúc đó, thân phận địa vị thấp nhất chính là vừa rồi hai vị kia mã lão bản. Rất nhanh tới buổi sáng 10 điểm, nên đến tân khách cũng đã toàn bộ đến đông đủ. Lục Xuyên lúc này cũng bị Tần Yên Nhiên cho kéo đến khuê phòng của hắn bên trong. Lúc này trong phòng, thình lình đứng đây Tần Yên Nhiên một đoàn khuê mật, từng cái mặc hoa lệ, khí chất nổi bật, trên trán đều là mang theo vẻ ngạo nhiên, vừa nhìn liền biết đều là đại hộ nhân gia thiên kim. Mà tại trong những người này, khí chất bình thường nhất chính là Tần Yên Nhiên tốt khuê mật Lý Tư Đồng. Lý Tư Đồng mặc dù là Tần Yên Nhiên tốt khuê mật, nhưng là thân phận của nàng cũng không hiển hách. Đến bây giờ cũng chỉ là mở một nhà tiệm châu báu mà thôi. Cùng người bình thường so sánh, đã là mong muốn mà không thể thành sinh sống. Nhưng là cùng cái khác những này phú gia thiên kim so ra, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Lý Tư Đồng tính cách cũng là cực kỳ hoạt bát sáng sủa. Nhìn thấy Lục Xuyên sau khi đi vào, chính là lập tức chủ động tiến lên cười chào hỏi, "Ai nha, Lục Xuyên, tiểu tử ngươi thật đúng là rất có một bộ."
không nghĩ tới cái này mới thời gian mấy tháng không thấy, ngươi thật đúng là đem chúng ta nhà Yên Nhiên bắt lại. Ta liền nói ngươi tiểu tử này không có ý tốt, khẳng định là tại ham nhà chúng ta Yên Nhiên sắc đẹp. Lý Tư Đồng nói chuyện cũng là rất có kỹ xảo. Nếu như vừa rồi hắn nói là ham Tần Yên Nhiên thân phận tài lực, kia đến lúc đó khẳng định sẽ để cho Tần Yên Nhiên cùng Lục Xuyên đều không vui. Nếu như nói ham sắc đẹp, đây cũng là nhất cử lưỡng tiện. Một phương diện làm ra trêu chọc tác dụng, một phương diện khác cũng là tán dương Tần Yên Nhiên. Nghe nói như thế về sau, hai người bọn họ khẳng định trong lòng đều là vui vẻ. Ha ha, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Lục Xuyên cũng là cười nói nhất thanh. Bất quá, tại sao ta cảm giác cái này mới thời gian mấy tháng không thấy, tiểu tử ngươi liền phát sinh một chút biến hóa vi diệu, giống như so mấy tháng trước lúc gặp mặt trở nên càng đẹp trai hơn. Đây là chuyện ra sao? Chẳng lẽ lại ngươi đi Hàn Quốc chỉnh dung sao? Lý Tư Đồng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lục Xuyên. Bởi vì Lục Xuyên tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong xác thực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó liền dáng dấp rất đẹp trai hắn, hiện tại dáng dấp càng đẹp trai hơn. Nhất là đôi mắt kia, đơn giản hoàn toàn có thể câu tâm đoạt phách, cũng khó trách có thể đem Yên Nhiên cầm xuống. Liền một đôi mắt này, sợ là không có mấy cái nữ nhân có thể ngăn cản được loại này dục hoặc. Ừm, điều khiển tinh vi. Cái kia chỉnh hình bác sĩ tay nghề cũng không tệ lắm, có muốn hay không ta giới thiệu cho người giới thiệu? Lục Xuyên cũng là cười phụ họa. Không cần không cần, bản tiểu thư thiên sinh lệ chất, chỗ nào còn cần đi chỉnh dung. Lý Tư Đồng ngay cả vội khoát khoát tay. Đúng lúc này, Tần Yên Nhiên mấy cái khác khuê mật cũng xông tới. Hoàn toàn chính xác dáng dấp thật đẹp trai, mà lại một đôi mắt này thật rất xinh đẹp. Khó trách có thể làm cho Yên Nhiên để mắt. Có ít người xác thực cảm thấy Lục Xuyên rất đẹp trai, nhưng cũng có một chút nữ ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần xem thường cùng ghét bỏ chi sắc. Nếu như chỉ là có một bộ tốt túi ra, cái này còn không lọt nổi mắt xanh của các nàng. Dù sao trên thế giới này soái ca còn nhiều, cũng không biết Tần Yên Nhiên đến tột cùng coi trọng hắn cái gì. Lúc này Tần Yên Nhiên cũng là mở miệng cười nói, "Tiểu Xuyên, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây đều là bạn tốt của ta, tốt khuê mật. Tư Đồng trước đó các ngươi liền đã quen biết. Đây là Hứa Phỉ, còn có đây là Tô Anh." Tần Yên Nhiên nhất cùng Lục Xuyên giới thiệu những này tốt khuê mật. Lục Xuyên cũng là lễ phép tính cùng mọi người lên tiếng chào. Chương 416, một con vòng ngọc, Lục gia truyền thừa. Chương 416, một con vòng ngọc, Lục gia truyền thừa. Trong đó có mấy cái cũng là nhiệt tình đi lên cùng Lục Xuyên chào hỏi, nhưng là có mấy cái biểu hiện vẫn tương đối lãnh đạm. Không có cách, bởi vì trong mắt bọn hắn, có thể xứng với Tần Yên Nhiên, kia nhất định là tại đế đô những cái kia chân chính hảo môn cậu ấm. Mà những cái kia hảo môn cậu ấm các nàng trên cơ bản đều biết, cũng không bao gồm trước mắt cái này gọi Lục Xuyên người trẻ tuổi. Mà lại các nàng thậm chí đều chưa nghe nói qua họ Lục hảo môn. Xem bộ dáng là Yên Nhiên bị cái gọi là không có vật chất tình yêu cho choáng váng đầu óc. Đúng lúc này, vừa rồi cái kia đối Lục Xuyên thái độ tương đối lãnh đạm Tô Anh đột nhiên mở miệng nói với Tần Yên Nhiên, "Yên Nhiên à, ngươi nói ngươi tìm bạn trai chuyện này, cũng không nói trước nói với chúng ta nhất thành. Ngươi cũng biết đệ đệ ta Tô Phong vẫn luôn rất thích ngươi, đơn giản chính là của ngươi liếm chó cấp người theo đuổi. Nếu như cho hắn biết ngươi bây giờ có bạn trai, vậy hắn khẳng định sẽ thương tâm chết. Kỳ thật không chỉ là đệ đệ của hắn Tô Phong, liền xem như phóng nhãn toàn bộ đế đô thế hệ tuổi trẻ cậu ấm bên trong, đều có không ít Tần Yên Nhiên người theo đuổi. Bởi vì Tần Yên Nhiên thật sự là quá mức ưu tú, dáng dấp cũng quá mức tài đẹp, lại thêm chắc tuyệt gia cảnh. Cho nên có nhiều như vậy người theo đuổi cũng nằm trong dự liệu. Có thể khiến nàng bạn bạn không nghĩ tới chính là, Tần Yên Nhiên cuối cùng lại từ bỏ những này hào môn cậu ấm, lựa chọn một cái như vậy thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi. Duy nhất ưu thế khả năng chính là lớn lên tương đối đẹp trai một điểm. Nhưng là tại cái này vật chất cùng hiện thực trong xã hội, dáng dấp đẹp trai lại không đảm đương nổi cơm ăn. Nghe được Tô Anh về sau, Tần Yên Nhiên thì là ngữ khí đạm mạc mở miệng nói ra, ta chỉ là coi Tô Phong là thành là bạn tốt mà thôi. Nếu như hắn thật bởi vì ta có bạn trai mà thương tâm chết, vậy liền để hắn đau lòng chết đi. Cùng ta có liên can gì đâu. Sau khi nói xong, Tần Yên Nhiên còn nhìn một chút Lục Xuyên sắc mặt, muốn nhìn một chút Lục Xuyên có hay không bởi vì vừa rồi Tô Anh mà ăn dấm. Cũng may Tiểu Xuyên sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mới khiến cho trong nội tâm nàng an tâm một chút. Yên Nhiên, ngươi đây cũng quá tâm ngon đi. Tô Anh có chút kinh ngạc nhìn Tần Yên Nhiên. Không nghĩ tới nàng nói chuyện thế mà thẳng thừng như vậy. Mà lại Tần Yên Nhiên đang nói vừa rồi những lời này thời điểm, tựa hồ là đang giữ gìn nàng nhỏ bạn trai. Nhất là vừa rồi ánh mắt kia, tựa hồ sợ cái này gọi Lục Xuyên sẽ tức giận đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Tần Yên Nhiên như vậy một cái ngạo kiểu nữ nhân, ngày bình thường đối với rất nhiều hào môn cậu ấm đều là chẳng thèm ngó tới, thậm chí đều chẳng muốn con mắt đi nhìn một chút. Nhưng là bây giờ vì sao lại như thế quan tâm cái này gọi Lục Xuyên ra hỏa? Quan sát tỉ mỉ nửa ngày, ngoại trừ có như vậy ném một cái rất tiểu xoáy bên ngoài, cũng không có phát hiện hắn có chỗ gì không giống tầm thường a. Tần Yên Nhiên lại là thanh âm cùng ngữ khí đều vô cùng nghiêm túc nói, "Tiểu anh, ta coi ngươi là bằng hữu tốt nhất, cho nên mới mời ngươi qua tới tham gia sinh nhật của ta tụ hội. Mà lại ta hiện tại đã có bạn trai, cho nên về sau tại bạn trai ta trước mặt, tận lực đừng đi đàm luận những chuyện này. Ta sợ bạn trai ta sẽ hiểu lầm, sẽ ăn dấm. Như thế ta sẽ đau lòng." Ngạch. Trong chấp nhoáng này tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tần Yên Nhiên. Phải biết hôm nay có thể tới đây đều là Tần Yên Nhiên bằng hữu tốt nhất, trước kia Tần Yên Nhiên nhưng chưa từng có như thế nói với bọn hắn nói chuyện. Không nghĩ tới hôm nay hỏi một người bạn trai, nói với các nàng nói thế mà trực tiếp như vậy. "Tốt, ta biết đã." Tô Anh nhìn thấy Tần Yên Nhiên thần sắc như thế nghiêm túc về sau, cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Lục Xuyên thì là vừa cười vừa nói, "Kỳ thật không cần thiết dạng này, Yên Nhiên. Ta liền xem như bắt quái tới nghe là được rồi, yên tâm đi, ta đối với mình vẫn là rất có tự tin, cho nên ta không thể lại ăn dấm.
Mặc dù Lục Xuyên nói như vậy, nhưng là Tần Yên Nhiên nhưng như cũng là mặt mũi tràn đầy ngạo kiểu thân sắc. Không có cách, bạn trai của mình có quan tâm hay không kia là một chuyện, mà mình muốn hay không giữ gìn bạn trai của mình, kia lại là một chuyện khác. Buổi chiều 11 giờ thời điểm, tất cả tân khách đều lục tục ngo ngoe tới. Ngoại trừ có một ít đã có tuổi trung lão niên người cùng người trưởng thành khuê mật bên ngoài, còn có một số không mời mà tới người trẻ tuổi, xem bọn hắn ăn mặc, đại đa số đều là một chút hào môn tử đệ. Có chút dài đến hoàn toàn chính xác rất đẹp trai, hơn nữa còn tự mang quý khí. Đây chính là dùng tiền bồi dưỡng ra được, đích thật là người bình thường hâm mộ không thể quý khí. Trong đó cái kia gọi là Tô Phong gia hỏa cũng tới. Dáng dấp ngược lại cũng coi là tuấn tú lịch sự, chính là trên trán có mấy phần cao ngạo ngả ngớn chi sắc. Lúc này tất cả mọi người đã nhập tọa. Rất nhiều người cũng là nhao nhao đem mang tới quà sinh nhật đưa cho Tần Yên Nhiên. Tần Yên Nhiên tự nhiên cũng là từng cái mỉm cười cảm tạ. Đúng lúc này, thím Trương Phượng Hà cùng tẩu tử Trương Vân Hà cũng đứng lên. Sau đó có chút bức dứt bất an đi tới Tần Yên Nhiên trước mặt, sau đó lấy ra sớm chuẩn bị tốt lễ vật. "Yên Nhiên, chúng ta cũng không có vật gì tốt tặng cho ngươi. Cái này vòng tay ngươi mang theo đi. Đây là ta sau khi vào cửa, mụ mụ giao cho ta." Trương Vân Hà móc ra một con vòng ngọc, sau đó đưa cho Tần Yên Nhiên. Kỳ thật ngay từ đầu nàng mua là một cái khác vòng ngọc. Bất quá cũng không biết là vì cái gì, ngay tại vừa rồi nàng đột nhiên liền không muốn đưa con kia vòng ngọc, mà là đem nàng vừa kết hôn lúc bà đưa cho hắn con kia vòng ngọc đưa cho Tần Yên Nhiên. Lục Hải cùng Lục Xuyên trên mặt đều lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cái này vòng ngọc khả năng cũng không phải là rất quý giá, nhưng dù sao cũng là mụ mụ trước kia đưa cho tẩu tử, cho nên có đặc thù ý nghĩa. Lúc ấy nhị ca cùng tẩu tử kết hôn thời điểm, Lục Xuyên rất nhớ rõ, mụ mụ đã từng nói cái này vòng ngọc là hắn cùng ba kết hôn thời điểm mãi mãi đưa cho hắn, cho nên nói là chuyển gia chi bảo cũng không đủ. Tẩu tử, cái này thật sự là quá quý giá. Nếu là A Di đưa cho ngươi, vậy ta sao có thể đoạt người chỗ yêu đâu? Tần Yên Nhiên lập tức hốt hoảng đứng người lên. Vừa rồi cho dù là thu được giá trị mấy trăm vạn hơn ngàn vạn lễ vật, sắc mặt của nàng cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Thế nhưng là Đường Trương Vân Hà xuất ra phần lễ vật này thời điểm, nàng rõ ràng là có chút hốt hoảng. Bởi vì lễ vật này đối với bọn hắn mà nói đều quá mức chân quý, ý nghĩa phi phạm. Yên Nhiên, ngươi liền cầm lấy đi. Cha mẹ bọn hắn đều rời đi sớm, cho nên không có cách nào đưa ngươi đồ vật. Cái này vòng tay liền xem như là một loại truyền thừa đi. Cũng là chúng ta Lục gia con dâu chuyên môn. Trương Vân Hà nói tình chân ý thiết, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Yên Nhiên tay, nói, mà Tần Yên Nhiên trong mắt tràn đầy cảm động. Phần lễ vật này đối với hắn mà nói đích thật là quá chân quý, quá chân quý. So hôm nay nhận được chỗ có lễ vật cộng lại đều phải quý giá hơn nhiều. Nhìn thấy tẩu tử như vậy tình chân ý thiết, Tần Yên Nhiên cuối cùng cũng là nhẹ gật đầu, sau đó lại vừa cười vừa nói, được rồi tẩu tử, lễ vật này ta nhận. Đây là ta năm nay nhận qua thích nhất quà sinh nhật. Tẩu tử, ngươi có thể giúp ta đeo lên sao? Ừm, tốt, ta giúp ngươi đeo lên. Trương Vân Hà cũng là vội vàng rón rén cho Tần Yên Nhiên đem vòng ngọc đeo lên trên tay. Trong chốc nhoáng này trong lòng của nàng nhưng thật ra là vô cùng kích động. Tiên Nhiên tiếp nhận lễ vật này, cũng liền mang ý nghĩa nàng thật muốn trở thành Lục gia con dâu. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác mình hoàn thành một loại sứ mệnh. Trên vai đột nhiên liền dễ dàng rất nhiều. Mà lúc này ở chung quanh người trẻ tuổi, thấy cảnh này lại vô cùng khó có thể lý giải được. Nhất là Tô Phong những này đỉnh cấp phú nhị đại. Đó là đồ chơi gì a? Vừa nhìn thấy phẩm chất cùng màu sắc, liền biết là phẩm chất phi thường thấp phỉ thúy mà thôi. Cái đồ chơi này sợ là ngay cả một vạn khối tiền đều không đáng. Tiên Nhiên nhãn lực độc đáo, hiện tại thật sự là càng ngày càng kém, chẳng lẽ nhìn không ra cái đồ chơi này căn bản cũng không đáng tiền sao? Tô Phong thấp giọng cùng người chung quanh phàn nàn. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, bởi vì bọn hắn thường xuyên cùng loại này đỉnh cấp bảo thạch cùng phỉ thúy chào hỏi, cho nên tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra, cái này vòng ngọc phẩm chất phi thường đồng dạng, thậm chí có thể nói là phẩm chất rất thấp. Không nghĩ tới Yên Nhiên thu được cái này vòng ngọc về sau thế mà kích động như vậy, thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ lại đi nông thôn lịch luyện một phen, đem nhãn lực độc đáo đều luyện không có sao? Tần Yên Nhiên thì là không có chút nào để ý tới chung quanh kia ánh mắt khác thường, mà là yêu thích không buông tay vuốt về con kia vòng ngọc. Nhìn ra được nàng là thật thật thích cái này vòng ngọc. Thời gian kế tiếp, lại có không ít người lấy ra một chút có giá trị không nhỏ lễ vật, Tần Yên Nhiên cũng là từng cái cảm tạ. Tiểu Phong, ngươi nhưng cho tới nay đều là Tần Yên Nhiên trung thực người theo đuổi. Cái này người khác đều đưa qua lễ vật, ngươi hôm nay không định biểu hiện sao? Hôm nay thế nhưng là cái cơ hội tốt, nếu là Yên Nhiên thích ngươi lễ vật, nói không chừng ngươi liền lại có cơ hội. Lúc này Tô Phong bên cạnh một người trẻ tuổi cười trêu chọc nói. Nghe nói như thế, Tô Phong lông mày có chút cau lại, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Vừa rồi nhị tỷ liền nói với hắn Tần Yên Nhiên có bạn trai, mà lại chính là cái kia gọi Lục Xuyên tiểu tử. Nhìn xem không có mình dáng dấp đẹp trai, cũng không có mình có khí chất, càng quan trọng hơn là cũng không có mình có tiền, có địa vị. Cũng không biết Yên Nhiên đến tuột cùng coi trọng tiểu tử kia cái gì. Một cái nông thôn đến đồ nhà quê mà thôi, khả năng chính là sẽ vài câu dâu ngon dâu ngọt, cho nên dỗ đến Yên Nhiên đầu óc choáng váng. Đây chính là đám nhà quê này thường dùng chiêu số. Đáng giận là, một chút từ nhỏ sống ở mật bình bên trong các đại tiểu thư còn liền mẹ hắn thích dính chiêu này. Bất quá khi ngươi tiếp xúc sau một khoảng thời gian, các nàng liền sẽ phát hiện, tiền tài cùng quyền lực đối với nữ nhân mà nói mới là tốt nhất thuốc bổ, mà lại là đại bổ. Bởi vậy hắn căn bản cũng không có đem kia tên nhà quê để vào mắt. Đơn giản chính là Yên Nhiên đối với hắn có một chút hiếu kỳ mà thôi, chờ loại này lòng hiếu kỳ thoáng qua một cái, liền sẽ bị giống ném rác rưởi đồng dạng vứt bỏ. Người mà chán ăn sơn chân hải vị về sau, liền muốn nếm thử phân hương vị. Đầu não phong bạo một lúc sau,
Tô Phong mới tràn đầy tự tin nói, ta đương nhiên có chuẩn bị lễ vật, mà lại ta chuẩn bị lễ vật khẳng định là quý nhất tốt nhất. Chờ ta lễ vật lấy ra, Yên Nhiên tuyệt đối sẽ không chút do dự ngã nát con kia vào ngọc. Sau đó đem kia mấy cái nhà quê đổi ra trang viên. Nghe xong lời này, chung quanh mấy cái phú nhị đại hiển nhiên cũng là hứng thú kia. Sau đó chính là một mặt nhìn hảo tâm bộ dáng. Tô Phong lúc này cũng đứng lên, sau đó tràn đầy tự tin hướng phía Tần Yên Nhiên cùng Lục Xuyên bọn hắn đi tới. Chương 417, ước xe thể thao nói đưa liền đưa. Chương 417, ước xe thể thao nói đưa liền đưa. Đợi đến Tô Phong đi tới về sau, Tô Anh giờ phút này cũng là vội vàng cười tủm tỉm nói: "Ngươi mau nhìn Yên Nhiên, là Tiểu Phong tới. Nghe nói Tiểu Phong lần này vì chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật, thế nhưng là hạ rất nhiều công phu. Toàn gần nửa năm tiền tiêu vặt, sau đó mới chuẩn bị cho ngươi lễ vật này. Đệ đệ của mình, nàng cái này làm tỷ tỷ khẳng định là phải thật tốt trò chuyện. Càng quan trọng hơn là, Tần Yên Nhiên nhưng không là bình thường nữ nhân, đây chính là Tần Quốc Uy cùng lao ra tử họ Tần nhất thương yêu nhất hòn ngọc quý trên tay. Nếu như đệ đệ của mình có thể thành công trở thành Tần Yên Nhiên nam nhân, vậy sau này mặc kệ là tại thương nghiệp vẫn là hoa lộ, tuyệt đối có thể lên như diều gặp gió. Liền xem như đối với bọn hắn toàn bộ Tô gia mà nói, đó cũng là một cái tin tức vô cùng tốt. Nha, kia thật đúng là để hắn pha phí." Tần Yên Nhiên chỉ là cười một cái nói. Hiển nhiên hắn đối với Tô Phong chuẩn bị lễ vật cũng không phải là đặc biệt để ý, mà lại trong lòng của nàng, mặc kệ đối phương chuẩn bị chính là lễ vật gì, đều còn kém rất rất xa tẩu tử vừa rồi cho nàng cái kia bằng ngọc. Nhưng vào lúc này, Tô Phong đã xuất hiện ở mấy người trước mặt. Tần Bân lúc này cũng đi tới. "Tiên Nhiên, sinh nhật vui vẻ." Tô Phong cười tủm tỉm nói một tiếng. Tần khả năng để ngữ khí của mình càng thêm ôn nhu một chút. Tần Yên Nhiên lại hơi hơi nhíu mày, bởi vì hắn đối cái này thuốc cao gia cho Tô Phong thật là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nếu không phải là bởi vì mình cùng Tô Anh quan hệ tương đối tốt, lại thêm Tần gia cùng Tô gia cũng có một chút các phương diện vắng lai, nàng thậm chí đều không thèm để ý trước mắt cái này thuốc cao gia chó. "Tạ ơn." Sau đó Tần Yên Nhiên chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Cái gọi là chó ngoan không cắn tới môn khách, từ nhỏ giáo dưỡng không để cho nàng quản nhiều không chào đón trước mắt Tô Phong, chính là vào hôm nay trường hợp như vậy dưới, nàng khẳng định là không thể quá mức lãnh đạm. Đúng lúc này, Tô Phong lấy ra một cái chìa khóa xe. Mà xe tiêu phía trên tiêu chí chính là Bugatti. Thấy cảnh này về sau, Lục Xuyên cũng là trong lòng kinh ngạc không thôi. Xem ra những này hào môn cậu ấm thật là đem tiền không làm tiền. Một cái quà sinh nhật thế mà trực tiếp nhanh Bugatti, cái đồ chơi này đoán chừng chí ít đều phải hơn mấy triệu thậm chí hơn ngàn bạc đi. Tô Gió tựa hồ cũng là thấy được Lục Xuyên biểu lộ, sau đó chính là dương dương đắc y dương lên cái cằm, sau đó quay đầu nói với Tần Yên Nhiên: "Yên Nhiên, đây là ta đưa quà sinh nhật của ngươi. Tựa như ta nhị tỷ mới vừa nói như thế, đây chính là ta toàn rất lâu tiền mới mua được. Giá trị 3000 vạn tiểu mới nhất bù gạ tỷ bố lại." Sau khi nói xong lần nữa đem mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Giờ khắc này ở hiện trường cũng có một chút trung niên nhân có chút nhíu mày. Mặc dù tất cả mọi người ở đây đều là thân gia không ít, nhưng nhìn đến một người trẻ tuổi lại vì một cái nữ hài tử sinh nhật, hoa 3000 vạn mua xe thể thao. Cái này vẫn như cũng là để bọn hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Bất quá cũng có rất nhiều người rất nhanh liền bình thường trở lại. Nếu như tiêu hết 3000 vạn liền có thể tranh thủ Tần Yên Nhiên phương tâm, tựa hồ là một bút rất có lời mua bán. Tần Bân đồng dạng là có chút nhíu mày. Những năm qua tiểu tử này tặng cũng đích thật là mấy trăm vạn lễ vật. Thế nhưng là năm nay thế mà trực tiếp đưa 3000 vạn xe thể thao, mặc dù số tiền này đối với bọn hắn tới nói không tính là gì, nhưng là cũng hoàn toàn chính xác không tính một số tiền nhỏ. Tiểu tử này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Tần Yên Nhiên sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí liền nhìn đều không có chăm chú nhìn kia cái chìa khóa xe, loại này siêu cấp xe thể thao đối với cái khác nữ hải tử tới nói, khả năng có không cách nào kháng cự dụ hoặc, nhưng là đối với nàng mà nói tựa như là đồ chơi đồng dạng. Nếu như mình thật muốn loại này mấy ngàn vạn xe thể thao lời nói, chỉ muốn nói cho ba ba hoặc là đại ca nhất thành, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ hấp tấp mua cho mình tới. Lại nhìn một chút Lục Xuyên về sau mới vừa cười vừa nói: "Tô Phong, ngươi lễ vật này thật sự là quá quý giá, ta không thể nhận, ngươi vẫn là mình lấy về đi. Nếu như là phổ thông lễ vật, nàng cũng đã thu. Tất lại bất kể nói thế nào, hai người cũng coi là bằng hữu." Nhưng khi biết Tô Phong rõ ràng ý đồ tình huống dưới, nếu như là nhận lấy phần lễ vật này, ngay cả chính nàng cũng xem thường chính mình. Cái này, Tô Phong rõ ràng là có chút ngượng. Chầm sau một lát mới mở miệng nói ra: "Tiên Nhiên, đây chính là giá trị 3000 vạn siêu cấp xe thể thao. Ngươi sao có thể như thế dễ như trở bàn tay cự tuyệt đâu? Huống chi mắc như vậy lễ vật, trừ ta ra, còn có ai có thể đưa nổi?" Đương nhiên hắn lời này chủ yếu là nói cho Lục Xuyên nghe. Một cái không chút thấy qua việc đời nhà quê mà thôi, vừa rồi mình xuất ra siêu cấp chìa khóa xe thể thao thời điểm, từ hắn ánh mắt bên trong nhìn thấy rõ ràng kinh ngạc. Cái này đã nói lên tiểu tử này tuyệt đối không bỏ ra nổi cao như vậy giá trị lễ vật. Nghe nói như thế về sau, Tần Yên Nhiên cùng Tần Bân sắc mặt của bọn hắn đều là hơi đổi, lộ ra một vòng vẻ chán ghét. Tần Bân càng đem Lục Xuyên lặng lẽ kéo đến một bên. Sau đó cứng rắn muốn đem một cái chìa khóa xe kín đáo đưa cho Lục Xuyên. Lục Xuyên chỉ là nhìn thoáng qua, đó là một thanh lạm bùa ựa ị nỉ chìa khóa xe. Nhìn xem hẳn là so Tô Phong chiếc kia bù gạ tỷ còn muốn càng đắt một chút. Lục Xuyên lại lắc đầu, sau đó cảm kích cười cười. Bởi vì hắn mình đã chuẩn bị xong lễ vật, mà lại hắn lần này chuẩn bị xong lễ vật, giá trị tuyệt đối so một cỗ siêu cấp xe thể thao muốn quý hơn nhiều. Nhìn thấy Lục Xuyên thái độ về sau, Tần Bân cũng không có tiếp tục cương cầu. Bởi vì hắn biết mình muội muội căn bản cũng không phải là như thế, một cái vật chất nữ hải. Liền xem như hiện tại Tiểu Xuyên đưa muội muội một cây cỏ đuôi chó,
muội muội đoán chừng cũng sẽ vô cùng vui vẻ nhận lấy. Sau đó chính là Thanh Khục hai tiếng vừa cười vừa nói, khụ khụ, ta nói Tiểu Phong a, ngươi nói nghe được lời này, có phải hay không có chút quá xem thường ta Tần Bân rồi? Muội muội ta sinh nhật, ta cái này làm đại ca còn không có tặng quà, ngươi sao có thể nói không có người tặng lễ vật so ngươi chiếc xe thể thao kia càng quý giá hơn đâu? Sau khi nói xong cũng không nhìn nữa Tô Phong, mà là trực tiếp đi tới Tần Yên Nhiên trước mặt. Muội muội, sinh nhật vui vẻ. Đây là ca ca chuẩn bị cho ngươi lễ vật, đồng dạng là một chiếc xe thể thao. Giá cả khá là rẻ, cũng liền 3 ức tả hữu. Thích không? Sau khi nói xong trực tiếp đem chìa khóa xe đưa cho Tần Yên Nhiên. Tần Yên Nhiên nhìn thoáng qua về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui thích. Không chút do dự đem chìa khóa xe cho cầm tới, cảm ơn đại ca, ta rất thích. Nhìn thấy huynh muội hai người hát giật dây về sau, Tô Phong sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Luôn cảm giác huynh muội này hai cái kẻ sướng người họa là đang diễn chính mình. Nhưng vấn đề là mình tặng chiếc xe sở hot kia hoàn toàn chính xác không bằng Tần Bân tặng chiếc kia quý, thậm chí cũng không sánh nổi người ta tặng chiếc kia số lẻ. Bất quá còn tốt, Tần Bân mặc dù tặng lễ vật càng thêm quý giá, nhưng hắn cũng không phải là của mình đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần trước mắt cái này Lục Xuyên không bỏ ra nổi càng quý giá hơn quà sinh nhật, cái này sóng ưu thế còn tại chính mình. Lúc này hội trường đại đa số người tự nhiên cũng ngửi thấy cái này rõ ràng mùi thuốc súng. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, tựa hồ cũng đang chờ đợi Lục Xuyên xuất ra quà sinh nhật. Đương nhiên cái này một phần trong đó người cũng là vì xem náo nhiệt. Chỉ bất quá lúc này Tần Quốc Huy sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hoàng bét, hôm nay làm sao đem Tô Phong cái này tiểu vương bắt đạn không có tính ở bên trong, đây chính là cái biến số. Nếu như Tiểu Xuyên đợi lát nữa lấy ra lễ vật không có chân quý như vậy, đến lúc đó khẳng định sẽ bị tên vương bắt đạn này cho chế giễu. Sớm biết sẽ có tình huống như vậy, ta hẳn là trước thời gian giúp nhỏ tuổi chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Hiện tại giống như có chút không còn kịp rồi. Tần Quốc Huy trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhưng nếu như bây giờ chạy tới giúp Tiểu Xuyên chuẩn bị lễ vật, vậy liền sẽ náo ra càng lớn trò cười. Mà lại Tiểu Xuyên là một người trẻ tuổi, tự nhiên đem tôn nghiêm cùng mặt mũi nhìn trọng yếu hơn. Lão gia tử họ Tần cũng là thoáng có chút trách cứ, nhìn thoáng qua Tần Quốc Huy, hiển nhiên là đang trách cứ hắn sớm không có đem sự tình cân nhắc chu toàn. Tần Yên Nhiên tự nhiên cũng là cảm nhận được toàn trường ánh mắt, tiêu điểm biến thành Lục Xuyên. Sau đó chính là Huyền Nhi cười một tiếng, thần thái cùng ngữ khí đều vô cùng ôn nhu nói với Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên, ngươi là bạn trai của ta, cũng là vị hôn phu của ta, về sau càng là trượng phu của ta. Cho nên mặc kệ ngươi chuẩn bị cho ta chính là cái gì quà sinh nhật, tại trong lòng của ta đều là bảo vật vô giá, đều là nhất chân quý nhất. Cho dù là ngươi không đưa ta quà sinh nhật, ngươi cũng là ta Tần Yên Nhiên nam nhân, đời này cũng không thể cải biến." Sau khi nói xong, chính là chủ động kéo Lục Xuyên tay. Hiển nhiên là đang trợ giúp Lục Xuyên biểu thị công khai chủ quyền. Cái này khiến Lục Xuyên đáy lòng vô cùng cảm kích. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Mà câu nói này tựa như là một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào Tô Phong trên mặt, cũng rút tiến vào những cái kia muốn người xem náo nhiệt trên mặt. Bọn họ đích sắc không nghĩ tới Tần Yên Nhiên thế mà lại như thế thích Lục Xuyên. Thậm chí tại loại này công khai trường hợp bên trong nói ra kiên quyết như vậy. Lục Xuyên lòng tràn đầy cảm kích, nhẹ nhàng vỗ vỗ Yên Nhiên tay nhỏ. Sau đó vừa cười vừa nói, "Yên Nhiên, cảm ơn ngươi. Bất quá lần này ngươi bỏ xuống tiền đặt cược như thế lớn, ta làm sao lại cho ngươi thua? Yên tâm đi, ta chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật, tuyệt đối sẽ không so bất luận người nào trên lệnh." Thoại âm rơi xuống đồng thời, Lục Xuyên từ trong túi sách của mình mặt móc ra sớm đã chuẩn bị xong ngọc hộp gấm. "Cái này, đây chính là trước ngươi từng nói với ta kinh hỉ sao?" Mặt mũi tràn đầy chờ mong, đầy cõi lòng vui vẻ nhìn xem Lục Xuyên trong tay ngọc hộp gấm. "Ừm, không sai." Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Ánh mắt mọi người cũng là ở trong nháy mắt này, toàn bộ đều hội tụ tại cái kia ngọc trên hộp gấm. Hiện tại bọn hắn đều rất muốn biết cái này trong hộp trang đến tột cùng là cái gì. Có thể làm cho tiểu tử này tự tin như vậy mà nói, hắn chuẩn bị lễ vật không thể so với bất luận kẻ nào chuẩn bị trên lệnh. Phải biết Tần Bân vừa rồi chuẩn bị chiếc xe thể thao kia, thế nhưng là chọn vẹn giá trị 3.4 ức. Mà lại là có tiền mà không mua được, nếu như không có môn lộ lời nói, loại xe này liền xem như có tiền cũng mua không được. Tại tất cả mọi người ánh mắt tò mò bên trong, Lục Xuyên chậm rãi mở ra ngọc hộp gấm. Một đầu hải lam sắc hình trái tim dây chuyền lập tức ánh vào Tần Yên Nhiên trong tầm mắt. "Được, thật xinh đẹp dây chuyền." Nhìn thấy kia sợi dây chuyền trong ngay mắt, Tần Yên Nhiên mặt bên trên lập tức lộ ra vui vẻ cùng vẻ kích động. Bởi vì sợi dây chuyền này thật sự là quá đẹp. Chương 418, trong đá linh, chấn kinh tứ tọa. Chương 418, trong đá linh, chấn kinh tứ tọa. Toàn thân xanh biển, không nhìn thấy ném một cái rất tì vết cùng tạp chất. Càng quan trọng hơn là lòng này hình hình dạng là nàng thích nhất. "Cái này, đây chính là ngươi cho ta kinh hỉ sao?" "Tiểu Xuyên." Tần Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ yêu thích, sau đó thì là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Xuyên. Làm Tần gia đại tiểu thư, nàng tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra viên lam bảo thạch này tuyệt đối là vô cùng hi hữu đắt đỏ, thậm chí có thể nói giá trị liên thành. Liền xem như có tiền đều không nhất định có thể mua được cái chủng loại kia phẩm chất. "Ừm ân, thích, rất ưa thích." Tần Yên Nhiên đầu trong nháy mắt điểm giống như là gà con mổ thóc. Mà lúc này bên cạnh mấy cái kia khuê mật cũng đứng lên, nhịn không được hiếu kỳ quan sát. Nhìn thoáng qua về sau, ánh mắt bên trong nháy mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Sau đó lại có chút khó tin nhìn một chút Lục Xuyên, hiển nhiên có chút không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi này lại có thể xuất ra phẩm chất như thế chắc tuyệt bà bối. Xinh đẹp như vậy lam bảo thạch, liền xem như các nàng đều không nhất định có thể cầm ra được. Không có nghĩ đến cái mới nhìn qua này rất phổ thông người trẻ tuổi, lại có thể cầm ra được dạng này bảo bối tốt. "Được, thật xinh đẹp lam bảo thạch. Nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là biển sâu bảo thạch đi."
cái này màu sắc phẩm chất cùng nó hoàn mỹ tính, đơn giản hoàn mỹ đến không có thể bắt bẻ. Lục Xuyên, đây là ngươi từ trong biển rộng làm được bảo bối a? Một bên Lý Tư Đồng nhịn không được kinh ngạc mở miệng hỏi. Bởi vì nàng vốn chính là làm châu đáo ngành nghề buôn bán, cho nên đối với châu đáo cái này đến so những người khác càng thêm rõ ràng. Vẹn vẹn liếc mắt liền nhìn ra viên lam bảo thạch này không hề tầm thường. Tuyệt đối là tại trong biển rộng lắng đọng vô số tuyết nguyệt mới dựng dục ra tới loại này cực phẩm phẩm chất. Ừm. Lục Xuyên cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu. Dù sao ở đây đại đa số đều là biết hàng, trên cơ bản hẳn là đều có thể nhận ra được viên này biển sâu lam bảo thạch. Cho nên mình cũng không cần thiết tận lực đi giấu giếm. Tô Anh mấy người giờ phút này sắc mặt lại cũng không dễ nhìn. Bởi vì các nàng từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn chính xác nhìn có chút không lên Lục Xuyên, cảm thấy tiểu tử này chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông người trẻ tuổi mà thôi. Cũng chưa hề không nghĩ tới tiểu tử này có thể xuất ra vật gì tốt. Mà bây giờ viên này biển sâu lam bảo thạch lại trực tiếp đưa các nàng ba ba đánh mặt. Liền ngay cả một bên Tô Phong giờ phút này cũng không nói chuyện. Bởi vì hắn là đứng đấy, cho nên cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia ngọc trong hộp lam bảo thạch. Làm nhà giàu hào môn cậu ấm, hắn tự nhiên cũng một chút liền có thể nhận ra viên lam bảo thạch này tuyệt đối là phi thường hi hữu. Vẹn vẹn chỉ là đơn giản nhìn xem liền biết viên lam bảo thạch này giá trị tuyệt đối không yếu hơn mình muốn đưa chiếc xe sở bắc kia. Đáng chết, thế mà bị tiểu tử kia được. Hắn chẳng qua là một tên nhà quê mà thôi, làm sao lại lấy tới tốt như vậy cực phẩm bảo thạch. Tô Phong ở trong lòng điên cuồng hò hét. Bất quá giờ phút này hắn cũng là rất biết điều, bởi vì biết viên này biển sâu lam bảo thạch giá trị liên thành. Cho nên nếu như tiếp tục trào phúng Lục Xuyên, đó chính là tự làm mất mặt. Nha a, Lão Tần a, ngươi kia con rể cho ngươi khuê nữ tặng đến tột cùng là vật gì tốt? Thế mà để mấy cái kia mắt cao hơn đầu người trẻ tuổi đều lộ ra loại này thần sắc kinh ngạc. Như thế để cho ta cảm giác được đặc biệt hiếu kỳ nha. Đúng lúc này, một người trung niên cười tủm tỉm nói với Tần Quốc Uy Nhất Thanh, mà ngồi ở bên cạnh trên mặt mấy người cũng là lưu lộ ra ngoài mấy phần vẻ tò mò. Phải biết Tô Phong cùng Tô Anh ánh mắt của bọn hắn kia nhưng không là bình thường cao. Phổ thông đồ vật khẳng định là không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Bọn hắn hiện tại thế mà toát ra loại này kinh ngạc thêm hiếu kỳ biểu lộ, cái này đã nói lên cái kia Lục Xuyên lấy ra tuyệt đối là bảo bối tốt. Giá trị phương diện chắc chắn sẽ không yếu tại vừa rồi Tô Phong lấy ra chiếc kia Bugatti. Ngạch! Ta đây nơi nào sẽ biết đâu? Kia là Tiểu Xuyên đưa cho Yên Nhiên kinh hỉ, sợ là ngay cả chính Yên Nhiên cũng không biết đi. Tần Quốc Uy cũng là từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, sau đó cười ha hà nói. Vừa rồi hắn còn ở trong lòng trách tự trách mình không có nói trước giúp Tiểu Xuyên chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Hiện tại xem ra mình trách cứ cùng lo lắng là dư thừa. Nhìn thấy mấy người trẻ tuổi biểu lộ, liền biết Tiểu Xuyên lấy ra đồ vật nhất định có giá trị không nhỏ. Càng quan trọng hơn là Yên Nhiên trên mặt loại kia vẻ mặt kinh hỉ, liền biết tại Tiểu Xuyên xuất ra thứ này trước đó, khả năng ngay cả chính Yên Nhiên cũng không biết đây là lễ vật gì. Lão gia tử họ Tần đây là hài lòng, vỡ một thanh hoa của mình trộm dâu bạc thơ. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra đối ngươi con rể lấy ra vật kia thật tò mò. Ta qua khứ nhìn một chút. Đúng lúc này, một người mặc đường trang, mang theo kính lão giả đứng dậy hướng phía Lục Xuyên bọn hắn bên kia đi tới. Mấy người khác tựa hồ cũng nhận lấy nhiễm, đồng dạng đứng dậy đi tới. Nhìn ra được, bọn hắn đối với Lục Xuyên lấy ra đồ vật đều thật tò mò. Một cái thân phận địa vị cũng không thế nào rõ rệt người trẻ tuổi, đến tuột cùng có thể xuất ra vật gì tốt, cái này để bọn hắn tất cả đều rất hiếu kỳ. Lúc này nhị tẩu cũng là thấp giọng hỏi nhị ca, lão nhị, ngươi biết Tiểu Xuyên đưa cho Yên Nhiên chính là vật gì tốt sao? Làm sao khiến cái này mắt cao hơn đầu người trẻ tuổi từng cái lộ ra loại vẻ mặt này? Ta nơi nào sẽ biết ta? Lão tam tiểu tử này có đôi khi miệng rất là khít. Nhìn Yên Nhiên dáng vẻ, khả năng ngay cả chính Yên Nhiên cũng không biết Tiểu Xuyên tặng là cái gì, ta đương nhiên càng thêm không có khả năng biết. Lục Hải lập tức cười lắc đầu nói. Bất quá nhìn Yên Nhiên cùng cái khác mấy người trẻ tuổi kia biểu lộ, liền biết viên này cái gọi là biển sâu lam bảo thạch nhất định là giá cả vô cùng vô cùng đắt đỏ. Đúng lúc này, Mặc tiểu lão Tôn Trung Sơn lão giả cùng cái khác mấy cái trung lão niên người cũng đều lục tục ngo ngoe đi tới Lục Xuyên trước mặt của bọn hắn. Tê thật xinh đẹp lam bảo thạch. Lão giả vẹn vẹn nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong cái chủng loại kia vẻ kinh ngạc liền không kém chút nào bất cứ người nào. Bởi vì hắn vốn chính là đế đô tương đối nổi danh giám định sư. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra viên lam bảo thạch này chỗ khác biệt. Như thế tinh thuần, không có chút nào tạp chất, tuyệt đối là tại bên trong biển sâu dựng dục vô số cái tuế nguyệt mới dựng dục ra tới loại này cực phẩm bảo thạch. Liêu gia gia, Tần Yên Nhiên cũng là cười đối lao giả lên tiếng chào. Yên Nhiên, khối bảo thạch này có thể cho ta hơi nhìn xem sao? Liêu Thanh mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Con mắt lại không chút nào từ viên kia lam bảo thạch phía trên rời. Tần Yên Nhiên thì là đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, hiển nhiên là tại hỏi thăm Lục Xuyên ý kiến. Yên Nhiên, cái này đây là quà sinh nhật của ta tặng cho ngươi, hiện tại nó đã thuộc về ngươi, cho nên hiện tại khối bảo thạch này từ ngươi tới làm chủ. Lục Xuyên thì là thần sắc ôn nhu nói. Tần Yên Nhiên cũng là cười cười ôn hòa, nhất sau đó ngẩng đầu nói với Liêu Thanh, tự nhiên không có vấn đề, có ra ra ngài mời xem đi. Liêu Thanh cũng là không tính mạo muội, sau đó mau từ y phục của mình trong túi mặt lấy ra một khối khăn đấm, sau đó thận trọng cầm lên lam bảo thạch, hướng lên đẩy mắt kính của mình, tiếp lấy lại từ quần áo trong túi mặt lấy ra một cái kính lút, cứ như vậy bắt đầu cẩn thận quan sát. Mà sau lưng Liêu Thanh cái khác mấy trung nhân nhân, giờ phút này trên mặt cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Tốt thật là tinh thuần một viên lam bảo thạch, đây tuyệt đối là ta gặp qua phẩm chất tốt nhất lam bảo thạch. Tiểu tử này là làm thế nào chiếm được loại này cực phẩm bảo thạch? Má ơi, khả năng này không phải cùng ta trước kia thấy qua bảo trì so ra đơn giản để bọn chúng ảm đạm phai mờ. Ta ngược lại thật ra đối bảo thạch không hiểu rõ lắm, lão tể,
ngươi thật giống như chính là làm phương diện này buôn bán a. Ngươi cảm thấy viên lam bảo thạch này giá trị bao nhiêu tiền? Cái này nói thật, không dễ đánh giá. Chúng ta vẫn là chờ Liễu Lao nói đi. Hắn càng quyền uy một chút. Tề Khai Thái mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm cho viên này lam bảo thạch định ra giá cả. Đó chính là chí ít giá trị 100 triệu. Bởi vì đây vốn chính là phi thường hi hữu biển sâu bảo thạch, lại thêm cái này hoàn mỹ không một tì vết phẩm chất, nếu là bán 100 triệu, chắc hẳn sẽ gặp phải phong thưởng. Nếu là cầm tới sàn bán đấu giá bán đi, cái giá tiền này có thể sẽ gấp bội. Xem ra người trẻ tuổi này cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Tùy tiện liền có thể xuất ra giá trị quá 100 triệu quà sinh nhật. Cái này hoặc là chính là không biết hàng, hoặc là liền là thật hảo. Bất quá từ tiểu tử kia tràn đầy tự tin thần thái đó có thể thấy được, hắn hẳn là thuộc về người thứ hai. Liêu Thanh nhìn hồi lâu cũng không nói chuyện, chỉ là lông mày càng nhăn càng chặt. Cả người đi cũng càng ngày càng gần, cảm giác kia hận không thể trực tiếp chui vào bảo trong đá đi, tỉ mỉ nghiên cứu. Thật nhiên giờ phút này cũng là rất thấp thỏm. Mặc dù nàng cảm thấy viên lam bảo thạch này tuyệt đối là thật, thế nhưng là Liễu gia gia bộ dáng này lại làm cho nàng cảm thấy có chút thất vọng. Đương nhiên liền xem như giả, đối nàng mà nói cũng không quan trọng. Dù sao đây là Tiểu Xuyên đưa quà cho mình, tại trong lòng của nàng, đó chính là nhất quý giá nhất. Nhưng nếu như là giả, liền sợ đến lúc đó bên cạnh những người này sẽ chế giễu Tiểu Xuyên, đây là nàng không nhịn được. Mà Lục Xuyên thì là một mặt tràn đầy tự tin bộ dáng. Chủ nếu là bởi vì cái đồ chơi này từ lão bản trước đó liền đã mở qua giá, 3.5 ức đủ để chứng minh giá trị của nó. Đem so với lúc trước cái từ lão bản cũng sẽ không cầm 3.5 ức đi mạo hiểm. Đây cũng là nói rõ, cái đồ chơi này 100 là thật. Dù sao đây là Huyền Vũ từ bên trong biển sâu cho mình câu đi lên, số mấy trăm năm Huyền Vũ, đối với những bảo vật này nhận biết chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Vedut hoặc Vedut. Cái này phẩm chất, cái này chất lượng, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Mà lại, trong đá linh. Cư nhưng đã ra đời trong truyền thuyết trong đá linh. Sau một hồi lâu, Liêu Thanh rốt cục mở miệng. Thanh âm cũng không tính lớn, nhưng lại trong nháy mắt ở chung quanh một đám người trong lòng sôi trào. Cái gì? Trong đá linh? Lão thiên gia của ta, lại là trong đá linh. Bất quá lão tệ, cái này trong đá linh đến tột cùng là cái gì? Bên trong một người trung niên một lát sau khi khiếp sợ, chính là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tề Khai Thái. Cỏ! Vừa rồi nhìn ngươi kích động như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi biết rất nhiều đâu. Tề Khai Thái cho đối phương một cái lườm ít. Cuối cùng mới thần tình nghiêm túc đối đám người giải thích nói, cái gọi là trong đá linh, chính là bảo thạch tại Tuế Nguyệt Trường Hà lắng động bên trong chỗ dựng dục ra tới một loại thần kỳ mạch lạc. Loại vật này, ta trước kia cũng chỉ là nghe nói qua. Nghe nói tại cực phẩm bảo thạch hay là phỉ thúy bên trong, mới có thể dựng dục ra trong đá linh. Đáng tiếc ta không có gì phúc khí, không có thấy tận mắt từng tới. Không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội khai nhàn giới. Chương 419, đừng nói 5 ức, 100 ức ta đều không bán. Chương 419, đừng nói 5 ức, 100 ức ta đều không bán. Nghe được Tề Khai Thái giải thích về sau, đám người cũng là cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng không biết cái này trong đá linh có phải hay không mang ý nghĩa khối bảo thạch này đã ra đời linh trí. Nhưng là giờ phút này mọi người cũng không tiện tiếp tục truy vấn, bởi vì nếu như tiếp tục truy vấn, liền sẽ có vẻ bọn hắn vô cùng không có học thức. Dù sao tất cả mọi người là người có thân phận có địa vị, tại loại này công khai trường hợp phía dưới, đương nhiên sẽ không nguyện ý thừa nhận mình không có học thức. Liêu Thanh lúc này quay đầu vừa cười vừa nói, tiểu tề mới vừa nói hoàn toàn chính xác không sai. Khối bảo thạch này đơn giản chính là cực phẩm trong cực phẩm. Đừng nói là hắn trước kia chưa từng gặp qua loại này phẩm chất bảo thạch, liền ngay cả ta cái này nửa thân thể đều ở thổ người đều chưa từng gặp qua. T, ta nhỏ má ơi. Đám người nghe được Liêu Thanh về sau, trên mặt chấn kinh chi sắc so vừa rồi muốn càng thêm nồng nặng. Bởi vì có thể tham gia hôm nay sinh nhật phải đúng, kia tại đế đô cũng trên cơ bản đều là nhân vật có mặt mũi. Cho nên đối với Liêu Thanh vị này châu đáo giám chuyên gia giám định chính cũng là phi thường rõ ràng. Mà bây giờ hắn lại còn nói ngay cả chính hắn đều chưa từng gặp qua loại này phẩm chất bảo thạch. Như vậy viên lam bảo thạch này giá trị đến tột cùng cao bao nhiêu? Càng quan trọng hơn là viên lam bảo thạch này không hề giống là kim cương, như thế chỉ có một điểm nhỏ, mà là rất lớn một khối. Giờ phút này Liễu Thanh cũng không có tiếp tục chú ý đám người vẻ khiếp sợ, mà là quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên. Sau đó ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt, nhìn xem hai người hỏi nói, "Tiên Nhiên, còn có vị này tiểu hòa tử, các ngươi viên lam bảo thạch này có thể hay không bán cho ta? Ta nguyện ý ra giá cao mua sắm, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thua thiệt. Mặc dù ta không biết ta cách làm như vậy hoàn toàn chính xác vô cùng không tử tế, thế nhưng là ta thật sự là rất ưa thích khối bảo thạch này." Nếu như có thể mà nói, còn hy nhìn các ngươi có thể nhịn đau cắt thịt. Giá tiền phương diện, các ngươi thậm chí có thể tùy ý sách, chỉ cần không phải quá bất hợp lý, ta đều nguyện ý đáp ứng. Mà Liêu Thanh câu nói này nói sau khi đi ra, tất cả mọi người lại một lần nữa bị kinh điệu cái cảm. Phải biết Liêu Thanh ngày bình thường thế nhưng là một cái tương đương nghiêm túc người. Hiện tại thế mà nói ra lời như vậy, mà lại cũng bắt đầu làm người khác nhịn đau cắt thịt. Cái này liền đủ để chứng minh khối này Lam Bảo Thạch thật sự là chân quý đến cực điểm, mà Liêu Thanh cũng đối viên Lam Bảo Thạch này là thật thích vô cùng. Ha ha. Liêu gia gia, nếu như ngươi thật dự định mua cái này bảo thạch lời nói, ngươi nguyện ý ra bao nhiêu tiền? Lúc này một bên Tần Vân nói đùa mà hỏi. Đương nhiên, hắn chỉ rất là hiếu kỳ, Liêu Thanh đến tuột cùng có thể cho cái này khóa biển sâu lam bảo thạch mở ra dạng gì giá cả. Bởi vì tại bảo thạch phương diện, hắn hiểu rõ cũng hoàn toàn chính xác không nhiều. Chẳng qua là cảm thấy đây là một viên giá cả sẽ vô cùng quý, mà lại phẩm chất cực kỳ tốt lam bảo thạch. Về phần cụ thể giá trị bao nhiêu tiền, hắn còn hoàn toàn chính xác không biết, cho nên mới sẽ muốn biết như vậy.
đoán chừng ở đây đại đa số người cũng cùng hắn có ý tưởng giống nhau. Đang nghe Tần Vân về sau, Liêu Thanh không chút do dự vươn năm ngón tay. Tiếp lấy cũng là phi thường thẳng thắn nói nói, ta có thể ra giá 5 ức. Đương nhiên nếu như Yên Nhiên cùng vị này tiểu bằng hữu không hài lòng, phương diện giá tiền chúng ta còn có thể đàm phán. Ngoa tạo. 5 ức. Một khối đá đồ chơi, như thế đáng tiền sao? Giờ phút này nghe được Liêu Thanh cái này báo giá về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đương nhiên nhất kinh hãi nhất không ai qua được Lục Hải cùng Trương Vân Hà bọn hắn. Bởi vì 5 ức đối với bọn hắn tới nói vậy đơn giản chính là một món khổng lồ, thậm chí nằm mơ cũng không dám nghĩ nhiều như vậy tiền. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, mặc dù viên lam bảo thạch này hoàn toàn chính xác vô cùng xinh đẹp, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một khối đá mà thôi. Tối đa cũng chính là lấy ra làm vật phẩm trang sức, sau đó thỏa mãn một chút lòng hư vinh thôi. Căn bản là đối với cuộc sống lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Cái đồ chơi này nói thật, để bọn hắn mấy vạn khối tiền mua về, bọn hắn đều cảm thấy quá đắt. Cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, thế giới của người có tiền, bọn hắn quả nhiên là không nghĩ ra. Nhị ca, chúng ta lần này trở về đường ra hải bộ cá. Chúng ta đi thẳng đến dưới đáy biển đi tìm loại này bảo thạch đi. Cái đồ chơi này chỉ cần tìm được một viên, nửa đời sau cơ hội đều không cần cố gắng. Lý Tử Hào lúc này nhịn xuống khiếp sợ trong lòng, sau đó cũng là hạ giọng, nói đùa nói với Lục Hải. Tiểu tử thúi, đừng mơ mộng hão huyền. Ngươi thật sự cho rằng giá trị mấy ước bảo thạch nói nhặt liền có thể nhặt được sao? Lại nói chúng ta cũng không phải lão tam, chỗ nào có thể có vận khí tốt như vậy? Lục Hải thấp giọng mắng một câu. Nếu như tất cả ngư dân thật dựa vào nhặt bảo thạch liền có thể phát tài, trên thế giới này sớm đã không còn người nghèo. Mà lúc này Liễu Thanh đang nói xong cái giá tiền này về sau, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên. Dù sao viên này biển sâu lam bảo thạch là thuộc về Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên, cho nên vừa mới mở miệng Tần Bân đoán chừng là không làm chủ được. Thế nào Yên Nhiên? Nếu như ngươi đồng ý, ta hiện tại lập tức cho các ngươi chuyển khoản, mà lại chuyện này về sau, coi như ta thiếu hai người các ngươi một cái nhân tình. Liêu Thanh có chút không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Nhìn thấy Liêu Thanh loại kia thật thích đến thực chất ở bên trong biểu lộ về sau, Tần Yên Nhiên trong lúc nhất thời cũng có chút lộ vẻ do dự. Nói thật, Tiểu Xuyên đưa cho nàng đồ vật nàng tự nhiên là không nguyện ý bán cho người khác, mặc kệ là bao nhiêu tiền cũng sẽ không bán. Nhưng vấn đề là trước mắt Liêu Thanh đất nhiều cũng coi là phi thường có thân phận và địa vị, mà lại cùng Tần gia cũng có sinh ý bên trên băng lai. Hơn nữa đối với phương như thế chân thành, trong lúc nhất thời để nàng phạm vào khó. Lục Xuyên tự nhiên là nhìn ra Yên Nhiên khó xử chỗ. Sau đó chính là cười nói với Liêu Thanh, Liêu gia gia, đây là ta đưa cho Yên Nhiên quà sinh nhật, cũng là ta đưa cho nàng tín vật định ước. Cho nên viên lam bảo thạch này đối tại hai chúng ta mà nói đều là ý nghĩa phi phàm, cho nên thực sự thật có lỗi, chúng ta không cách nào nhịn đau cắt thịt. Nếu như ngài thật thích dạng này lam bảo thạch, lần tiếp theo ta có thể tận lực lại đi làm một viên, đến lúc đó đưa cho ngài đều được. Nhưng là cái này một viên thật sự là rất xin lỗi, ta không thể giao dịch cho ngươi, mặc kệ bao nhiêu tiền đều không được. Không chỉ là ngươi, bất kỳ người nào đều không được. Lục Xuyên thái độ phi thường quả quyết nói. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Tần Yên Nhiên cũng vô cùng thích cái này lam bảo thạch. Chỉ là trở ngại đối phương mặt mũi, không tiện cự tuyệt mà thôi. Nhưng là hắn cũng sẽ không có ý tứ, chỉ cần nữ nhân của mình vui vẻ, về phần những người khác hài lòng hay không cùng mình có liên can gì. Tiền hắn hiện tại cũng không phải là rất yếu. Đến ở trước mắt cái lao nhân này ân tình, với hắn mà nói cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa hề không có dựa vào ân tình của người khác còn sống. Đồ ngốc. Một viên lam bảo thạch mà thôi, thế mà cự tuyệt ước giá trên trời. Khó trách cả một đời đều là phát không được tại nhà quê. Nếu là ta đã sống đổi, hơn nữa còn có cần liễu lao một phần ân tình. Tô Phong giờ khắc này ở trong lòng âm thầm nói, bạn gái không vui, sau khi trở về dỗ dành là được rồi. Nhưng là liễu lao ra tử ân tình cũng không phải bình thường người muốn liền muốn. Liêu Thanh đang nghe Lục Xuyên về sau, ánh mắt bên trong cũng là hiện lên một vòng kinh ngạc chi sắc. Không nghĩ tới tiểu tử này đối mặt giá trên trời dụ hoặc thế mà lộ ra thờ ơ, mà lại thái độ như thế kiên quyết. Xem ra đích thật là thích Tần Yên Nhiên. Ngược lại để bọn hắn đối Lục Xuyên coi trọng mấy phần. Tiểu tử này cùng phổ thông người trẻ tuổi hoàn toàn chính xác có chút không giống, khó trách có thể có được Tần Yên Nhiên thích, đồng thời cũng có thể có được Tần gia cả một nhà người đều yêu thích. Xem ra hoàn toàn chính xác không phải là không có nguyên nhân. Mà đối mặt Lục Xuyên làm ra quyết định, lao ra từ họ Tần cùng Tần Quốc Uy bọn hắn đều là hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu như Lục Xuyên vừa rồi nếu là thật sự quyết định giao dịch viên kia lam bảo thạch, trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ cảm thấy có chút thất lạc. Nhưng là hiện tại mỗi người bọn họ đều ngẩng đầu đỡ ngực, không vì tiền tài mà thay đổi, đây cũng chính là bọn hắn thích Lục Xuyên nguyên nhân một trong. Về phần Tần Yên Nhiên tự nhiên là nhất là cảm động người. Giờ phút này nàng nhìn về phía Lục Xuyên ánh mắt bên trong yêu thương, sớm cũng đã bắt đầu kéo. Có được một cái như thế quan tâm lại giữ gìn mình nam nhân, cái này sợ là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất tình đi. Không tệ, không hổ là chúng ta lão Lục nhà loại. Lão tam gia hỏa này quả nhiên không để ta thất vọng. Tiền mặc dù là cái thứ tốt, nhưng là trên thế giới này có so tiền thứ quan trọng hơn. Hiển nhiên lão tam lần này không có chọn sai, ta hiện tại cũng có chút sùng bái hắn. Lục Hải giờ phút này cũng là thấp giọng nói với Trương Vân Hà. Dừng a, có cái gì tốt kích động, đây không phải chuyện trong dự liệu sao? Trương Vân Hà giờ phút này lại là một mặt bình tĩnh nói, bởi vì căn cứ nàng đối Tiểu Xuyên hiểu rõ, liền biết Tiểu Xuyên nhất định sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Liêu Thanh lúc này cũng cười ha hả mở miệng nói, tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi ngược lại là vô cùng có khí phách. Vừa rồi đích thật là ta nói chuyện có chút mạo muội. Thật sự là khối bảo thạch này để cho ta rất ưa thích, cho nên mới lập tức không có khống chế lại. Nếu là ngươi đưa cho Yên Nhiên quả sinh nhật cùng tín vật định ước,
vậy ta tự nhiên cũng không tiện lại đoạt người chỗ yêu. Bất quá chúng ta có thể nói tốt, nếu như về sau ngươi nếu là gặp lại loại này đỉnh cấp bảo thạch lời nói, đến lúc đó nhưng đỉnh nhất định phải xuất trước tiên nghĩ đến lao già ta. Nghe được Liễu Thanh về sau, Lục Xuyên cũng là ngay cả bận bịu gật đầu cười, kia là nhất định, đa tạ Liễu gia gia thông cảm. Nếu như về sau ta gặp lại dạng này bảo bối tốt, đến lúc đó nhất định trước liên hệ ngươi. Đi. Vậy chúng ta tương hỗ lưu cái phương thức liên lạc. Nói Liễu Thanh cũng là chủ động lấy ra điện thoại, tăng thêm Lục Xuyên phương thức liên lạc. Tiếp lấy liền là chuẩn bị trở về trên vị trí của mình. Đi đến lão gia tử họ Tần cùng Tần Quốc Uy trước mặt thời điểm, Liễu Thanh cũng là cười ha hả nói nói, không sai không sai, người trẻ tuổi này quả coi như không tệ. Lão Tần, các ngươi ánh mắt này vẫn là trước sau như một xảo trá. Ưu tú như vậy cháu rể đều có thể bị các ngươi tìm tới, nhưng làm ta cho hâm mộ hỏng nha. Ha ha ha. Kia là tự nhiên. Tiểu Xuyên hoàn toàn chính xác đặc biệt ưu tú. Lão gia tử họ Tần cũng không chút nào điệu thấp, thì là mặt mũi tràn đầy tự hào nói, Lục Xuyên, cảm ơn ngươi, lễ vật của ngươi ta thật đặc biệt thích. Đây là đời ta nhận qua nhất thích nhất lễ vật. Tần Yên Nhiên lúc này thấp giọng, nhỏ giọng ghé vào Lục Xuyên bên tai nói. Mà giờ khắc này Tô Phong cũng là lặng lẽ meo meo lui trở về chỗ ngồi của mình. Hôm nay mình đích thật là bại, mà lại bại thất bại thảm hại. Cái này gọi Lục Xuyên tiểu tử mặc dù dáng dấp không bằng mình, cũng không có mình có tiền, càng thêm không có mình ngọc thụ lâm phong. Nhưng tại ở một phương diện khác, không thể không thừa nhận hoàn toàn chính xác so với mình muốn mạnh hơn như vậy mấy phần. Cũng là xứng đáng với Tần Yên Nhiên.